Chương 3177, hẹn trước khiêu chiến. Chương 3177, hẹn trước khiêu chiến đồng. Trên lôi đài, Ân Sinh Tươi rốt cục thành công đánh bại đối thủ nhục thân, đem thất giai trên lôi đài tên này đại chủ cho triệt để đánh bại. Nàng tại thành công đánh bại đối thủ về sau, lập tức thần sắc phức tạp quay đầu nhìn về phía một tòa khác lôi đài, kia bên trong là Đỗ Long cùng Lãnh Khốc Nam tử chỗ lôi đài. Không sai, khi Đỗ Long đang tiến hành thứ 100 trận khiêu chiến thi đấu thời điểm, nàng mới vừa vặn đánh bại cái kia đại chủ, từ đó không khó coi ra nàng cùng Đỗ Long ở giữa thiên phú có bao nhiêu chênh lệch. Đã đến thứ 100 trận sinh tử khiêu chiến sao? Hồng Võ đại ca vẫn là trước sau như một yêu người ta. Ân Sinh Tươi đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, đáy lòng âm thầm lẩm bẩm lẩm bẩm. Nàng cũng không có đi nhìn đang không ngừng ngưng tụ thân thể máu thịt đối thủ, đây cũng là tại cho đối thủ ngưng tụ nhục thân chữa trị thương thế cơ hội. Cảm ơn ngươi ân không giết. Đối thủ của nàng cấp tốc ngưng tụ tốt huyết nhục chi khu, lúc này mới thần sắc phức tạp mở miệng nói ra, hy vọng ngươi có thể thành công đi đến cuối cùng. Ừm. Gặp lại. Ba đầu 48 cánh tay hình thái chiến đấu dưới Ân Sinh Tươi, căn bản cũng không cần quay người đều có một cái đầu lâu. Đối diện chuẩn trên lôi đài đối thủ kia, câu trả lời của nàng cũng rất đơn giản dứt khoát. Trọng tài, xin giúp ta an bài xuống một cái người khiêu chiến đi. Đỗ Long yêu nghiệt trưởng thành, để nàng đấy lòng ẩn ẩn có một tia áp lực. Đã từng Đỗ Long đa chiều sáng thế phân thân cùng nàng đồng dạng thực lực, nhưng cái kia phân thân hiện tại đã trở thành để nàng chỉ có thể ngưỡng vọng vĩnh hằng chân thần. Hiện nay, Đỗ Long cái này âm dương sáng thế phân thân tại trước đây không lâu, cũng cùng với nàng ở vào cùng một cái tu vi cảnh giới, còn cùng một chỗ ở bên ngoài mạo hiểm sông xa qua. Nhưng mà, hai người ở giữa tu vi chênh lệch lại tại lấy tốc độ kinh khủng đang không ngừng bị kéo ra. Điều này cũng làm cho Ân Sinh Tươi đáy lòng áp lực tăng gấp bội. Nàng đấy lòng phi thường rõ ràng, mình nếu như cùng Đỗ Long chi ở giữa chênh lệch quá nhiều to lớn, đến lúc đó chỉ sợ cũng liền không cách nào lại tâm bình khí hòa tới đứng chung một chỗ. Người tốc độ phát triển thật nhanh. Cái kia chiến bại đài chủ cũng không có lập tức rời đi, mà là thần sắc phức tạp kế tiếp theo mở miệng nói ra, chúc ngươi có thể một đường đi đến bách chiến thắng. Sau này còn gặp lại. Siêu. Ném hạ tối hậu một câu nói kia về sau, hắn lúc này mới lách mình rời đi lôi đài, trên lôi đài chỉ để lại một mặt đắng chát Ân Sinh Tươi. Ta tốc độ phát triển rất nhanh sao? Ân Sinh Tươi đáy lòng âm thầm lắc đầu nói, cùng Hồng Võ đại ca so ra, ta loại này tốc độ phát triển liền cùng rùa thỏ thi chạy đồng dạng chậm chạp không chịu nổi a. Nhưng mà, coi như mình là kia một đầu chậm chạp trước tiến vào rùa đen, cuối cùng y nguyên vẫn là muốn cùng Hồng Võ đại ca đồng dạng đến điểm cuối, trở thành đứng tại chỗ cao nhất vĩnh hằng chân thần. Ân Sinh Tươi đáy lòng âm thầm đang vì mình cổ vũ độc viên, nàng vô luận như thế nào cũng không có dự liệu được vĩnh hằng chân thần, tuyệt đối không phải là Đỗ Long Tam đại phân thân thành tựu cuối cùng. Siêu. Tại nàng âm thầm suy nghĩ bên trong, mấy người khiêu chiến rốt cục đi tới trên lôi đài. Cái này cũng đem tâm tư của nàng một lần nữa kéo về đến hiện thực ở trong. Một bên khác, bắt giai sinh tử trên lôi đài khiêu chiến. Đỗ Long cùng Lãnh Khốc Nam tử chiến đấu còn tại kế tiếp theo, hắn chỉnh thể bên trên vẫn ở vào rõ ràng hạ phong, còn tại bị đối thủ cho cường thế đè lên đánh. Từ 6 cái thần binh tạo thành phiên bản đơn giản hóa thái cực bắt quái chiến trận, mặc dù trong quá trình chiến đấu không ngừng dung nhập càng nhiều lý luận càng ngộ, nhưng cũng không có nhanh như vậy liền có thể phản siêu thực lực cường đại đối thủ. Ken ken ken. Thái cực bắt quái chiến trận đang không ngừng phong ngăn trở đối thủ toàn lực mãnh công, Đỗ Long có thể cảm giác được đối thủ tu vi cũng có tăng lên. Đối phương đạt tới bát giai đỉnh phong chân chính cảnh giới cực hạn, cũng không đại biểu lực công kích của hắn liền không cách nào kế tiếp theo lại đề cao. Có thể nhìn thấy Lãnh Khốc Nam tử, ngay tại diễn luyện bộ này cùng loại Đỗ Long đa chiều sáng thế phân thân công sát chiến kỹ, hẳn là một bộ vẫn chưa triệt để hoàn thiện công sát chiến kỹ. Cũng chính vì vậy, hắn mới có thể trong quá trình chiến đấu, tổng chiến lược chuyển vận cũng đang không ngừng đạt được tăng lên. Giờ này khắc này, vô luận là Đỗ Long còn là đối thủ chiến lực đều đang nhanh chóng tăng lên bên trong, chỉ bất quá Đỗ Long tốc độ tăng lên muốn nhanh một chút, mà đối thủ tốc độ tăng lên lại muốn chậm một chút. Cái này cũng đại biểu cho cả hai ở giữa tu hành thiên phú chênh lệch, hai cái đều là thiên tài tuyệt diễm hạng người, nhưng mà thiên tài ở giữa thiên phú cũng có được cao thấp chi phân. Thái cực bắt quái chiến trận có thể nhu có thể cường, có thể lấy nhu khắc chế đối thủ kia vừa mánh vô cùng công kích, lần lượt đem đối thủ cực kỳ khủng bố thế công hóa giải đi tới. Theo thời gian chuyển rời, Đỗ Long cũng đem càng ngày càng nhiều lý luận càng ngộ, không ngừng mà dung nhập vào thực chiến ứng dụng ở trong. Lý luận dung nhập thực chiến càng nhiều, thái cực bắt quái chiến trận uy năng cũng theo đó trở nên càng ngày càng cường đại, hắn đang không ngừng đuổi ngang cùng đối thủ ở giữa chiến lược chênh lệch. Hỗn độn sơ khai phân âm dương, càn khôn bắt đầu điện hóa lưỡng nghi, địa hỏa nước gió tứ tự tụ, phong vân mưa điện chấn càn khôn, biển hồ ngưng hiện trạch hậu thổ, có cây mới sinh linh bắt đầu sinh. Tại thời khắc này, Đỗ Long bên cạnh chiến đấu càng nộ, bên cạnh phân tâm đem tự mình tu luyện âm dương sáng thế đại đạo, lại lần nữa tại trong đầu ôn tập một lần. Không sai, nói đơn giản đến, chính là hắn khi còn nhỏ tu luyện qua bộ kia không chọn vẹn huyền thiên quyết công pháp, về sau bị hắn một đường tự sáng tạo đạt tới huyền thiên sáng thế cảnh giới. Cho đến ngày nay, hắn sớm liền phát hiện bộ kia không chọn vẹn huyền thiên quyết công pháp, trên thực tế hẳn là cùng âm dương huyền thiên sáng thế nhất là giám bảo. Xa không nói vẹn vẹn từ huyền thiên quyết công pháp đệ nhất trọng đến lý giải, hỗn độn sơ khai phân âm dương há không phải liền là âm dương sáng thế nhất trực quan thể hiện. Điều này cũng làm cho hắn cảm giác được huyền thiên quyết công pháp chỗ bất phàm, mà huyền thiên quyết cũng không phải là lúc trước bản cổ thế giới bất luận một vị nào đại năng lưu lại truyền thừa công pháp, mà là một bộ bản cổ đại thần trong lúc vô tình đạt được không chọn vẹn công pháp. Bản cổ đại thần nghịch thiên cải mệnh, để Đỗ Long trùng sinh về Đỗ gia phát sinh biến cố trước tiên nào đó cái thời gian điểm, đồng thời để hắn tu luyện bộ này huyền thiên quyết công pháp. Nói thật, bản cổ đại thần ngay lúc đó điểm xuất phát, vẹn vẹn chỉ là vì bản cổ thế giới một góc chi an. Nhưng bộ này huyền thiên quyết công pháp đối Đỗ Long ảnh hưởng, cho đến ngày nay vẫn cực kỳ sâu xa. Nó không chỉ ảnh hưởng đến Đỗ Long cái này âm dương sáng thế phân thân, còn đối với hắn đa chiều sáng thế phân thân ảnh hưởng to lớn, là đa chiều sáng thế phân thân có thể thành tựu vĩnh hằng chân thần mấu chốt nhất nền tảng một trong. Đương nhiên, trở lên những này kéo tới có chút xa, liền lấy Đỗ Long cái này âm dương sáng thế phân thân làm thí dụ. Hắn tại Kim Sơn bí cảnh nội bộ cảm ngộ âm dương sáng thế đại đạo trong lúc đó, Huyền Tiên Quyết công pháp liền đưa đến phi thường mấu chốt tác dụng. Hiện nay, hắn tại đem âm dương sáng thế đại đạo lý luận cảm ngộ dung nhập thực chiến ứng dụng ở trong thời điểm, Huyền Tiên Quyết công pháp cũng phát huy phi thường trọng yếu tác dụng. Đang nghiên cứu Huyền Thiên Quyết công pháp quá trình bên trong, hắn đối với âm dương sáng thế bát giai lý luận cảm ngộ dung nhập thực chiến, cũng lại không ngừng địa hiện ra đại lượng linh cảm. Điều này cũng làm cho hắn lý luận dung nhập thực chiến quá trình trở nên càng ngày càng thuận lợi rất nhiều. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, Đỗ Long thi triển âm dương thái cực bát quái chiến trận trở nên càng ngày càng thông thuận hòa hợp, đối với địch nhân công thủ cũng biến thành càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Tại đối thủ cường đại thế công áp lực thật lớn dưới, tiến bộ của hắn tốc độ cũng biến thành phi thường khủng bố, lý luận cảm ngộ dung nhập thực chiến tỷ lệ cũng đang không ngừng tăng trưởng đi lên. Tại cùng Lãnh Khốc Nam tử chiến đấu trước kia, hắn chỉ có 80% hai lý luận cảm ngộ dung nhập thực chiến, theo thời gian chuyển rời cấp tốc đột phá 100/90, sau đó một đường hướng phía 100 bước tiến vào. Đương nhiên, loại này lý luận cảm ngộ dung nhập thực chiến, càng đi về phía sau liền sẽ trở nên càng khó khăn. Càng đến hậu kỳ cần thiết tính toán số liệu liền sẽ trở nên càng ngày càng khổng lồ, muốn đem phức tạp như vậy lý luận cảm ngộ dung nhập thực chiến ứng dụng, nó độ khó tuyệt đối có thể dùng mất lượng tăng lên để hình dung. Mà Đỗ Long trừ người thiên phú cực kỳ yêu nghiệt biến thái bên ngoài, hắn còn có được gần 800.000 triệu bản nguyên linh hồn, tương đương với có được 800.000 triệu hạch tâm siêu máy tính. Tương đối với người khác mà nói khó khăn trùng điệp chiến đấu cảm ngộ quá trình, tương đối hắn mà nói chỉ cần áp lực cũng đủ lớn, một cách tự nhiên liền có thể nhanh chóng đem lý luận cảm ngộ dung nhập trong khi thực chiến. Đây hết thể nói rất dài dòng, Đỗ Long cùng Lãnh Khốc Nam tử ở giữa chiến đấu, từ vừa mới bắt đầu ở vào tuyệt đối hạ phong, một đường đến miễn cưỡng gánh vác áp lực đạt tới cái nào đó điểm thăng bằng bên trên. Lại đến đằng sau không còn một mực bị động phòng ngự, dần dần có một tia lực phản kích. Sau đó chính là lực phản kích càng lúc càng lớn, dần dần có thể cùng đối thủ có chính diện chống lại lực lượng. Đến một bước này về sau, hắn đã đem chín phải lý luận cảm ngộ dung nhập vào trong khi thực chiến đi. Cũng là đến một bước này về sau, trước mắt cái này Lãnh Khốc Nam tử đối với hắn đã không cách nào hình thái quá lớn áp lực, hắn chiến đấu cảm ngộ hiệu suất cũng theo đó đột nhiên hạ. Đỗ Long minh bạch trước mắt cái này thực lực của đối thủ đã không đủ để đối với mình hình thành quá đại uy hiếp, tiếp tục chiến đấu xuống dưới vậy cũng chỉ có thể là lãng phí thời gian thôi. Bạch, trong lòng có phải kết thúc trận chiến đấu này ý nghĩa về sau, Đỗ Long trực tiếp tìm tới một cơ hội dung thân biến hóa thành 3 đầu 48 cánh tay hình thái chiến đấu. Hắn đột nhiên biến hóa hình thái chiến đấu cách làm, trực tiếp đem Lãnh Khốc Nam tử làm cho giật mình, đối phương khỏe miệng không khỏi hiện ra một vòng hơi có vẻ bất đắc dĩ cười khổ. Người thắng. Còn không cùng Đỗ Long phát động toàn lực phản kích, Lãnh Khốc Nam tử lập tức lách mình lui ra phía sau, sau đó trước mặt mọi người nói ra một câu nói như vậy. Đỗ Long đang chuẩn bị lao ra thân hình hơi chậm lại, lúc này từ bỏ công kích cái này xem như chủ động nhận thua đối thủ. Từ trên người ngươi, ta nhìn thấy Vĩnh Hằng Chân Thần Mạnh Đảo đại nhân cái bóng. Xem ra lần này bắt giai bài vị giải thi đấu ta chỉ sợ là không cách nào thu hoạch được thứ nhất ta. Lãnh Khốc Nam tử gặp hắn không có thừa thắng truy kích, lúc này mới kế tiếp theo trầm giọng mở miệng nói ra. Có thể hỏi ngươi một chuyện không? Đỗ Long nhíu mày nhìn về phía đối phương nói, ngươi là cái kia top 100 trên danh sách vị nào? Rất hiển nhiên, Đỗ Long đến nay vẫn cảm giác đối thủ hẳn là top 100 trên danh sách nào đó cái tu sĩ, thực lực của đối phương tuyệt đối không phải là một cái hạng người vô danh. Thôi. Lãnh Khốc Nam tử hơi do dự một chút, lúc này mới lắc đầu thở dài nói, đã bại, kia nói cho ngươi cũng không sao. Không sai. Ta chính là top 100 trên bảng danh sách xếp hạng cái kia. Xếp hạng nghe tới đối phương trả lời chắc chắn về sau, không chỉ là Đỗ Long, liền ngay cả hiện trường rất nhiều người xem cũng nhao nhao quay đầu nhìn về phía top 100 danh sách, sau đó khóa chặt xếp hạng cái kia tên, Gió Lạnh. Không sai. Ta chính là Gió Lạnh. Sinh tử đấu võ trưởng Lãnh thị nhất tộc con cháu. Lãnh Khốc Nam tử trầm giọng đáp, không biết vị huynh đệ kia có thể hay không đem lai lịch thân phận nói rõ sự thật đâu. Tạm thời còn cần giữ bí mật. Đỗ Long trực tiếp lắc đầu cự tuyệt nói, cùng không lâu về sau tham gia bát giai cuộc thi xếp hạng về sau, đến lúc đó ngươi liền sẽ biết thân phận chân thật của ta. Vị huynh đệ kia tham gia bát giai cuộc thi xếp hạng thời điểm, cũng sẽ lấy bộ này dung mạo khí tức dự thi. Gió Lạnh hơi có vẻ kinh ngạc nói, phải. Đỗ Long trực tiếp điểm đầu tiếu đáp nói, hy vọng đến lúc đó có thể tại trên sàn thi đấu nhìn thấy Lãnh huynh. Tốt. Ở đây chúc mừng ngươi thu hoạch được bách chiến thắng, chỉ tiếc ngươi chỉ sợ không cách nào khiêu chiến bốn người đứng đầu mấy tên kia, bởi vì bọn hắn đều đang bế quan khổ tu, vì không lâu về sau bát giai bài vị giải thi đấu mà cố gắng chuẩn bị. Gió Lạnh trịnh trọng gật đầu đáp, không cách nào khiêu chiến đến bốn người đứng đầu sao? Đỗ Long có chút không nói nhìn về phía top 100 bảng danh sách, sau đó đem xếp tại bốn người đứng đầu danh tự nhớ ở trong lòng. Sau này còn gặp lại. Chúng ta cùng bắt giai cuộc thi xếp hạng gặp lại đi. Sau này còn gặp lại. Đến tận đây, Đỗ Long thứ 100 trận khiêu chiến thi đấu rốt cục kết thúc mỹ mãn, cuối cùng lấy đối thủ nhận thua thành công tấn cấp bách chiến thắng đại chủ. Từ giờ trở đi hắn có thể khiêu chiến top 100 trên danh sách bất luận kẻ nào, chỉ tiếc lại từ Gió Lạnh trong miệng đạt được một cái tin tức không tốt lắm. Nhưng hắn cũng coi là đạt được một tin tức tốt, ít nhất biết top 100 trên bảng danh sách 4 người đứng đầu đều sẽ tham gia không lâu về sau bắt giai bài vị giải thi đấu. Trọng tài đưa mắt nhìn Gió Lạnh rời đi lôi đài về sau, Đỗ Long lúc này mới có chút bất đắc dĩ nhìn về phía dưới lôi đài trọng tài nói, ta hiện tại có thể khiêu chiến bắt giai top 100 trên bảng danh sách tu sĩ sao? Trên lý luận có thể. Dưới lôi đài trọng tài lắc đầu cười khổ nói, nhưng trên thực tế, top 100 trên bảng danh sách những tu sĩ kia, trên cơ bản đều rất khó được lại rảnh rỗi ứng chiến. Bởi vậy, muốn hẹn chiếm top 100 trên bảng danh sách tuyển thủ, dưới tình huống bình thường cần sớm hẹn trước. Sớm hẹn trước? Đỗ Long lập tức thất vọng lắc đầu nói, dưới tình huống bình thường, thành công hẹn trước đến trên bảng danh sách tuyển thủ cần muốn bao lâu thời gian? Rất khó nói. Trọng tài lần nữa lắc đầu cười khổ nói, cái này muốn xem vật khí. Tỷ như ngài có thể đồng thời hẹn trước bảng danh sách 4 người đứng đầu tuyển thủ, vật khí tốt có lẽ không bao lâu liền có thể hẹn trước đến một cái nào đó tuyển thủ, vật khí không tốt những cái kia hẹn trước tuyển thủ đều đột phá đạt tới cựu giai cũng nói không chính xác. Ách. Đỗ Long trực tiếp im lặng rơi, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu nói, vậy liền giúp ta hẹn trước bát giai trên bảng danh sách xếp hạng trước 4 tuyển thủ đi. Về phần bọn hắn cuối cùng có thể hay không ứng chiến liền tùy duyên đi. Được. Cái kia trọng tài lúc này gật đầu đáp ứng nói, vậy ta hiện tại liền an bài hẹn trước ngài cùng bát giai bảng danh sách 4 người đứng đầu tuyển thủ khiêu chiến thi đấu, nhìn xem có người hay không vừa vặn có rảnh có thể tham chiến. Tốt. Đỗ Long khắc ứng một tiếng về sau, trực tiếp lách mình rời đi lôi đài, nháy mắt trở lại nguyên vốn thuộc về hắn trên chỗ ngồi. Có thể nhìn thấy tại cái này chỗ ngồi phụ cận rất nhiều người xem, nhao nhao kính sợ mà lại hiếu kỳ địa nhìn sang, xem ra bát giai bách chiến thắng đài chủ tại cái này đấu võ quảng trường nhỏ bên trong cũng có nhất định hy vọng. Đỗ Long cũng không có để ý tới chung quanh những người kia ánh mắt, mà là nhìn về phía đã bắt đầu thủ lôi Ân Sinh tươi trên thân. Đang chờ đợi hẹn trước có thể hay không có người ứng chiến quá trình bên trong, hắn cũng có thể thuận tiện chú ý một chút Ân Sinh tươi thủ lôi tình huống, nhìn nàng một cái cuối cùng là không có thể thủ đến thứ 100 chiến thắng. Chương 3178, một cái nhân tình chương 3178, một cái nhân tình ken ken ken. Đấu võ quảng trường nhỏ bên trong, các loại kim thiết giao kích tiếng va chạm không dứt bên hai. Ân Sinh tươi chỗ trên lôi đài, ngay tại buộc phát một trận tương đối đại chiến kịch liệt, nàng lại thu hoạch được 7 thắng liên tiếp về sau, lần nữa nên đón một vị thực lực tương đối cường đại người khiêu chiến. Đây cũng là một tên thi triển ba đầu 24 cánh tay người khiêu chiến, theo thời gian chuyển rời ba đầu nhiều cánh tay thần thông, bắt đầu ở núi vàng thế giới bị các lớn thế lực nhỏ chỗ tôn sùng. Các lớn thế lực nhỏ không ngừng nghiên cứu ra cùng loại ba đầu nhiều cánh tay thần thông, cánh tay số lượng ít tình huống dưới còn có thể phát huy ra khá mạnh chiến lực. Đương nhiên, Ân Sinh tươi sớm đã đem thành thục ba đầu ngàn cánh tay thần thông tu luyện tới hoàn tất, chỉ cần nàng muốn liền hoàn toàn có thể thi triển ra cánh tay số lượng càng nhiều hình thái chiến đấu. Nhưng mà nàng hiển nhiên là quán triệt Đỗ Long sách lược, đem loại này sinh tử khiêu chiến lôi đài xem như vì một cái tu luyện bình đài đến ma luyện chính mình. Tại gặp được thực lực đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân, nàng hiện tại tối đa cũng chỉ vận dụng 3 đầu 48 cánh tay hình thái chiến đấu, cũng không có sử dụng vượt qua số lượng này hình thái để chiến đấu. Giờ này khắc này, cánh tay của nàng số lượng mặc dù là đối thủ 2 lần, lại như cũng ở vào tuyệt đối hạ phong. Đối thủ của nàng tổng chiến lược chuyển vận phương diện, còn mạnh mẽ hơn nàng một mảng lớn, may mắn có cánh tay về số lượng ưu thế mới khiến cho nàng miễn cưỡng đứng ở thế bất bại. Trên khán đài, thấy cảnh này hình tượng Đỗ Long âm thầm gật đầu. Hiển nhiên là tương đối tán đồng nàng loại này sách lược. Hai người bọn hắn đi tới đấu võ quảng trường nhỏ mục tiêu chủ yếu, liền là thông qua cùng cường đại đối thủ ở giữa chiến đấu, đến không ngừng tăng lên mình thực lực. Nếu như Liều Linh thi triển ra cánh tay số lượng càng nhiều hình thái chiến đấu, kia tham gia nơi này sinh tử khiêu chiến cũng liền mất đi ý nghĩa. Thời gian tại từng giây từng phút không khô trôi qua lấy. Ân Sinh tươi khi lấy được Đỗ Long dạy bảo về sau, thành công tại thể nội khai sáng ra tận lực nhiều tế bào bản nguyên phân thân. Kể từ đó, linh hồn của nàng bản nguyên số lượng cũng là đối thủ chỗ không cách nào so sánh tồn tại. Bản nguyên linh hồn số lượng càng nhiều, nàng chiến đấu càng ngộ tốc độ tăng lên cũng liền trở nên càng nhanh. Đương nhiên, bởi vì thiên phú bên trên so Đỗ Long kém rất nhiều nguyên nhân, nàng tốc độ tăng lên cũng chỉ là so những người khác cao hơn một chút thôi. Theo thời gian trôi qua, nàng cũng đang không ngừng đem lý luận cảm ngộ dung nhập trong khi thực chiến đi. Ngay tại Đỗ Long nghiêm túc quan sát Ân Sinh tươi chỗ trên lôi đài chiến đấu thời khắc, một luồng khí tức nguy hiểm mãnh nhưng giáng lâm ở trên người hắn, điều này cũng làm cho hắn cảm giác được tử vong nguy hiểm đang áp sát. Loại cảm giác này để hắn toàn thân trên dưới tất cả tóc gáy đều dựng lên đến, vô ý thức đem thần trí của mình tại đấu võ quảng trường nhỏ bên trong phúc tản ra đến, hắn nghĩ phải nhanh tra rõ ràng nguy hiểm đầu nguồn đến cùng ở nơi nào, là ai muốn đối với mình hung ác hạ sát thủ. Chỉ thấy đấu võ quảng trường nhỏ tới gần cửa đông lối vào chỗ, chính chậm rãi đi ra một cái toàn thân bị áo bào đen bao phủ thân ảnh. Mặt ngoài không cách nào từ trên người hắn cảm ứng được bất kỳ khí tức cường đại, mà Đỗ Long lại có thể từ trên người đối phương cảm ứng được cực kỳ mãnh liệt sát ý. Sở dĩ có thể như vậy vô cùng đơn giản, đối phương cũng có cùng loại mình dạng này ẩn tàng khí tức năng lực, còn có chính là sát ý của hắn chỉ châm đối tự mình một người. Đây cũng là hiện trường tất cả mọi người bên trong, chỉ có tự mình một người cảm giác được nguy hiểm nguyên nhân chủ yếu, mà những người khác lại vẫn tại kia bên trong hưng phấn địa quan sát trên lôi đài mấy trận đại chiến. Lại là người áo đen, xem ra hẳn là Hắc Ám nhất tộc phái ra thực lực càng thêm cường đại cường giả, đến báo vừa mới mình ngay cả tiếp theo chạm giết hai cái Hắc Ám tộc nhân nợ máu đi. Đỗ Long nháy mắt minh bạch thân phận của đối phương ý đồ đến, mà sự thật cũng cùng suy đoán của hắn không sai biệt lắm. Thân thức khóa chặt đối phương, Đỗ Long cũng không có quay đầu đi nhìn người áo đen kia, hắn không tin đối phương dám can đảm ở đấu võ quảng trường nhỏ bên trong động thủ giết người. Nhưng mà, hắn hiển nhiên hay là quá mức tự tin, người áo đen kia đi tiến vào cửa đông về sau, trực tiếp bất động thanh sắc hướng chính mình sở tại vị trí đi tới. Từng bước một, người áo đen bước chân không nhanh không chậm, tựa như là một cái tới từ địa ngục tử thần, chính đang chậm rãi đi hướng mình sắp thu hoạch mục tiêu. Đỗ Long nhưng sẽ không ngồi chờ chết, ánh mắt của hắn đảo qua hiện trường các ngóc ngách, rất nhanh liền khóa chặt mình lúc trước vừa mới đánh bại gió lạnh. Cái này bắt giai top 100 trên bảng danh sách xếp hạng tuyển thủ, tựa hồ cũng không có vội vã rời đi đấu võ quảng trường nhỏ, đang ngồi ở một cái trong bao xương sang trọng quan sát trên lôi đài từng tràng chiến đấu. Không sai, cái này đấu võ quảng trường nhỏ bên trong, trừ phổ thông khán đài vị bên ngoài, còn tại tầng cao nhất thiết trí một vòng xa hoa bao xương. Thân là chủ sự Phương Lãnh Thị gia tộc một viên, đồng thời lại là bắt giai top 100 trên bảng danh sách, hắn tự nhiên có tư cách miễn phí chiếm cứ một cái xa hoa bao xương đến quan chiến, mà khỏi phải cùng phổ thông người xem đồng dạng nhét chung một chỗ. Trong bao xương sang trọng, trong đầu đột nhiên truyền đến Đỗ Long thần thức truyền âm, điều này cũng làm cho gió lạnh mánh nhưng ngồi ngay ngắn. Hắn cũng không trả lời ngay vấn đề này, mà là ánh mắt sắc bén như ánh đao quét về phía toàn bộ đấu võ quảng trường, sau đó cấp tốc phát hiện cái kia chính đang chậm rãi đi hướng Đỗ Long chỗ tại châu ngồi người áo đen. Quản. Gió lạnh lạnh lùng cười nói, chủ thánh thành bên trong trừ sinh tử khiêu chiến lôi đài bên ngoài tất cả khu vực đều không cho phép tùy ý xuất thủ công kích người khác, chớ nói chi là tại chúng ta đấu võ trường bên trong. Vị huynh đệ kia cứ việc yên tâm tốt, ta đã thông chi đấu võ trường người phụ trách, hắn sẽ nhanh chóng ra mặt giải quyết việc này. Tốt. Đỗ Long nghe tới gió lạnh trả lời chắc chắn, lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm nói, vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Giữa hai người đối thoại đảo mắt cũng đã kết thúc, vẹn vẹn mấy cái hô hơi thở ở giữa công phu, lập tức liền có mấy đạo thân ảnh từ đông tây nam bắc bốn cái cửa vào. Trong đó có bốn đạo thân ảnh trực tiếp đem bốn cái cửa ra vào ngăn chặn, mặt khác có hai người thì là lách mình hướng Đỗ Long chỗ tại châu ngồi điện xả mà tới. Ông đấu võ trường trên không đột nhiên hiện ra một đạo kim sắc trong suốt lồng ánh sáng, đột nhiên xuất hiện biến cố, tự nhiên gây nên hiện trường rất nhiều người xem lo nghĩ, từng cái nhao nhao tò mò nhìn về phía ngăn chặn bốn cái cửa ra vào thân ảnh. Có thể nhìn thấy trên người đối phương tản mát ra cựu giai hậu kỳ đỉnh phong khí tức, vậy mà toàn bộ đều là đạt tới cựu giai hậu kỳ cùng đỉnh phong đại năng cường giả. Những người này trên thân đều mặc thống nhất chế thức áo giáp, trên khải giáp càng là có đao kiếm giao nhau huy chương, đây rõ ràng chính là đấu võ trường bên trong duy trì trị an siêu cấp tay chân. Rất nhanh, ánh mắt của mọi người chuyển tới kia hai cái phóng tới Đỗ Long châu ngồi thân ảnh, đều muốn biết hai cái này cựu giai cường giả muốn làm gì. Nhưng vào lúc này, cái kia nguyên bản chính đi hướng Đỗ Long người áo đen thân hình mãnh nhưng dừng lại, sau đó trực tiếp ngoặt một cái đi tới một cái châu ngồi chỗ trực tiếp ngồi xuống. Đây là sợ rồi. Đỗ Long khỏe miệng hơi nhếch lên một vòng gợn sóng độ cong, đáy lòng thầm nghĩ, biết thu liễm liền tốt, về phần ngốc sẽ rời đi đấu võ quảng trường về sau. Ngươi nếu dám kê tiếp theo lại ra tay kia mới gọi như bức à. Vị công tử này. Hai tên áo giáp nam tử cấp tốc đi tới Đỗ Long trước mặt, sau đó chắp tay thi lễ nói, công tử nhà chúng ta mời ngài đến phía trên bao xương một lần. Đỗ Long có chút sững sờ ngơ ngác một chút, không nghĩ tới cái kia gió lạnh không những mời người đến giúp mình, còn muốn mời mình đi lên trong dạng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía gió lạnh chỗ bao xương, lập tức nhìn thấy gió lạnh cũng chính đang nhìn mình, còn hướng lấy mình xa xa nâng chén lên tiếng chào. Tốt. Đã đối phương thịnh tình mời, vậy liền đi lên ngồi một chút thì thế nào, vậy làm phiền hai vị dẫn đường đi. Tại hai cái áo giáp chiến sĩ dẫn đầu dưới, Đỗ Long rời đi chỗ ngồi của mình nhắm hướng đông cửa đi đến, khi đi ngang qua người áo đen kia thời điểm còn cố ý hướng phía đối phương nét miệng lộ ra một vòng nụ cười sáng lạ. Hắn đây rõ ràng chính là đang cố ý khiêu khích đối phương, muốn nhìn một chút đối phương dưới loại tình huống này phải chăng còn dám ra tay. Nhưng mà, người áo đen kia lại là khẽ động cũng chưa từng động đậy, tại áo bào đen che lấp lại liền ngay cả ánh mắt của hắn đều nhìn không thấy, Đỗ Long chỉ cảm thấy đối phương khí tức trên thân trở nên lạnh mấy phân. Khiêu khích xong đối phương về sau, Đỗ Long lúc này mới đi theo hai cái áo giáp chiến sĩ rời đi phổ thông khán đài. Sau đó dọc theo một đầu đặc thủ thông đạo đi tới cái kia xa hoa bao xương. Thằng đến đem hắn đưa đến cái này bên trong về sau, kia hai cái áo giáp chiến sĩ mới quay người rời đi, có thể từ bọn hắn đối mặt gió lạnh cung kính thái độ nhìn ra, gió lạnh tại nơi này thân phận địa vị tuyệt đối không đơn giản. Ha ha. Gió lạnh nhìn thấy Đỗ Long về sau lập tức đứng người lên tiến lên đón đến, cởi mở cười to nói, hoan nghênh huynh đệ đi tới cái này bao xương, kể từ đó một ít hạng giá áo túi cơm cũng không dám làm loạn đi. Đa tạ lãnh huynh. Đỗ Long đương nhiên phải nhận đối phương ân tình này, trực tiếp chắp tay thi lễ nói, coi như ta thiếu lãnh huynh một cái nhân tình đi, tương lai như có cơ hội tất có hậu báo. Huynh đệ nói quá lời. Gió lạnh cũng không hiểu phần nhân tình này chân quý cỡ nào, lơ đến khoát tay một cái nói, một cái nhấc tay thôi, vị huynh đệ kia không cần lo lắng. Đỗ Long cũng không còn nói nhảm, tại gió lạnh dẫn đầu xuống tới đến cửa sổ ngồi xuống, tại cái này bên trong có thể rõ ràng trông thấy cả tòa đấu võ quảng trường các ngõ ngách. Vị huynh đệ kia. Gió lạnh nâng chén, có chút chần chờ nói, cũng không biết vị huynh đệ kia xưng hô như thế nào, ít nhất cũng cho cái dòng họ để tại hạ tốt xưng hô mà. Hắc hắc. Tại hạ họ Đỗ. Đỗ Long hơi trầm ngâm một chút, rồi mới hồi đáp, về phần thân phận chân thật lai lịch tạm thời còn chưa thuận tiện bẩm báo, vạn xin thứ lỗi. Không sao cả. Gió lạnh cũng lơ đễnh, lần nữa nâng chén nói, vậy liền mời Đỗ huynh đệ nâng chén, hai người chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, hy vọng tương lai có cơ hội có thể nhiều hơn đi lại. Cạn ly. Đỗ Long nâng chén cùng đối phương đụng đụng, lúc này trước uống vì kính đem một chén rượu lớn toàn bộ đổ vào trong miệng. Hai người lại ngay cả tiếp theo làm hai chén về sau, gió lạnh lúc này mới để ly rượu xuống nói, Đỗ huynh đệ thu hoạch được bách chiến thắng nhưng lại chưa rời đi. Có phải là đang chờ đợi thành công hẹn trước khiêu chiến bốn người đứng đầu cơ hội đâu? Một nửa đi. Đỗ Long lắc đầu cười khổ nói, đang chờ đợi hẹn trước quá trình bên trong, ta cũng đang chờ đợi một cái chính trên lôi đài chiến đấu bằng hữu. Úc. Gió lạnh lúc này mới quay đầu nhìn hướng phía dưới chín tòa lôi đài, ánh mắt trực tiếp khóa chặt vẫn đang chiến đấu ân sinh tươi nói, hẳn là vị kia xinh đẹp thất giai nữ đài chủ à? Phải. Đỗ Long cũng không giấu giếm, trực tiếp hồi đáp, hai chúng ta cùng đi đến đấu võ trường, tự nhiên cũng muốn cùng rời đi nơi đây. Ta minh bạch. Gió lạnh lúc này gật đầu nói, ta cái này liền cùng với nàng chỗ lôi đài trọng tài giao phó một tiếng, tại không ảnh hưởng khiêu chiến thi đấu tính công bình điều kiện tiên quyết, tận lực bảo đảm nàng có thể còn sống đi xuống lôi đài đi. Được. Đỗ Long hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn là đáp ứng nói, vậy làm phiền lãnh huynh. Gió lạnh cũng không còn nói nhảm, trực tiếp nhìn về phía ân sinh tươi chỗ lôi đài, hẳn là trong bóng tối hướng phụ trách cái kia lôi đài trọng tài truyền âm giao phó một phen. Tốt. Chỉ chốc lát sau, gió lạnh lúc này mới nhìn về phía Đỗ Long nói, ta đã giao phó cho cái kia trọng tài, Đỗ huynh vị bằng hữu này có thể sống đi xuống lôi đài sát suất hẳn là có 9 thành 9 trở lên đi. Đa tạ. Có gió lạnh phen này giao phó, Đỗ Long đáy lòng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, cùng loại này lôi đài sinh tử khiêu chiến thi đấu tính nguy hiểm cực cao, nhưng nếu là có trọng tài trợ giúp tỷ lệ sống sót khẳng định phải cao hơn nhiều. Lãnh huynh. Hai người lại vừa uống vừa trò chuyện hồi lâu về sau, Đỗ Long rốt cục nhịn không được tò mò nhìn gió lạnh nói, vừa mới trên lôi đài cùng Lãnh huynh thời điểm chiến đấu, cảm giác Lãnh huynh tính cách tương đối lãnh khốc. Nhưng phen này trao đổi đến, ta lại cảm giác Lãnh huynh tính cách cực kỳ sáng sủa, không biết Lãnh huynh tại sao lại có khổng lồ như thế tính cách tương phản đâu. Ha ha. Gió lạnh trực tiếp bị hắn vấn đề này làm vui, nhân sinh như kịch, ta người này đang cùng bằng hữu kết giao thời điểm, bình thường đều tương đối bình dị gần gũi. Nhưng nếu là đối mặt những người xa lạ kia thời điểm, ta lại tương đối thích biểu hiện ra loại kia lãnh khốc vô tình thái độ, tiểu gia ta cũng không có tinh lực đi ứng phó các loại người định nọ cùng lĩnh bợ. Lãnh huynh tại Lãnh thị gia tộc thân phận địa vị hẳn là không thấp a. Đỗ Long có chút nhíu mày nói, liền ngay cả cái này đấu võ trưởng những cái kia cựu giai cường giả tối đỉnh, tựa hồ cũng đối với ngài cùng cung kính kính đây này. Tạm được. Gió lạnh lơ lên nói, cũng chính vì vậy, trừ phi là ta gió lạnh tán thành nhân vật, nếu không ta cũng chỉ có thể mặt lạnh đối đãi. Đương nhiên, có thể cùng Đỗ Minh đệ loại này yêu nghiệt nhân vật kết giao, đây cũng là ta Lãnh mẫu người vinh hạnh liền đối đi. Ha ha. Ha ha. Đối mặt như thế có cá tính Lãnh thị con cháu, Đỗ Long chỉ có thể ôm chi lấy bất đắc dĩ cười khổ. Không thể không nói, cái này gió lạnh ánh mắt rất không tệ, lại có thể một chút nhất định bất phàm của mình chỗ, chịu hạ mình địa cùng mình, cái này không nguyện ý lấy thân phận chân thật kỳ nhân tồn tại. Đỗ Minh đệ. Gió lạnh quay đầu nhìn về phía trên khán đài người áo đen kia nói, tối nay có cần hay không ta phái người hộ tống ngươi hồi phủ đâu? Cái kia hắc ám nhất tộc gia hỏa chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ a. Khỏi phải làm phiền Lãnh huynh. Đỗ Long trực tiếp lắc đầu cự tuyệt nói, chỉ là hắc ám nhất tộc cựu giai cường giả thôi, rời đi đấu võ trưởng về sau hắn như còn dám cùng lên đến lúc đó ta nhất định sẽ làm cho hắn hối hận không kịp. Gió lạnh có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Đỗ Long. Tựa hồ có thể từ hắn kia bá khí lời nói bên trong, nghe ra đây cũng không phải là một cái không có thân phận bối cảnh tồn tại. Chương 3179, tâm ý đã quyết chương 3179, tâm ý đã quyết đấu võ quảng trường nhỏ bên trong. Đỗ Long đáp ứng lời mời ngồi tại trong bao xương sang trọng, vừa ăn uống bên cạnh xem nhìn phía dưới sinh tử lôi đài khiêu chiến, ngược lại cũng coi là một loại cũng không tệ lắm hưởng thụ. Đang quan chiến đồng thời, Đỗ Long cũng tại phân tâm thời khắc lưu ý lấy người áo đen kia nhất cử nhất động. Đối phương từ khi tiến vào đấu võ quảng trường về sau, liền một mực yên lặng địa ngồi tại vị trí trước không có bất cứ động tĩnh gì, ai cũng không biết giá hỏa này đến cùng đang làm gì. Bởi vì có áo bào đen bao trùm toàn thân cao thấp nguyên nhân, ngoại nhân căn bản là không cách nào dò xét đến bên trong hắc bào bộ hết thảy, liền ánh mắt của hắn nhìn qua phương hướng nào cũng không biết. Nói tóm lại, Đỗ Long toàn bộ hành trình đều có loại cảm giác bị người dòm ngó, trên cơ bản có thể xác định chính là hắc bào nhân này nhòm ngó trong bóng tối lấy mình. Lãnh Minh một Đỗ Long không thèm đếm xỉa đến loại kia cảm giác bị người dòm ngó, bưng chén rượu lên kính gió lạnh một chén về sau, lúc này mới lên tiếng dò hỏi, ngài đã đạt tới bát giai đỉnh phong cực hạn chiến lực, tham gia hoàn thành giới bát giai bài vị giải thi đấu về sau, hẳn là liền có thể đột phá đạt tới cựu giai cảnh giới đi. Một cũng không kém bao nhiêu đâu, một gió lạnh cười nhạt một cái nói, nếu không phải vì tham gia bát giai cuộc thi xếp hạng, ta chỉ sợ sớm đã lựa chọn đột phá đạt tới cựu giai cảnh giới đi. Một ha ha một Đỗ Long tiếu đáp nói, hẳn là có rất nhiều bát giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn tu sĩ, đều cùng Lãnh huynh có một dạng lựa chọn a. Một kia là tự nhiên một gió lạnh khẽ bước cằm nói, tin tưởng lần này bát giai bài vị giải thi đấu, sẽ có rất nhiều ẩn thế không ra bát giai đỉnh phong cực hạn cường giả lựa chọn rời núi tham chiến một lúc. Một Đỗ Long có chút nhíu mày nói, xem ra Vĩnh Hằng Chân Thần tuyển nhận thân truyền đệ tử một chuyện, đối với các phe lực hấp dẫn thật đúng là không tiểu đâu. Một đúng vậy a, một gió lạnh đáy mắt mơ hồ có lấy vẻ chờ mong nói, đây chính là vô tận tuế nguyệt đến nay xuất hiện một vị duy nhất Vĩnh Hằng Chân Thần a, một ai không muốn trở thành hắn thân truyền đệ tử, ai không muốn tìm ra thành tựu Vĩnh Hằng Chân Thần phương pháp đâu. Một Đỗ Long nhẹ nhàng gật đầu, hiển nhiên cũng minh bạch gió lạnh ý nghĩ, hẳn là thế giới này phổ biến tồn tại một cái ảnh thu nhỏ, bởi vì quá lâu không thể xuất hiện Vĩnh Hằng Chân Thần nguyên nhân, Vĩnh Hằng Chân Thần mạnh đạo xuất hiện, xác thực đã trở thành thế giới này rất nhiều tu sĩ trong lòng duy nhất chân thần. Lãnh Minh một Đỗ Long hơi có vẻ trầm ngâm chỉ chốc lát sau, rốt cục mở miệng lần nữa dò hỏi, ngài tại lục giai cảnh giới thời điểm, có đột phá hay không đạt tới lục giai đại viên mãn cảnh? Một lục giai đại viên mãn? Một gió lạnh nao nao, lập tức thoải mái cười nói, ta xác thực đã từng đột phá đạt tới qua lục giai cảnh giới đại viên mãn, không biết Đỗ huynh đệ vì sao sẽ có câu hỏi như thế đâu. Một không có gì một Đỗ Long khỏe miệng hiện hiện một vòng nụ cười nhàn nhạt nói, ta chỉ là nghe người ta nhắc qua, lục giai cảnh giới phải chăng từng đột phá đạt tới lục giai cảnh giới đại viên mãn phi thường trọng yếu, một xác thực rất trọng yếu. Một gió lạnh tiếu đáp nói, nghe Đỗ huynh đệ nhắc lên việc này, xem ra ngươi hẳn là cũng từng đột phá đạt tới qua lục giai đại viên mãn a. Một đúng vậy một Đỗ Long cũng không giấu giếm, rất dứt khoát hồi đáp, ta cũng từng đột phá đạt tới qua lục giai đại viên mãn. Một từ một gió lạnh khẽ gật đầu, sau đó như có điều suy nghĩ tiếp tục nói, trước đây không lâu tổ chức thất giai bài vị giải thi đấu, Đỗ huynh đệ hẳn là đã từng quan sát qua a. Một tại trận kia thất giai cuộc thi xếp hạng bên trong, liền đã từng xuất hiện hai cái thất giai đại viên mãn người dự thi, nó bên trong một cái hách lại chính là Vĩnh Hằng Chân Thần thân truyền đệ tử Hồng Vũ, một cái khác cũng bị Chân Thần đại nhân thu làm đệ tử thân truyền. Một Đỗ Long sắc mặt có chút cứng đờ, hiển nhiên không ngờ đến đối phương còn có ý nghĩ như vậy. Kết quả là, rất nhiều người đều cho rằng chỉ có đột phá đạt tới mỗi nhất giai cảnh giới đại viên mãn, như thế mới có càng cơ hội lớn bị Chân Thần đại nhân thu làm đệ tử thân truyền một. Bởi vì theo tin tức đáng tin biểu hiện, Chân Thần đại nhân môn hạ hai cái thân truyền đệ tử, tất cả đều là đã từng đột phá đạt tới qua lục giai, thất giai đại viên mãn tồn tại một trong bao xương sang trọng. Đỗ Long cùng gió lạnh hai người vừa ăn uống bên cạnh tán gẫu, thông qua fan này nói chuyện phiếm hắn cũng nhận được rất nhiều, bình thường rất khó nghe đến bí ẩn tin tức. Ngay tại hai người trò chuyện hưng khởi lúc, lại có một cái người áo đen xuất hiện tại đấu võ trưởng cái nào đó cửa vào, đối phương cũng không có muốn đi cùng lúc trước xuất hiện người áo đen tụ hợp, mà là trực tiếp đi đến người khiêu chiến báo danh điểm báo danh dự thi. Hắc bảo nhân này xuất hiện, lập tức gây nên Đỗ Long cùng Gió Lạnh đám người chú ý, đối phương tại lúc ghi tên thỉnh lình triển lộ ra thất giai đỉnh phong tu vi khí tức. Không tốt, một Gió Lạnh sắc mặt biến hóa nói, mới tới hắc bảo nhân này, hẳn là hướng về phía Đỗ huynh đệ cái kia bạn nữ đến một từ một. Đỗ Long sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi nói, hắc ám nhất tộc quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy có thủ tất báo a. Một Đỗ huynh đệ một Gió Lạnh có chút vội vàng nói, đối phương coi như báo danh dự thì cũng cần xếp hàng thời gian hơi dài mới có thể đến tìm hắn, không bằng cùng ngươi vị bằng hữu kia câu thông một chút, để nàng cố ý thua cho một vị nào đó. Người khiêu chiến tính rồi. Một tốt một thông qua thần thức truyền âm cấp tốc đem người áo đen hẳn là hướng về phía nàng đến tình huống giảng thuật một lần, hắn lúc này mới đem Gió Lạnh đề nghị nói ra. Ta biết ân sinh tươi rất nhanh liền có quyết định, tạ ơn Hồng Võ đại ca quan tâm, ta quyết định muốn nên đón bất luận cái gì bát giai cường giả khiêu chiến, cũng bao quát những này đến từ Hắc Ám nhất tộc bát giai cường giả ngươi xác định. Đỗ Long Trịnh trong hỏi, cùng Hắc Ám nhất tộc chiến đấu, cũng sẽ không đối ngươi chiến đấu cảm ngộ lớn bao nhiêu trợ giúp, còn sẽ có cực đại phong hiểm sẽ dẫn đến ngươi hoàn toàn chết đi, ta xác định. Ân sinh tươi cắn răng đáp, Hồng Võ đại ca cứ việc yên tâm tốt, chúng ta ân thị con em của gia tộc cũng không phải bùn nặng, nếu như tùy tiện chạy đến một cái Hắc Ám tộc nhân, liền có thể tùy tiện muốn tính mạng của chúng ta, vậy chúng ta ân thị gia tộc đoán chừng sớm đã bị đối phương cho diệt tộc. Tốt đa, Đỗ Long thấy tâm ý của nàng đã quyết, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài nói, vậy chính ngươi cẩn thận một chút, bên cạnh lôi đài bên cạnh trọng tài sẽ hết sức bảo đảm ngươi an toàn. Tạ ơn Hồng Võ đại ca. Giữa song phương âm thầm giao lưu đến tận đây kết thúc, Đỗ Long chỉ có thể tôn trọng ân sinh tươi cái lựa chọn này. Có thể nhìn ra cái này đã từng ân gia thành nữ, tựa hồ có chút đội vàng nghĩ muốn tăng cao tu vi, cũng không muốn kế tiếp theo trở thành Đỗ Long bên người một cái bình hoa cùng đánh bác. Thế nào? Một Gió Lạnh nhìn thấy hắn tựa hồ kết thúc thần thức truyền âm giao lưu, lúc này mở miệng dò hỏi, ngươi bị kia bạn nữ ra sao dự định? Một nàng lựa chọn muốn cùng Hắc Ám nhất tộc người chiến đấu tiếp. Một Đỗ Long lắc đầu thở dài nói, ta chỉ có thể tôn trọng nàng lựa chọn của mình. Một tốt a, một Gió Lạnh lông mày đột nhiên buốc lên nói, thật đúng là một vị đáng kính nể nữ trung hào kiệt a. Một có thể nhìn ra Gió Lạnh nhìn về phía ân sinh tươi ánh mắt, tựa hồ mang theo rõ ràng tán thưởng ý vị, không còn giống trước đó như thế lộ ra bình thản không có gì lạ. Đây chính là Gió Lạnh đặc biệt cá tính, đối với những người yếu kia thái độ luôn luôn đều lãnh đạm đến đáng sợ, sẽ chỉ đối với hắn để mắt cường giả toát ra thưởng thức thần sắc. Lãnh Minh một Đỗ Long yên lặng nhìn xem phía dưới lôi đài, nửa ngày về sau mới lạnh giọng hỏi, ngài đối với Hắc Ám nhất tộc có ít nhiều hiểu rõ đâu? Một chỉ có thể coi là có hiểu một chút ta. Một Gió Lạnh cảm nhận được Đỗ Long thân bên trên phát ra hàn ý, như có điều suy nghĩ nói, Đỗ huynh đệ đây là dự định muốn tìm Hắc Ám nhất tộc mà phiền sao? Một ha ha một Đỗ Long cười lạnh nói, ta người này bình thường cũng không thích xen vào việc của người khác, nhưng là cái này tà ác tộc đàn đã mình muốn chết, vậy liền đừng trách ta để bọn hắn chân chính từ thế giới này hoàn toàn biến mất một đi. Gió Lạnh trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh, hắn vô luận như thế nào cũng không ngờ đến, trước mắt cái này xem ra ôn tồn lễ độ trẻ tuổi nam tử, một khi tức giận lên động triệt liền muốn diệt đi cùng loại Hắc Ám loại này bộ tộc mạnh mẽ. Hắc Ám nhất tộc bởi vì một ít nguyên nhân, cuối cùng không thể không lựa chọn vắng vẻ chi địa mai danh nhận tích địa sinh hoạt. Nhưng cái này tộc quần cường đại lại chớ dung chất vấn, tuyệt đối có được cùng bất kỳ một cái nào đỉnh cấp thế lực bình khởi bình tọa tư cách. Mà trước mắt cái này họ Đỗ huynh đệ, lại có đảm lượng nói ra nghĩ muốn tiêu diệt Hắc Ám toàn tộc lời nói hùng hồn, cái này làm sao không để Gió Lạnh cảm thấy kinh ngạc thất sắc. Chẳng lẽ nói, hắn chỉ là đang nói phét tôi rồi? Mình thật vất vả nhận biết như thế một cái đáng giá kết giao quá khứ bằng hữu, chẳng lẽ đối phương vẹn vẹn chỉ là một cái thích nói mạnh miệng lừa đảo? Trong đầu các loại suy nghĩ không ngừng hiện lên, Gió Lạnh lại vụng trộm quan sát Đỗ Long thần sắc biến hóa, trừ nhìn thấy hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ dáng vẻ bên ngoài, nhưng lại không có chút nào nhìn ra nửa điểm nói láo dáng vẻ. Cái này liền để Gió Lạnh cảm thấy có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, trước mắt cái này cùng mình không sai biệt lắm tu vi trẻ tuổi người, đến cùng là từ đâu tới đây cường đại lực lượng? Phải biết, liền xem như Gió Lạnh sau lưng có vô cùng cường đại Lãnh thị gia tộc, hắn cũng không dám nói ra giống Đỗ Long như vậy ngữ. Bởi vì đáy lòng của hắn phi thường rõ ràng, coi như mình phía sau Lãnh thị gia tộc có thể cùng Hắc Ám nhất tộc liều cái lưỡng bại câu thương thực lực, 10 thì có 9 thành trở lên gia tộc cao tầng cũng không sẽ bởi vì chính mình mà lựa chọn cùng Hắc Ám nhất tộc toàn diện khai chiến. Huống chi, Gió Lạnh đáy lòng phi thường rõ ràng phía sau mình Lãnh thị gia tộc, 10 thì có 9 thành trở lên khả năng thực lực muốn so Hắc Ám nhất tộc yếu. Đỗ Long cũng không biết Gió Lạnh thời khắc này ý nghĩ. Hắn chủ phải chú ý lực đã thả ở phía dưới cái kia mới xuất hiện người áo đen trên thân, tựa hồ muốn nhìn rõ đối phương đến cùng có thực lực như thế nào. Tại Gió Lạnh nghi ngờ nhìn chăm chú, Đỗ Long trực tiếp lật tay lấy ra bản thân truyền tin chân thạch, hơi trầm ngâm một chút về sau trực tiếp cho Ân thị gia tộc tộc trưởng Ân Mây Xanh gửi đi ra một cái tin tức. Người đến thời gian sử dụng phương hạt yếu. Khi Đỗ Long hiện tại cần viện thủ thời điểm mới phát hiện, Mạnh thị gia tộc nội tình hay là quá yếu, căn bản là tìm không ra mấy cái có thể tại thời khắc mấu chốt hữu dụng cựu giai đại năng cường giả. Ân thị gia tộc, tộc trưởng Ân Mây Xanh ngay tại triệu tập một đám gia tộc nhân viên cao tầng họp. Thương thảo như thế nào tại năm nay bắt giai bài vị giải thi đấu bên trong, tranh thủ để trong tộc bắt giai ưu tú con cháu có thể vào tới vĩnh hằng chân thần mạnh đạo pháp nhãn một chuyện. Cùng loại dạng này hội nghị rất nhiều thế lực đều có tại tổ chức, mà Ân thị gia tộc cũng không phải lần đầu tiên tổ chức loại này hội nghị. Bên trong gia tộc đạt tới bát giai đỉnh phong cực hạn tất cả con cháu tổng cộng có 3 người, trong đó chỉ có Ân Thanh Ý đã từng đột phá đạt tới qua lục giai đại viên mãn, đoán chừng cũng chỉ có hắn mới có so sánh lớn cơ hội tìm được vĩnh hằng chân thần đại nhân ưu ái một. Ở đây ta vẫn là câu nói kia, chúng ta Ân thị gia tộc thật vất vả mới cùng chân thần đại nhân thành lập được khó được hữu nghị, chỉ cần chúng ta gia tộc tử đệ biểu hiện được đủ tốt, chân thần đại nhân tự nhiên là sẽ ưu trước tiên. Nghĩ thu Mạnh gia con cháu làm đồ đệ một, bởi vậy nhất định phải để Thanh Y nắm chắc tốt cơ hội khó có này, tuyệt đối đừng ở lúc mấu chốt như xe bị tuột xích. Tộc trưởng Ân Mây Xanh ngồi tại chủ vị, ngay tại kia bên trong nước miếng tung bay điệu giảng thuật, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía tham gia lần này hội nghị Ân Thanh Y trên thân. Có thể nhìn ra hắn đối cái này bắt dài con cháu ôm hy vọng lớn lao, hy vọng hắn có thể trở thành Đỗ Long thân truyền đệ tử một trong. Nhưng vào lúc này, Ân Mây Xanh nói được nửa câu im bặt mà dừng, tại tất cả mọi người nghi hoặc địa nhìn chăm chú hắn trực tiếp lật tay lấy ra truyền tin trận thạch. Ha ha, một Ân Mây Xanh thu hồi truyền tin trận thạch về sau, lập tức hưng phấn địa ngửa mặt lên trời cười to nói, mọi người nhưng suy đoán được, ta vừa lấy được người nào gửi thư. Một có thể nhìn ra vị này Ân gia tộc trưởng tựa hồ có đang khoe khoang ý tứ, thế mà để một đám Ân gia cao tầng suy đoán vừa mới là người phương nào gửi thư. Không sai, một Ân Mây Xanh cũng khoe khoang phải không sai bị lắm, đồng nhiên vô đùi nói, vừa mới vậy mà là vĩnh hằng chân thần Mạnh Đào đại nhân môn hạ hai đại thân truyền đệ tử một trong Hồng Vũ gửi thư. Tại Ân Mây Xanh giảng thuật dưới, hiện trường mọi người rốt cục biết được sự tình tiền căn hậu quả, từng cái trên mặt đều toát ra thần sắc hưng phấn. Đây chính là có thể cực lớn gấp rút tiến vào Ân gia cùng chân thần đại nhân quan hệ thời cơ tốt, vô luận như thế nào cũng muốn đem Hồng Vũ giao phó nhiệm vụ làm tốt. Chỉ cần Hồng Vũ chịu tại hắn sư tôn trước mặt thay Ân gia nói tốt vài câu, đến lúc đó Ân Thanh Ý bái nhập chân thần đại nhân môn hạ hy vọng lại biến lớn mấy phần. Thanh Ý một giảng thuật xong tiền căn hậu quả về sau, tộc trưởng Ân Mây Xanh lúc này mới cười nhìn qua bát giai đỉnh phong cực hạn con cháu Ân Thanh Ý nói, Hồng Vũ đang lấy họ Đỗ thân phận cùng Lãnh thị gia tộc gió lạnh kết giao, ngươi phải tất yếu thay Hồng Vũ bảo thủ thân phận bí mật, sau đó thừa cơ cùng bọn hắn hai rút ngắn quan hệ một vâng. Tộc trưởng một chương 3180, một trận trò hay chương 3180, một trận trò hay đấu võ quảng trường nhỏ bên trong. Các loại chiến đấu năng lượng tiếng va chạm, hỗn hợp có đại lượng người xem hưng phấn tiếng hô hoán không dứt bên hai. Nhưng vào lúc này, mười mấy đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại cái nào đó lối vào, không có chút nào che giấu trên người bọn họ cường hành vô song cựu giai đại năng cường giả khí tức. Dưới tình huống bình thường, tiến vào đấu võ trường người xem đều sẽ thu liễm trên thân khí tức cường đại. Dù sao, liền xem như cựu giai cường giả trong này cũng không tính là cái gì, hiện trường còn có 3 tòa lôi đài thuộc về cựu giai sinh tử khiêu chiến lôi đài. Mỗi ngày leo lên cựu giai sinh tử khiêu chiến lôi đài cường giả đến mãi không hết, hiện trường vô số người xem nhìn đến mức quá nhiều, tự nhiên cũng sẽ không cảm giác cựu giai đại năng cường giả có bao nhiêu như bức. Nhưng mà, kia mười mấy đạo thân ảnh lúc đi vào, lại uy nguyên vẫn là lựa chọn toàn lực thể hiện ra riêng phần mình cựu giai cường giả khí tức, cố ý sắp hiện ra trận rất nhiều người xem lực chú ý hấp dẫn tới. A, kia là Ân thị gia tộc người. Bọn hắn làm sao tập thể chạy tới đấu võ trường đây? Trừ một đống cựu giai cường giả bên ngoài, ở trong chỉ có tên kia bát giai tồn tại hẳn là Ân Thanh Ý a. Nghe nói hắn là Ân gia bát giai tộc nhân bên trong đệ nhất nhân. Đâu chỉ là bát giai xếp hạng thứ nhất Ân Thanh Ý gì, còn có cái kia Ân gia cựu giai xếp hạng trước 3 Ân Thanh Phong, đoán chừng cũng là chuẩn bị muốn tới nơi đây kế tiếp theo ma luyện a. Như thế xem ra, người nhà họ Ân cái này là chuẩn bị muốn lên đài tham gia sinh tử khiêu chiến sao? Có khả năng. Hiện tại thế lực nào sẽ không coi trọng bài vị giải thi đấu? Đặc biệt là người nhà họ Ân, bằng bọn hắn cùng Vĩnh Hằng Chân Thần Mạnh Đạo đại nhân quan hệ thân mật, có cực lớn khả năng có thể thu hoạch được một cái thân truyền đệ tử vị trí. Đấu võ trường bên trong, theo Ân gia một đoàn người diếu võ dương oai xuất hiện, hiện trường lập tức vang lên từng đợt xì xào bàn tán tiếng nghị luận. Rất nhiều người tiếng nghị luận, tự nhiên cũng rơi vào bao quát người áo đen ở bên trong tất cả mọi người trong thai, hai cái người áo đen cũng không có ngồi cùng một chỗ, nhưng cũng đều tại bất động thanh sắc quan sát người nhà họ Ân nhất cử nhất động. Chỉ thấy Ân gia một đoàn người tại bình thường khán đài lộ cái mặt về sau, trực tiếp chạy tới chuyên thuộc về Ân thị gia tộc một cái xa hoa bao xương. Toàn này đấu võ trường bên trong, những cái kia xa hoa bao xương cũng không phải có tiền liền có thể bảo, các lớn đỉnh cấp thế lực cơ hồ đều chiếm cứ có một chỗ cắm rủi. Không thể không nói, đấu võ trường chủ sự phương rất biết là người, bọn hắn liền là thông qua loại phương pháp này đã tăng lên đấu võ trường bức cách, lại bán các lớn đỉnh cấp thế lực một cái nhân tình. Kể từ đó, một khi đấu võ trường bên này thật muốn xảy ra điều gì biến cố lớn, các lớn đỉnh cấp thế lực hoặc nhiều hoặc ít đều nguyện ý người bán xử lý phương một bộ mặt, tại thời điểm mấu chốt có thể ra mặt lực đỉnh bọn hắn một phen. Mà đây cũng là hắc ám nhất tộc, coi như muốn tìm Đỗ Long ma phiền, bọn hắn cũng không dám quá mức trắng trợn nguyên nhân chủ yếu một trong. A, gió lạnh huynh đệ. Ân gia một đoàn người trùng hợp đi ngang qua gió lạnh cùng Đỗ Long chỗ bao sương, Ân Thanh Y lập tức ra vẻ kinh ngạc đi vào, thật đúng là xảo, ngươi hôm nay cũng tại đấu võ trường bên trong a. Ân gia một đoàn người bất động thanh sắc quét mắt trong dạp hai người, cả đám đều thiếu dung chân thành gật gật đầu xem như bắt chuyện qua, sau đó cũng không để ý tới Ân Thanh Y liền tự hành chạy tới cách đó không xa thuộc về Ân gia bao sương đi. Thanh Y huynh đệ, gió lạnh phải cùng Ân Thanh Y tương đối quen thuộc, trực tiếp đứng dậy chắp tay thi lễ nói, như không chê, có thể tại cái này bên trong cùng chúng ta ngồi chung bàn. Vinh hạnh cực kỳ. Ân Thanh Y tự nhiên sẽ không cự tuyệt loại chuyện tốt này, rất dứt khoát tiếp nhận mời đồng thời nhìn về phía Đỗ Long nói, không biết vị huynh đài này là. Đây là Đỗ huynh đệ. Gió lạnh tựa hồ không nghĩ để Đỗ Long làm khó, trực tiếp vì hắn dẫn tiếng nói, là ta tại đấu võ trường bên trong mới vừa quen một người bạn, hắn tại trước đây không lâu vừa mới thu hoạch được bát giai bách chiến thắng. Thất kính thất kính. Ân Thanh Y lập tức hướng Đỗ Long chắp tay nói, tại hạ Ân Thanh Y đi, gặp qua Đỗ huynh đệ. Thanh Y huynh. Đỗ Long chỉ có thể chắp tay khách khí nói, quen biết chính là hữu duyên, vậy liền cùng một chỗ ngồi xuống vừa ăn uống, bên cạnh xem nhìn phía dưới sinh tử khiêu chiến đi. Vinh hạnh cực kỳ. Ân Thanh Y dùng dị thường thái độ cung kính khách sáo một phen về sau, lúc này mới tại gió lạnh thịnh tình mời hạ nhập cái, làm này địa chủ nhân gió lạnh toàn bộ hành trình đều không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Cứ như vậy, người nhà họ Ân cao điệu xuất hiện, gây nên rất nhiều người xem một vòng chú ý, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Tại người nhà họ Ân không có hạ chẳng tham gia sinh tử khiêu chiến trước đó, hiện trường người xem cũng là sẽ không thái quá để ý trong bao xương sang trọng. Ân Thanh Y lấy kẻ đến sau tư thái, bắt đầu cung kính kính một vòng rượu. Không sai. Gió lạnh cười nhìn Đỗ Long một chút, lúc này mới gật đầu đáp, mà lại thứ 100 chiến thắng đối thủ hay là ta à? Cái gì? Ân Thanh Y lông mày có chút buốc lên nói, như thế nói đến. Ha ha. Gió lạnh tự giễu cười nói, chính như ngươi chớ nghĩ như vậy, ta nếu như không có bại lời nói, Đỗ huynh đệ lại nơi nào đến bách chiến thắng đâu? Ti. Ân Thanh Y hít vào một ngụm khí lạnh, lần này cũng không phải là vì biểu diễn cần, hoàn toàn liền là thật bị chấn động đến. Phải biết, hắn nhưng là biết Đỗ Long thân phận chân thật tồn tại, tự nhiên cũng liền biết hắn là vừa bạn tham gia qua thất giai bài vị giải thi đấu, đồng thời thành công thu hoạch được hạng 5 hồng vũ. Thất giai bài vị giải thi đấu vừa mới kết thúc không bao lâu, theo lý thuyết hồng vũ coi như đột phá đạt tới bát giai thực lực, hẳn là cũng không cách nào đánh bại đã đạt tới bát giai đỉnh phong cực hạn chiến lực gió lạnh mới đúng. Thanh Ý huynh chẳng lẽ là không tin kết quả này sao? Gió lạnh nhìn thấy hắn kia hơi có vẻ khoa trương biểu lộ, hơi nghi hoặc một chút địa dò hỏi, cùng loại kết quả như vậy tra một cái liền biết, ta nhưng không cần thiết lừa ngươi à? Không không. Ân Thanh Y lập tức tỉnh táo lại, vội vàng khoát tay, ta không là không tin kết quả này, chỉ là cảm giác có một ít thật không dám tin. Dù sao, gió lạnh huynh đã đạt tới bát giai đỉnh phong cực hạn chiến lực, cùng giai cảnh giới hẳn là hy hữu có người có thể chiến thắng ngươi mới đúng à? Ha ha. Gió lạnh lại lần nữa tự giễu cười nói, đây chính là núi cao còn có núi cao hơn, tu vi đạt tới bát giai đỉnh phong cực hạn có khối người, nhưng lẫn nhau ở giữa chiến lực nhưng lại có khá lớn khác biệt. Vậy cũng đúng. Ân Thanh Y như có điều suy nghĩ gật đầu nói, xem ra ta cũng cần báo danh tham gia bát giai sinh tử khiêu chiến thi đấu mới được. Ít nhất cũng phải tranh thủ cầm tới một cái bách chiến thắng, nếu không coi như đi tham gia bát giai cuộc thi xếp hạng đoán chừng cũng khó có thể thu hoạch được thứ tự tốt ta. Thanh Y huynh cũng muốn ghi danh tham gia bát giai sinh tử khiêu chiến thi đấu. Gió lạnh hơi có vẻ kinh ngạc dò hỏi. Không sai. Ân Thanh Y thần sắc trở nên vô song kiên nghị nói, còn phải ma phiền gió lạnh huynh hỗ trợ báo cái tên, ta cũng coi là trộn cái lười. Ha ha. Chỉ cần Thanh Y huynh nguyện ý báo danh tham gia sinh tử khiêu chiến, huynh đệ kia ta đến báo danh cũng chỉ là một cái nhấc tay việc nhỏ thôi, vậy ta hiện tại liền thay Thanh Y huynh báo danh dự thi nha. Gió lạnh có chút nóng bỏng đích xác nhận hỏi. Ừm. Làm phiền. Cứ như vậy, gió lạnh trực tiếp tại trong dạp thông qua thần thức truyền âm, liền thay Ân Thanh Y báo danh tham gia bát giai sinh tử khiêu chiến thi đấu. Từ đó cũng có thể nhìn ra hắn tại cái này đấu võ trường bên trong thân phận địa vị cao bao nhiêu, cùng loại này báo danh dự thi việc nhỏ, vẹn vẹn chỉ cần thần thức truyền âm thông báo một tiếng liền đầy đủ. Đến. Thành công thay Ân Thanh Y báo danh xong về sau, gió lạnh lập tức đầu lên mình ly rượu trước mặt nói, chúng ta cùng một chỗ kính Thanh Y huynh một chén rượu, sớm cầu chúc Thanh Y huynh thành công thu hoạch được bách chiến thắng khải hoàn trở về. Bách chiến bách thắng, khải hoàn trở về. Đỗ Long cũng đi theo nâng chén nói, ta ơn hai vị huynh đệ, ta nhất định sẽ làm hết sức. Ân Thanh Y kích động nâng chén, âm thầm vì quyết định của mình cảm thấy hưng phấn không thôi. Có thể tại chân thần môn hạ đại đệ tử trước mặt hiện lộ một phen, chỉ cần biểu hiện của mình không nên quá kéo hông, đương nhiên phải so tham gia bát giai bài vị giải thi đấu càng thêm hữu hiệu. Dù sao, tham gia bát giai bài vị giải thi đấu tuyển thủ đến hàng chục ngàn, bên trong các loại yêu nghiệt nhân vật tầng tầng lớp lớp, mình mặc dù là Ân thị gia tộc bát giai con cháu bên trong đệ nhất nhân, lại cũng không dám hứa chắc tại cuộc thi xếp hạng trên trận biểu hiện có thể vào tới chân thần pháp nhãn. Nhưng nếu là có thể sớm đạt được chân thần môn hạ đại đệ tử coi trọng, lại từ hắn thay chuyển đạt cho chân thần đại nhân, đến lúc đó mình bị tuyển vì chân thần môn hạ thân truyền đệ tử hy vọng tự nhiên sẽ tùy theo tăng nhiều. Ken ken ken. Chín tòa lôi đài bên trên, từng tràng sinh tử khiêu chiến còn tại cầm tiếp theo, các loại tiếng kim thiết chạm nhau tại vùng thế giới này không ngừng vang vọng. Đông đảo sinh tử khiêu chiến bên trong, tự nhiên còn bao gồm Ân Sinh Tươi chỗ cái kia thất giai sinh tử khiêu chiến lôi đài, ba đầu 48 cánh tay hình thái chiến đấu dưới nàng, cũng thể hiện ra để rất nhiều đối thủ cảm thấy tuyệt vọng thực lực. Ân Sinh Tươi dù sao đã thành công đem lý luận cảm ngộ, tu luyện đạt tới thất giai đỉnh phong cực hạn. Hiện tại chỉ là thông qua từng tràng thực chiến, cố gắng đem lý luận cảm ngộ dung nhập vào trong khi thực chiến đi, thực lực của nàng tại ba đầu nhiều cánh tay thần thông bang trợ dưới, đầy đủ để rất nhiều thất giai cường giả cảm thấy khó giải quyết. Đúng. Có lẽ là cảm giác được một cái đối thủ không cách nào kế tiếp theo lại cho mình áp lực quá lớn, nàng cũng học Đỗ Long như thế trực tiếp thi triển ba đầu 48 cánh tay thần thông, toàn lực đem trước mắt đối thủ này nhục thân cho hoành bạo ra. Ân Sinh Tươi đến nay vẫn chưa giết chết bất kỳ một cái nào đối thủ, tối đa cũng chỉ là đem nhục thể của bọn hắn tại chỗ hoành bạo thôi. Trong lúc đó, cũng có một chút đối thủ giữa đường chủ động hô lên nhận thua, nàng bình thường đều sẽ đáp ứng đối thủ nhận thua thỉnh cầu, để bọn hắn có thể đủ hoàn hảo không chút tổn hại địa thua trận chiến đấu. Đương nhiên, đối với những cái kia tình nguyện bị hoành bạo nhục thân cũng không nhận thua đối thủ, vậy cũng chỉ có thể thành toàn đối phương đem nó nhục thân tại chỗ hoành bạo. A, cái này thất giai nữ đại chủ thế mà lại thi triển ba đầu 48 cánh tay chiến đấu thần thông. Trong bao xương sang trọng, Ân Thanh Y ra vẻ nghi hoặc địa khắc lấy Ân Sinh Tươi nói, tại sao ta cảm giác trên người nàng khí tức có chút quen thuộc, sẽ không phải là ta Ân thị con cháu biến ảo dung mạo khí tức về sau, chạy tới tham gia nơi này sinh tử khiêu chiến. Thanh Y huynh nói là cái kia thất giai nữ đại chủ sao? Gió lạnh hơi có vẻ nghi ngờ nói, vị yên nữ đại chủ chính là Đỗ huynh đệ bằng hữu. Ân Thanh Y lúc này mới quay đầu nhìn về phía Đỗ Long nói, Đỗ huynh đệ nhận biết nàng này? Nhận biết. Đỗ Long ra vẻ do dự nửa ngày, lúc này mới gật đầu đáp ứng nói, nàng đúng là các ngươi Ân thị gia tộc một tên thất giai cường giả, tên là Ân Sinh Tươi. Ân Sinh Tươi. Ân Thanh Y cũng là ra vẻ kinh ngạc nói, đây không phải là ta Tam Đường ca nhà Ân Thanh Phong tiểu nữ nhi sao? Đây cũng quá xảo đi. Gió lạnh trực tiếp mắt trợn tròn nói, làm sao trò chuyện một chút, các ngươi đều biến thành người trong nhà đây, là có chút xảo. Ân Thanh Y lắc đầu cười khổ nói, không được, ta phải đem việc này nói cho một bên Tam Đường ca, nhất định phải để hắn nhìn một chút nữ nhi bảo bối của mình, nhưng tuyệt đối đừng trên lôi đài xảy ra chuyện a. Ra vẻ khẩn trương ném câu nói này về sau, hắn tựa hồ đang cùng cách đó không xa Ân gia trong dạng thần thức truyền âm bắt đầu giao lưu. Chỉ một lát sau qua đi, cách đó không xa Ân gia chỗ trong dạng, Ân Thanh Phong thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại bao sương cửa sổ, ngay tại một mặt lo lắng địa nhìn chăm chú lên trên lôi đài cái kia thất giai nữ đại chủ. Thanh Y Minh, gió lạnh cũng không phải là thích bắt quái người, giờ phút này lại y nguyên vẫn là bắt quái chi tâm tràn đầy địa truy vấn, người Tam ca có một cái thất giai đỉnh phong chiến lực nữa như sao? Ta làm sao chưa nghe nói qua chuyện này? Ai? Ân Thanh Y thở dài một tiếng nói, việc này nói rất dài dòng. Tam ca của ta nữ nhi này thân phận tương đối đặc thù, cho tới nay cũng chưa từng ở trước mặt người ngoài lộ mặt qua. Thân phận đặc thù? Gió lạnh vẫn còn có chút tò mò hỏi ngược lại, kia lại là như thế nào cùng đố, huynh đệ đi đến một khối đây này. Ta là tại Thất Lạc Chi Tháp mạo hiểm trong lúc đó, mới nhận biết vị này Ân Sinh Tươi cô nương. Đỗ Long lập tức đi theo tin miệng nói bậy nói. Hôm nay vì có thể cam đoan Ân Sinh Tươi an toàn, hắn cũng coi là đánh bạc cái này một gương mặt mò, dù sao đều là các loại thân phận giả ngược lại cũng không sợ bị người vạch trần. Thì ra là thế. Gió lạnh nghe tới Đỗ Long giải thích về sau, lập tức liền thoải mái rất nhiều. Xem ra vị này đem nhà tiểu thư cũng là một vị có chuyện xưa nữ tử nha. Đúng vậy a. Ân Thanh Y lập tức gật đầu biểu thị đồng ý nói, bởi vì việc này dính đến một vài gia tộc tư ẩn, ta cũng không tiện ở chỗ này đề cập, hy vọng hai vị huynh đệ có thể thứ lỗi. Lý giải lý giải. Gió lạnh tiếu đáp nói, nhà ai bên trong còn không có một chút tư mật sự tình đâu. Cứ như vậy, liên quan tới Ân Sinh Tươi vấn đề thân phận, rất nhẹ nhàng địa thông qua gió lạnh khảo nghiệm. Đơn giản đối thoại qua đi, trên lôi đài Ân Sinh Tươi rốt cục đưa tiễn một cái khác đối thủ, đồng thời nên đón hắc ám nhất tộc cái kia thất giai người áo đen. Theo người áo đen xuất hiện trên lôi đài, bao quát Đố Long ở bên trong rất nhiều sắc mặt người nhao nhao biến đổi. Siêu. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, trong bao xương sang trọng Ân Thanh Phong đột nhiên lách mình rơi vào bên cạnh lôi đài một bên, sự xuất hiện của hắn lập tức gây nên hiện trường vô số người xem chú ý xin ngươi. Ngươi làm sao một thân một mình biến ảo dung mạo cùng linh hồn khí tức, chạy tới tham gia loại này sinh tử khiêu chiến a? Ân Thanh Phong mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn qua trên lôi đài mỹ nữ đại chủ nói, ta cần thông qua từng tràng chiến đấu, đến để thăng mình thực lực. Ân Sinh Tươi sững sờ ngơ ngác một chút, rất nhanh liền minh bạch đây là Đố Long an bài, lập tức rất phối hợp hồi đáp. Ân Thanh Phong cũng không có quá nhiều dây dưa, trực tiếp đem một chiếc nhẫn lăng không đưa đến trước mặt nàng nói, cái này là một cái tương đối cao giai linh hồn thủ hộ chiếc nhẫn, đeo nó lên cũng nhận chủ về sau, ta mới đáp ứng để ngươi kế tiếp theo tham chiến. Tĩnh. Hiện trường vô số người xem, bao quát trên lôi đài cùng trên khán đài hai cái người áo đen, tất cả đều bị trước mắt đã phát sinh một màn này hình tượng cho kinh đến. Chương 3181, đuổi tận giết tuyệt chương 3181, đuổi tận giết tuyệt trên lôi đài. Cái kia lên đài khiêu chiến Ân Sinh Tươi người áo đen, vô ý thức quay đầu nhìn về phía ngồi tại trên khán đài người áo đen. Rất hiển nhiên, Ân Thanh Phong đột nhiên trước mặt mọi người hiện thân nhận nữ, đồng thời đem một viên cao giai linh hồn thủ hộ chiếc nhẫn đưa cho Ân Sinh Tươi cử động, đã triệt để trên lôi đài cái này thất giai người áo đen loạn phân tức. Dựa theo sinh tử khiêu chiến quy tắc, không cho phép bất luận kẻ nào trên lôi đài vận dụng mình công sát thần binh, lại cũng không ngăn cản bọn hắn sử dụng linh hồn thủ hộ loại pháp bảo. Mặc dù tên vị sinh tử khiêu chiến, nhưng là sinh tử khiêu chiến nhất ý nghĩa trọng yếu cũng không phải là giết tử đối thủ, mà là thông qua sinh liều chết không ngừng tăng lên thực lực tu vi. Có được cao giai linh hồn phòng ngự loại pháp bảo, cũng không phải là cứ như vậy gối cao không lo vạn sự đại cát, liền xem như cao giai linh hồn thủ hộ cũng có sẽ bị đối thủ công phá thời điểm. Nói tóm lại, vô luận là tại bài vị giải thi đấu trên sàn thi đấu, hay là tại cái này sinh tử khiêu chiến đấu võ trường bên trong, chủ sự phương đều sẽ vô ý thức giảm xuống linh hồn công sát cường giả ưu thế, cố gắng tăng cường những cái kia vật lý công sát cường giả ưu thế. Vô luận phương diện nào, đều là hy vọng người dự thi có thể mượn riêng phần mình bình đại, cố gắng cảm ngộ các loại tiên đạo ảo diệu cũng đem nó dung nhập thực chiến ứng dụng ở trong đi. Trên khán đài, đối mặt trên lôi đài bản tộc cái kia thất giai người khiêu chiến nhìn hướng ánh mắt của mình, ngồi trong đám người người áo đen nhẹ nhàng địa lắc đầu. Hắn cũng không có thông qua thần thức truyền âm hạ đạt bất luận cái gì chỉ lệnh, cứ như vậy nhẹ nhàng lắc đầu cũng đã đem thái độ cho thấy. Rất hiển nhiên, hắn cũng không hy vọng tại cái này đấu võ trường bên trong, cùng người nhà họ Ân toàn diện bị mặt. Ân Thanh Phong đây chính là cựu giai đỉnh phong cực hạn đại năng cường giả, hắn lần này tới đến đấu võ trường còn mang theo mấy cái Ân thị gia tộc cựu giai cường giả, tại cái này bên trong cùng đối phương vạch mặt tuyệt đối không phải lựa chọn sáng suốt. Trên lôi đài người áo đen tự nhiên cũng nhìn thấy trên khán đài người áo đen lắc đầu hình tượng, đáy lòng cũng liền đối trận này sinh tử khiêu chiến muốn đánh tới trình độ nào có kế hoạch. Rất hiển nhiên, kế hoạch đã định là muốn triệt để giết chết trên lôi đài cái này nữ đại chủ, hiện tại kế hoạch rất rõ ràng cần làm ra cải biến. Bên cạnh lôi đài, Ân Thanh Phong trước mặt mọi người đem một viên linh hồn thủ hộ đưa cho Ân Sinh Tươi về sau, hắn cũng không hề rời đi lôi đài ý tứ, mà là trực tiếp hai tay ôm ở trước ngực yên lặng nhìn chăm chú lên trước mắt tức sắp mở ra sinh tử khiêu chiến. Chỉ thấy một cái pháp trận lồng năng lượng từ từ bay lên, trực tiếp đem toàn bộ lôi đài triệt để bao phủ đi vào. Cái này cũng đại biểu cho trên lôi đài sinh tử khiêu chiến sắp đến. Tại dưới lôi đài trọng tài ra lệnh một tiếng, trên lôi đài chiến đấu cũng tùy theo khai hỏa. Ba đầu 48 cánh tay Ân Sinh Tươi, vừa động thủ liền toàn lực ứng phó không có chút nào nửa điểm nhân từ nương tay. Nàng trực tiếp đem ba đầu 48 cánh tay sức chiến đấu toàn bộ triển khai, 48 kiện thần binh lợi khí như cuồng phong mưa rào, thẳng đến trên người đối thủ khuynh tiết mà đi. người áo đen kia trực tiếp lâm vào cảnh địa cực kỳ nguy hiểm, hắn đã thu được chỉ lệnh không được hung ác hạ sát thủ, tự nhiên cũng không dám toàn tộc phóng thích mạnh nhất thần hồn công sát chiến kỹ. Kể từ đó, hắn cũng liền không cách nào ngăn cản Ân Sinh Tươi toàn lực giết hướng mình, sẽ lâm vào vô song cục diện bị động không có chút nào kỳ quái. Ông, đại lượng hắc ám năng lượng trên lôi đài khuyết tán ra đến, người áo đen thì là mượn nhờ hắc ám năng lượng trên lôi đài lấy khủng bố mà thân pháp quỷ dị tốc độ, đang không ngừng tránh ra Ân Sinh Tươi công kích. Đương nhiên, tại tránh ra đối thủ công kích đồng thời, người áo đen cũng sẽ phóng xuất ra một chút thần hồn công kích, đối Ân Sinh Tươi triển khai trình độ nhất định phản kích, không để cho nàng dám buông tay buông chân toàn lực công kích mình. Ân Sinh Tươi ngay cả tiếp theo truy kích đường này cũng không thể truy sát đến mục tiêu về sau. Lúc này học trước đó Đỗ Long như thế phóng xuất ra thể nội huyền thiên sáng thế hỏa diễm, chuẩn bị muốn trước đem trên lôi đài hắc ám năng lượng dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ có như thế người áo đen mới không cách nào mượn nhờ hắc ám năng lượng trên lôi đài phát huy ra khủng bố như vậy thân pháp tốc độ. Ân Sinh Tươi sáng thế chi đạo khuynh hướng, nhưng lại không giống với Đỗ Long âm dương huyền thiên sáng thế đại đạo. Nàng cũng không hiểu được như thế nào thi triển ra cùng loại âm dương thái cực chiến trận thủ đoạn, chỉ biết một mực địa phóng xuất ra huyền thiên sáng thế hỏa diễm, mặc dù cũng có nhất định khu trừ hắc ám năng lượng hiệu quả, nhưng hiệu suất so với Đỗ Long phải kém không biết bao nhiêu lần. Khi trên lôi đài hắc ám năng lượng giảm đạm tới trình độ nhất định về sau, liền cùng nàng chỗ phóng xuất ra huyền thiên sáng thế hỏa diễm năng lượng ngang hàng, lẫn nhau ở giữa đều không làm gì được đối phương. Đến sự cân bằng này trạng thái về sau, người áo đen thân pháp tốc độ y nguyên vẫn là lại nhận nhất định ảnh hưởng, ít nhất Ân Sinh Tươi đã có thể miễn cưỡng đuổi kịp thân hình của hắn quy tích. Kể từ đó, người áo đen chỉ có thể tăng lớn thần hồn công kích lực độ, cố gắng tranh thủ ngăn cản Ân Sinh Tươi truy kích tốc độ. Từ hồn các ngưng tụ mà thành các loại thần hồn công kích, không ngừng mà hướng phía Ân Sinh Tươi manh đánh tới. Đối diện với mấy cái này thần hồn thủ đoạn công kích, Ân Sinh Tươi nhưng không dám tùy tiện bị đối phương công kích đến thân thể của mình, bởi vì như vậy lời nói nàng cũng chỉ có thể dùng thân thể tới cứng kháng đối thủ thần hồn công kích. Kết quả là, Ân Sinh Tươi bắt đầu ở vô số người xem trước mặt, một lần nữa triển lộ ra mình một loại khác công sát thủ đoạn. Đây là một loại cùng loại quang minh thánh quang năng lượng, Ân Sinh Tươi có thể trở thành hạ giới ân gia thánh nữ, cùng với nàng loại kia đặc thù thần thánh thể chất có mật không thể phân quan hệ. Theo nàng chủ động phóng xuất ra thể nội ánh sáng thần thánh, những cái kia tới gần thần hồn của nàng công kích nhau nhau thụ trọng thương. Thần thánh quang mang là thần hồn năng lượng khắc tình, đặc biệt là đối phương phóng xuất ra vong linh hắc ám năng lượng, tại loại này thần thánh quang mang tịnh hóa dưới càng là tổn thất nặng nề. Dưới lôi đài, Ân Thanh Phong hơi híp cặp mắt nhìn về phía trên lôi đài Ân Sinh Tươi, hắn đã từ nữ nhân này trên thân cảm nhận được phi thường khí tức quen thuộc, kia là Ân Thị gia tộc vô song thuần khiết huyết mạch thần thánh khí tức. Không sai, Ân Thị gia tộc sở dĩ có thể thành vì thế giới này đỉnh cấp thế lực, nguyên nhân chủ yếu nhất ngay tại ở cái này tộc đàn huyết mạch có chút đặc thù. Đây là một cái từ viễn cổ hủy diệt trước kia liền tồn tại tộc đàn, nói đơn giản đến chính là một vị ủng có thần thánh huyết mạch thần vương cảnh đại năng cường giả, lưu lại Ân Thị gia tộc huyết mạch. Chỉ bất quá Ân Thị gia tộc mạch này chính là viễn cổ vị kia mạnh đại thần vương vô số hậu đại bên trong một tiểu chi, vẫn chưa có thể chân chính kế thừa dưới vị kia mạnh đại thần vương khủng bố gia nghiệp. Nhưng coi như thế, Ân Thị gia tộc vẫn là viễn cổ hủy diệt trước kia liền tồn tại tộc đàn, thể nội chạy xuôi một loại thần thánh thuộc tính huyết mạch. Chỉ là mỗi cái Ân gia con cháu, thể nội thần thánh huyết mạch nồng độ đều không giống nhau, đặc biệt là tại trải qua một đời lại một đời cùng ngoại tộc thông hôn về sau, loại này thần thánh huyết mạch nồng độ cũng biến thành càng ngày càng yếu. Nhưng vô luận như thế, Ân Thị gia tộc thường cách một đoạn tuế nguyệt, trong tộc tổng sẽ xuất hiện thần thánh huyết mạch cực kỳ nồng đậm tộc nhân. Ân Sinh Tươi ban đầu ở hạ giới, có thể được tuyển vì Ân Thị gia tộc thánh nữ, nó thể nội thần thánh huyết mạch nồng độ tuyệt đối phi thường cao. Trên lôi đài, loại kia Ân Thị gia tộc tử đệ mới có thần thánh quang mang đại tác, không ngừng mà đem các loại thần hồn cùng vong linh công kích tan rã tịnh hóa rơi. Có thể nghe thấy trên lôi đài không ngừng vang lên từng đợt quỷ khóc sói gào kêu thê lương thảm thiết âm thanh, kia là rất nhiều vong linh hồn phách bị thần thánh quang mang tịnh hóa về sau, phát ra đến các loại tiếng kêu thảm thiết. Đô Minh, trong bao xương sang trọng, Ân Thanh Y rất hiển nhiên cảm nhận được Ân Sinh Tươi thân bên trên phát ra quen thuộc thần thánh khí tức, lập tức nhịn không được mở miệng dò hỏi: "Ta cái này đường chất nữ trên thân thần thánh huyết mạch cực kỳ nồng đậm, xem ra nàng khẳng định là ta Ân gia con cháu không thể nghi ngờ a." Hắn nguyên vốn có thể thông qua thần thức truyền âm phương thức cùng Đỗ Long câu thông, nhưng cứ như vậy liền sẽ khiến bao xương chủ nhân gió lạnh chú ý, tại người ta trong dạ âm thầm thần thức truyền âm là rất không có lễ phép sự tình. Dù sao, hiện trường rõ ràng chỉ có ba người, có chuyện gì cần tránh đi một người khác, trong bóng tối đi truyền âm giao lưu đây này. Ân Sinh Tươi cô nương khẳng định là các ngươi Ân Thị nhất tộc tộc nhân. Đỗ Long dây hiểu đối phương lời nói phía sau ẩn tàng lời ngầm, lập tức gật đầu đáp, bởi vì ta đã từng thấy được nàng xuất ra Ân Thị gia tộc thân phận lệnh bài. Ân Thanh Y có chút nhíu mày, hắn hiển nhiên là tin tưởng Đỗ Long thuyết pháp này. Thời khắc này Ân Thanh Y liễu, đáy lòng đối Ân Sinh Tươi thân phận phi thường tò mò, nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là phối hợp Đỗ Long diễn một màn cho hay, Ân Sinh Tươi hẳn là cũng không phải là Ân Thị gia tộc thành viên. Có thể thông qua tình huống hiện tại đến phân tích, trước mắt cái này Ân Sinh Tươi thế mà thật là Ân Thị tộc nhân, cái này liền để biết bộ phận thật tướng Ân Thanh Ý cảm thấy có chút nghi hoặc không hiểu. GS đáy lòng của hắn đang âm thầm đoán Ân Sinh Tươi đến cùng là gia tộc vị nào thành viên, vẹn vẹn có được thất giai đỉnh phong chiến lực, lại có thể trở thành chân thần mạnh đảo môn hạ đại đệ tử Hồng Vũ Bằng Hưu. Chỉ cần suy nghĩ một chút tình huống này, liền để đáy lòng của hắn cảm giác được vô cùng cổ quái. Dì vô luận nội tâm như thế nào hiếu kỳ, hắn lại không thể làm gió lạnh mặt hỏi ra lời, chỉ có thể cố gắng đem trong lòng cái này người hiếu kỳ cho cưỡng ép áp chế xuống. Sinh Tươi, bên cạnh lôi đài một bên, Ân Thanh Phong đột nhiên mở miệng hô: "Ta Ân Thị gia tộc thần thánh quang huy, trừ có thể tịnh hóa các loại vong linh hồn phách bên ngoài, còn có thể thông qua đặc thù nào đó thủ đoạn phóng xuất ra, như thế liền có thể triệt để đem trên lôi đài hắc ám năng lượng cho thanh trừ sạch sẽ." thoại âm rơi xuống, đứng tại dưới đài Ân Thanh Phong bắt đầu chuyển động, hắn thế mà đứng tại kia bên trong phóng xuất ra một đoàn thần thánh quang huy, đem mình chung quanh mấy mét phương viên bao phủ đi vào. Lúc này Ân Thanh Phong giống như biến thành vì một cái bóng đèn, thần thánh quang huy tại bóng đèn nội bộ không ngừng lấp lánh, mơ hồ còn có thể trông thấy loại này thần thánh quang mang dọc theo đặc thù quỹ tích tại vòng đi vòng lại địa vận chuyển. Trên lôi đài, Ân Sinh tươi con mắt manh nhưng phát sáng lên. Lúc trước nhìn thấy loại công pháp kia thời điểm, nàng có thể là cảm giác không có gì lực công kích liền đem thả bước sạch. Cùng loại tình huống này tại tu hành giới phi thường phổ biến, liền xem như Đỗ Long cũng thường xuyên muốn đối mặt đến 10 triệu kế các loại thần thông công pháp, hắn cũng chỉ sẽ từ bên trong tuyển chọn một chút đối với mình hữu dụng tới tu luyện. Chỉ thấy Ân Sinh tươi cấp tốc nhớ lại mình từng nhìn qua kia bộ công pháp, sau đó lại cùng dưới lôi đài Ân Thanh Phong thi triển phương pháp lẫn nhau nghiệm chứng, mà bản thân nàng thì là trên lôi đài thi triển ra. Dần dần, một cái cùng loại bóng đèn hình bán cầu lồng ánh sáng bắt đầu xuất hiện ở trung quanh nàng, cái này bóng đèn đang không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết trương triển khai. Trong nháy mắt, toàn bộ lôi đài đều bị lồng ánh sáng bao trùm đi vào, lồng ánh sáng phạm vi bao trùm bên trong cơ hồ không cảm giác được bất luận cái gì hắc ám năng lượng tồn tại. Không, ta nhận thua. Người áo đen kia cảm nhận được mình không cách nào kế tiếp theo dung nhập hắc ám năng lượng khi về sau, lập tức liền bị dọa đến hô lên chủ động nhận thua ngữ. Nhưng là Ân Sinh tươi cũng không có phải tiếp nhận hắn nhận thua ý tứ, mà là kế tiếp theo hướng phía người áo đen toàn lực công giết tới. Cái này chính là sinh tử khiêu chiến cùng cuộc thi xếp hạng to lớn khác nhau một trong, chỉ cần trên lôi đài bất kỳ bên nào không tiếp thụ đối thủ nhận thua, vậy cái này trận sinh tử khiêu chiến liền muốn tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Xú bà nương. Mắt thấy Ân Sinh tươi cũng không có bởi vì mình nhận thua, liền muốn buông tha mình dấu hiệu, người áo đen tại chỗ liền giận mắng lên tiếng nói, nếu không phải vừa mới bắt đầu cũng không muốn giết chết ngươi, lại há có thể tha cho ngươi này sẽ tùy tiện. Ngươi đừng ép ta, đem lão tử bức cho gấp về sau, ta nhưng chưa hẳn liền có thể lại cam đoan sẽ không thất thủ đưa ngươi triệt để diệt sát. Thật sao? Ân Sinh tươi lạnh lùng cười nói, ngươi nếu là có cái kia có thể triệt để diệt năng lực giết được ta cứ việc động thủ, nếu không ta hôm nay liền muốn triệt để đưa ngươi cái này tên hôn đản diệt sát. Ân Sinh tươi miệng bên trong tại đáp lại người áo đen, trong tay đại lượng thần binh lợi khí cũng không có ngưng xuống, mà là kế tiếp theo toàn lực ứng phó hướng đối phương công giết đi qua. Đây là ngươi bức ta, đã ngươi mình muốn chết, vậy liền đừng trách lão tử tàn nhẫn vô tình. Dẫn không kèm được trong tiếng thét chói tai, người áo đen rốt cục phóng xuất ra thần hồn của mình công sát đại chiêu. Một đầu từ thần hồn năng lượng, vong linh năng lượng ngoài thêm hắc ám năng lượng tổ hợp mà thành màu đen cự xà cấp tốc ngưng tụ thành hình, sau đó thẳng đến Ân Sinh tươi chính diện bay đánh tới. Ân Sinh tươi đôi mắt đẹp ngưng lại, nàng kia nhìn về phía cự đại hắc xà ánh mắt chẳng những không có bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại còn toát ra một vòng khinh thường cười lạnh. Chỉ thấy trong tay nàng 48 kiện thần binh ngưng tụ trở thành một ố, lấy đầu hướng phía trước tư thế hướng đối thủ điện bắn đi, có thể thấy được nàng trên thân thần thánh quang huy không ngừng mà 48 kiện thần binh mặt ngoài hội tụ. Đây hết thể nói rất dài dòng, Ân Sinh tươi cả người phảng phất hóa thành một đầu thần thánh không thể xâm phạm thánh quang chi dự, trực tiếp cùng đầu kia cự đại hắc xà chính diện ngạnh bính đến một khối. Nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang tận mây xanh, thánh quang chi dự những nơi đi qua cự đại hắc xà nháy mắt bị đánh đến thất linh bất lạc, thánh quang đối hắc ám năng lượng khắc chế hiệu quả tại thời khắc này triệt để bày biện ra tới. Chỉ thấy thánh quang chi dự nháy mắt đem hắc xà đâm đến sụp đổ ra, làm cự đại hắc xà phóng thích người áo đen tại chỗ gặp phản vệ cuồn phun ra một ngụm máu tươi. Còn không chờ hắn từ loại này phản vệ trạng thái tỉnh táo lại, Ân Sinh tươi vật lý cộng thêm thánh quang đả kích tùy theo giáng lâm, nháy mắt liền đem trở tay không kịp người áo đen oanh bạo ra. Tiêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong, thần thánh quang huy ra chỉ dưới 48 kiện thần binh, trực tiếp đem người áo đen nhục thân cộng thêm thần hồn bản nguyên cùng một chỗ triệt để hủy diệt. Đáng ghét. Trên khán đài, người áo đen kia rốt cục nhịn không được đứng người lên giận dữ hét. Rõ ràng đã chủ động nhận thua tình huống dưới, các ngươi Ân thị nhất tộc lại như cũng lựa chọn đuổi tận giết tuyệt, cái này là chuẩn bị muốn cùng Hắc ám nhất tộc triệt để bạch mặt sao? Ha ha. Ân Thanh Phong lạnh lùng cười nói, Hắc ám nhất tộc sớm tại Văn Minh Viễn Cổ hủy diệt về sau, liền đã bị các tộc liên thủ khu trục ra thế giới này. Thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt về sau hôm nay, các ngươi chẳng lẽ là cảm thấy các tộc đã đem việc này lãng quên, đây là dự định chuẩn bị muốn thử dò xét các tộc đối thái độ của các ngươi sao? Chương 3182, gió lạnh lựa chọn chương 3182, gió lạnh lựa chọn soạn. Theo Ân Thanh Phong cùng trên khán đài người áo đen đối thoại, tại đấu võ quảng trường trên không vang vọng, toàn bộ văn võ trong tràng mấy triệu người xem nháy mắt vì đó xôn xao một mảnh. Không biết từ khi nào bắt đầu, tựa hồ có một đôi vô hình hắc thủ không ngừng đem hắc ám nhất tộc tin tức từ công chúng trong tầm mắt biến mất. Theo thời gian chuyển rời, mọi người dần dần đạm quên mất hắc ám nhất tộc đến cùng tại sao lại rời khỏi thế giới này, thành vì một cái cùng loại cấm kỵ tồn tại. Nhưng lại tại vừa rồi, Ân thị gia tộc Ân Thanh Phong lại nói ra dạng này một cái để hiện trường vô số người chấn động theo tin tức. Hóa ra hắc ám nhất tộc rời khỏi lịch sử võ đài, cái này phía sau vẫn còn có các tộc liên thủ đổi nguyên nhân. Nói thật, hiện trường con số hàng triệu người xem bên trong, đoán chừng cũng chỉ có cực thiểu số từ viễn cổ lưu truyền tới nay thế lực mới hoặc nhiều hoặc ít biết cái này phía sau một điểm bí ẩn. Cũng chỉ có giống Ân thị gia tộc loại này từ văn minh viễn cổ lưu truyền tới nay thế lực mới đối hắc ám nhất tộc bị liên thủ khu trục ra văn minh thế giới một chuyện có tương đối rõ ràng ghi chép. Ân thị gia tộc trên khán đài, mặc dù không nhìn thấy người áo đen thần sắc biến hóa, lại như cũng có thể cảm nhận được đối phương ngự khí ở trong ẩn chứa đạo thiên lửa giận. Các ngươi vẫn là trước sau như một sen vào việc của người khác cùng không biết sống chết à? Ha ha ha. Đối mặt người áo đen tràn ngập uy hiếp ngữ, Ân Thanh Phong trực tiếp ngửa mặt lên trời cười ha ha, liền phảng phất nghe thấy một cái phi thường buồn cười trò cười như thế, cười không ngừng phải hiện trường vô số người xem đều có chút không hiểu đấu. Hắc ám nhất tộc, quả nhiên vẫn là trước sau như một địa ngang ngược cản rỡ a. Động triệt liền dám trước mặt mọi người uy hiếp một cái đỉnh cấp thị tộc không biết sống chết. Xem ra, rất cần thiết lại thành lập nên một cái từ các lớn đỉnh cấp thế lực tạo thành liên minh, kế tiếp theo đem các ngươi những này tiềm ẩn trong bóng tối vô tận tuế nguyệt tà ác tộc đàn triệt để bôi giết sạch. Các cả. Người áo đen phi thường khinh thường cười quái dị một tiếng nói, chỉ bằng các ngươi Ân thị gia tộc cũng nghĩ ra mặt tổ kiến đỉnh cấp liên minh, tới đối phó chúng ta Hắc ám nhất tộc. Có thể từ người áo đen lời nói bên trong, nghe ra đối phương lực lượng lộ ra phi thường đủ. Tựa hồ cũng không cho rằng Ân thị gia tộc có năng lực ở cái thế giới này lần nữa thành lập nên một cái đỉnh cấp thế lực liên minh. Hắc ám nhất tộc giống con rệp đồng dạng, tiềm ẩn ở cái thế giới này hẻo lánh nhất ngóc ngách rơi vô tận với nguyện, thế mà còn có như thế lực lượng cho rằng ta Ân thị nhất tộc không cách nào thành lập nên một cái đỉnh cấp phản bộ tộc Hắc ám liên minh. Xem ra, núi vàng thế giới các lớn đỉnh cấp thế lực bên trong, hẳn là có không ít bị các ngươi cho thẩm thấu hoặc thu mua đi. Ân Thanh Phong từ đối phương lực lượng 10 phần thái độ bên trong, trực tiếp liên tưởng đến dạng này một loại khả năng tính, theo tiếng nói của hắn rơi xuống người áo đen kia thân hình khẽ run, có thể cảm giác được khí thế nháy mắt liền yếu xuống dưới. Hừ, người áo đen có chút ngoài mạnh trong yếu địa hừ lạnh một tiếng nói, Ân thị nhất tộc chờ đó cho ta, Hắc ám nhất tộc nguyên bản vô ý cùng bất luận cái gì tộc đàn là địch. Nhưng hôm nay Ân thị tộc nhân liên tiếp diệt sát ta Hắc ám tộc nhân, trong đó còn bao gồm một vị Hắc ám tộc thất hoàng tử, ta Hắc ám nhất tộc cùng Ân thị nhất tộc ở giữa cừu hận cuối cùng cũng có thanh toán này. Xin từ biệt, ngày khác thời điểm gặp lại chính là Ân thị gia tộc nhất định phải hoàn lại trả bằng máu ngày, tự giải quyết cho tốt đi. Trước mặt mọi người nói một phen nghĩa chính từ nghiêm lời nói, sau đó lại lần ý hiếp Ân thị gia tộc một phen về sau, người áo đen trực tiếp đứng người lên xem bộ dáng là chuẩn bị muốn rời khỏi đấu võ trường. Đấu võ trường ở vào núi vàng thế giới chủ thánh thành nội bộ, cái này bên trong tuyệt đối coi là Ân thị gia tộc đại bản doanh sở tại địa, Hắc ám nhất tộc coi như nghĩ muốn xuất thủ đối phó Ân thị nhất tộc, cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn ở loại địa phương này xuất thủ. Ta ác Hắc ám nhất tộc. Vậy mà dám xuất hiện lần nữa tại núi vàng thế giới chủ thánh thành bên trong, người người có thể chu diện. Nhìn thấy đối phương có muốn trực tiếp rời đi ý tứ, trong bao xương sang trọng Đỗ Long đi thẳng tới cửa sổ, đưa tay chỉ chính đi hướng cửa ra người áo đen lớn tiếng kêu gọi nói. Hắn đột nhiên biểu hiện trực tiếp đem trong dạng gió lạnh cho nhìn ngốc, tựa hồ không hiểu được hắn kia có chút trung nhị lời nói có ý nghĩa gì. Bên cạnh lôi đài, Ân Thanh Phong nghe thấy Đỗ Long hô lên câu nói này về sau, lập tức không chút do dự lách mình đem người áo đen ngăn cản. Siêu siêu siêu. Lệ thuộc vào Ân thị gia tộc trong bao xương sang trọng, những cái kia đi theo Ân Thanh Phong cùng một chỗ tới Ân thị cựu giai các cường giả, nhao nhao lách mình hướng ra bao xương trực tiếp rơi vào người áo đen bốn phía. Hắc ám nhất tộc người người có thể chu diệt, người không liên quan tốc độ đều mau trở về tránh đi đến, nếu như lọt vào ngộ thương đến lúc đó đừng trách chúng ta không có chuyện nhắc nhở trước. Ân Thanh Phong ánh mắt lạnh như băng đảo qua chung quanh những cái kia không biết làm sao người xem. Theo cảnh cáo của hắn tiếng vang lên, những cái kia sát lại tương đối gần người xem nhao nhao đứng dậy rời đi, hiển nhiên biết đây là muốn xảy ra chuyện. Đỗ Minh Đệ, tầng cao nhất trong dạng, gió lạnh có chút chần chờ không chừng nhìn về phía Đỗ Long nói, các ngươi dạng này tại đấu võ trường bên trong nháo sự không tốt lắm đâu. Hắn mặc dù vừa mới kết giao Đỗ Long người bạn này, nhưng cũng sẽ không tùy tiện làm cho cả đấu võ trường đứng ở hắn bên này. Đấu võ trường dù sao có mình bộ kia làm việc chuẩn tắc, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tại đấu võ trường bên trong nháo sự. Gió lạnh minh, Đỗ Long thần tình nghiêm túc hồi đáp, chúng ta đây không phải đang nháo sự tình, Hắc ám nhất tộc người người có thể chu diện, các ngươi đấu võ trường cũng có nghĩa vụ xuất thủ thu thập tiến đến Hắc ám tộc nhân. Cái này. Gió lạnh có thể cảm nhận được Đỗ Long trên người có cực kỳ cường đại lực lượng, điều này cũng làm cho hắn càng thêm kinh nghi bất định nói, chúng ta đấu võ trưởng xưa nay không quản quý khách là chính là tà, một mực duy trì toàn bộ đấu võ trưởng không cho phép xuất hiện bất kỳ phi pháp chiến đấu, đối với Hắc ám nhất tộc. Gió lạnh minh. Đỗ Long lần nữa trầm giọng đánh gãy đối phương nói, Hắc ám nhất tộc không giống với thế lực khác, các người đấu võ trưởng có thể không nhúng tay vào việc này, nhưng cũng mời các ngươi không muốn can thiệp bên ta đối phó cái này Hắc ám tộc nhân. Gió lạnh có chút hơi khó quay đầu nhìn về phía Ân Thanh Y, so sánh dưới Ân Thanh Y là hắn nhận biết bằng hữu nhiều năm. Đây là hy vọng đối mới có thể giúp chính mình nói chuyện. Gió lạnh minh. Ân Thanh Y đối mặt hắn kia ánh mắt dò xét, lập tức nghiêm túc đáp, nếu như ta là người, không chỉ có sẽ nghe Đỗ huynh đệ lời nói, sẽ còn để đấu võ trưởng đứng tại Ân thị gia tộc bên này. Gió lạnh lần nữa mắt trợn tròn rơi, hắn hiển nhiên có chút không thể nào hiểu được Ân Thanh Y lời nói này, dù sao lời nói này nói đến có chút lập lờ nước đôi, cũng không có đem Đỗ Long thân phận chân thật cho điểm đấu. Tại không có đạt được Đỗ Long cho phép trước kia, Ân Thanh Y cũng không tốt tư tự làm chủ đem thân phận của hắn cho để lộ ra đi. Đỗ Long cũng không có kế tiếp theo mở miệng nói chuyện, mà là an tĩnh đứng tại kia bên trong chờ đợi gió lạnh trả lời chắc chắn, cái này trả lời chắc chắn cũng đem quan hệ đối phương cùng mình phải chăng có sư đồ duyên phận. Không sai. Đỗ Long đã đem hắn xem như vị bát giai muốn thu thân truyền đệ tử người ứng cử một trong, tiếp xuống liền muốn xem bản thân hắn có thể hay không nắm chặt cơ hội này, mà không phải mình triệt để thẳng thắn thân phận cái chủng loại kia minh bài lựa chọn. Đấu võ trường bên trong, bởi vì người nhà họ Ân đột nhiên nổi lên, điều này cũng làm cho toàn bộ đấu võ trường bầu không khí trở nên có chút nghiêm trọng. Bị người nhà họ Ân vây quanh người áo đen cũng không có nhúc nhích. Hắn tựa hồ đang đợi đấu võ trưởng thái độ, muốn xem một chút đấu võ trưởng sẽ hay không tùy ý người nhà họ Ân, trong này tùy ý động thủ trà đạp đấu võ trưởng quy tắc danh giới cuối cùng. Đấu võ trưởng mấy cái lối vào, nguyên trước tiến đến là vì bảo hộ Đỗ Long không nhận người áo đen công kích những cái kia cựu giai cường giả tối đỉnh nhóm, giờ phút này tất cả đều thần sắc ngưng trọng nhìn về phía trong bao xương sang trọng gió lạnh, đều đang đợi lấy hắn hạ đạt chỉ lệnh. Từ đó có thể lần nữa nhìn ra, cái này Lãnh thị gia tộc bát giai con cháu thân phận tuyệt đối phi thường tôn quý, nếu không bằng vào hắn kia bát giai chiến lực lại cái kia có tư cách chỉ huy hiện trường đông đảo cựu giai cường giả tối đỉnh đâu. Ha ha ha, đường đường đấu võ trưởng, thế mà ngay cả một tên phổ thông người xem an nguy đều không thể bảo hộ sao? ta có hay không có thể hiểu thành, tòa này đấu võ trưởng chủ sự Phương Lập xuống không được tại trong tràng tùy ý chiến đấu quy củ, đã triệt để bị Ân Thị gia tộc người cho đánh vỡ đây. Chờ đợi chỉ chốc lát sau, cũng không thấy có đấu võ trưởng chủ sự Phương Cường giả tiến lên can thiệp, người áo đen kia rốt cục lớn tiếng mở miệng cười nhạo nói. Hắn đây là đang cho đấu võ trưởng chủ sự Phương làm áp lực, hy vọng đối mới có thể đứng ra ngăn cản Ân Thị tộc nhân vi quy hành vi. Trong bao xương sang trọng, gió lạnh sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn hiện tại tựa như là bị dựng lên đến đồ nướng đồng dạng, một khi không có xử lý tốt này chuyện, vậy hắn tất sẽ vì vậy mà nhận ảnh hưởng cực lớn. Loại ảnh hưởng này cực kỳ nghiêm trọng, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến hắn tại đấu võ trường địa vị cùng quyền thế, thậm chí còn có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn ở nội bộ gia tộc quyền kế thừa. Không sai, gió lạnh chính là Lãnh Thị trong gia tộc định người thừa kế, trừ phi phạm phải sai lầm lớn, nếu không tương lai tất nhiên sẽ trở thành Lãnh Thị gia tộc gia chủ. Mà hắn sở dĩ tại đấu võ trường bên trong có cao như vậy quyền hạn, chủ yếu cũng là gia tộc vì bồi dưỡng hắn năng lực quản lý, trừ phi phạm phải đạo thiên sai lầm lớn, nếu không gia tộc cao tầng cũng sẽ không làm liên quan hắn tại đấu võ trường bên trong rất nhiều quyết định. Gió lạnh ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về phía Đỗ Long, tại trên mặt hắn nhìn thấy chỉ có một mặt đạm mạc thần sắc, căn bản là thấy không rõ đối phương đến cùng là thật chấn định hay là tại ra vẻ chấn định. Gió lạnh ánh mắt lại chuyển tới Ân Thanh Y trên thân, lúc này Ân Thanh Y khỏe miệng một mực mang theo tràn đầy tự tin tiêu dung, tựa hồ hoàn toàn không có bởi vì chuyện này mà thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Khi nhìn đến gió lạnh nhìn về phía mình thời điểm, Ân Thanh Y lại còn về một cái ý vị thâm trường mỉm cười, điều này cũng làm cho gió lạnh đáy lòng không khỏi vì đó máy động. Thân vì một cái bát giai chân chính đỉnh phong cực hạn cường giả, gió lạnh phân tâm vô số phần bắt đầu đang suy tư việc này, trong đầu càng là hiện ra người nhà họ Ân đến trước sau tất cả biểu hiện. Không, không đúng, người nhà họ Ân hẳn không phải là ngẫu nhiên đi tới đấu võ trường, bọn hắn hẳn là đã sớm biết Đỗ huynh đệ thân phận chân thật. Ân Thanh Y sợ dĩ sẽ lưu tại cái này bao xương, cũng không phải là hoàn toàn xem ở trên mặt của mình, mà là vì Đỗ huynh đệ mà đến. Đến cùng là dạng gì tồn tại mới có thể để cấp cao nhất thế lực Ân Thị nhất tộc coi trọng như vậy, thế mà phải phối hợp đối phương diễn kịch đến che giấu Đỗ huynh đệ thân phận chân thật đâu? Có lẽ là bởi vì vô cùng gấp gáp nguyên nhân, gió lạnh nội tâm các loại suy nghĩ không ngừng thoáng hiện, thế mà thật bị hắn cho tìm tới một cái vô song tiếp cận chân tướng sự thật kết quả. Có thể làm cho thế giới này cấp cao nhất thế lực cũng vì đó không lương tồn tại, tự nhiên chỉ có cái kia duy nhất vĩnh hằng chân thần, mà trước mắt cái này Đỗ huynh đệ thì là vĩnh hằng chân thần người nhà hoặc là thân truyền đệ tử. Ầm ầm, giống như một đạo sấm sét mãnh nhưng tại gió lạnh trong đầu nổ vang, hắn nháy mắt xác định mình đạt được đáp án, tuyệt đối đã cùng sự thật không kém bao nhiêu. Toàn bộ núi vàng thế giới rất nhiều người đều biết, Ân Thị gia tộc cùng vĩnh hằng chân thần Mạnh Đạo đại nhân giao hảo, nếu như trước mắt vị này Đỗ huynh đệ liền là chân thần Mạnh Đạo người, kia hết thảy liền đều có thể giải thích rõ ràng. Liên tưởng đến Đỗ Long vừa mới đột nhiên đứng ở cửa sổ lớn tiếng kêu gọi, Ân Thị gia tộc Ân Thanh Phong lập tức không chút do dự ngăn lại người áo đen, cái này nếu là còn nghĩ không ra lời nói gió lạnh cũng sẽ không bị Lãnh Thị gia tộc coi trọng như vậy. Xuất thân cao quý thường thường chỉ là người thừa kế một cái yếu tố, tại cơ sở này bên trên còn muốn có cường đại tu hành thiên phú, sau đó chính là thân là một tên người thừa kế nhất định có được ánh mắt cùng tư duy. Tất cả đấu võ trưởng cựu giai cường giả nghe lệnh. Tương thông về sau, gió lạnh lập tức không do dự nữa mà tiến lên một bước, hướng phía đấu võ trưởng bên trong lớn tiếng kêu gọi nói, đấu võ trưởng tuyệt đối không cho phép có hắc ám nhất tộc người xuất hiện, một khi phát hiện lập tức giết chết bất luận tội. Soạn. Theo gió lạnh lớn tiếng tuyên bố dạng này một đạo chỉ lệnh, toàn bộ đấu võ trưởng bên trong nháy mắt vì đó xôn xao một mảnh. Giờ này khắc này, trừ hiện trường vô số người xem bên ngoài, còn có đấu võ trưởng chủ sự Phương một chút cao tầng đã đích thân tới hiện trường. Trong đó liền bao quát Lãnh Thị gia tộc gia chủ Lãnh Ngạo Trời, hắn cũng là gió lạnh cha ruột. Lãnh gia chủ. Một tên đấu võ trưởng cao tầng nghe tới gió lạnh chỉ lệnh về sau, sắc mặt hơi đổi một chút nói, gió lạnh công tử đạo này chỉ lệnh hình như có chút không ổn, chúng ta đấu võ trưởng thật chẳng lẽ muốn cùng Ân Thị gia tộc đứng ở một khối, liên thủ đối phó hắc ám nhất tộc thành viên sao? Tĩnh. Lãnh Ngạo Trời cũng không trả lời ngay cái này cao tầng vấn đề, mà là ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên con trai mình chỗ bao giường, ánh mắt của hắn tựa hồ có thể xuyên thấu cái kia ghế lô, đem bên trong ba người thấy nhất thanh nhị sở. Còn ta chỗ trong dạng trừ Ân Thanh Y bên ngoài, mặt khác cái kia vừa mới hô lên hắc ám nhất tộc người người có thể chu diệt thanh niên là thần thánh phương nào? Lãnh Ngạo Trời không trả lời mà hỏi lại nói, không biết. Một tên đấu võ trưởng người quản lý cuốn quýt đáp, ta chỉ biết đối phương vừa mới thu hoạch được bách chiến thắng, mà cuối cùng thứ 100 chiến đối thủ chính là gió lạnh công tử. Úc. Lãnh Ngạo Trời có chút nhíu mày nói, như thế nói đến, con ta cũng là mới vừa quen người này không lâu sao? Phải. Ha ha. Lãnh Ngạo Trời đạt được muốn đáp án về sau, lập tức ngửa mặt lên trời cười to nói, đã như vậy, vậy chúng ta lại tùy ý con ta làm chủ, sau đó như có bất kỳ không ổn nào chỗ đều để ta tới một mình gánh chịu. Theo Lãnh Ngạo Trời ném ra những lời này, hiện trường tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Chỉ cần biết Lãnh Ngạo Thiên tính cách người đều rõ ràng, hắn một khi làm ra quyết định liền quả quyết sẽ không lại cải biến. Người biết hắn chẳng những không cảm thấy hắn quá mức ngạo mạn, ngược lại còn cảm thấy hắn làm việc quang minh chính đại, một khi nói ra sẽ gánh chịu chỗ có trách nhiệm như vậy nhất định chắc chắn nói được thì làm được. Rất nhanh, mặt khác một đạo từ đấu võ trưởng cao tầng âm thầm hạ đạt chỉ lệnh, liền bị cấp tốc truyền lại đến tất cả cựu giai thị vệ trong đầu. Cái này chỉ lệnh cũng xác định gió lạnh vừa mới hạ đạt chỉ lệnh hữu hiệu, làm cho tất cả mọi người nghe theo gió lạnh công tử cái kia chỉ lệnh, lập tức liên hợp người nhà họ Ân đối phó cái kia hắc ám nhất tộc người áo đen. Chương 3183, bắt sống chương 3183, bắt sống siêu siêu siêu. Đấu võ trường bên trong, lần lượt từng thân ảnh liên tiếp không ngừng mà xuất hiện tại người áo đen trung quanh, ẩn ẩn có đem hắn triệt để bao vây lại xu thế. Như trước khi nói Ân Thị gia tộc người xuất thủ đem người áo đen vây quanh, hiện trường rất nhiều người xem còn có thể tiếp nhận dạng này một kết quả. Nhưng theo đấu võ trưởng cũng gia nhập vào vây quanh người áo đen hành động bên trong, hiện trường người xem liền cảm giác được có một ít không thích hợp. Cái này cũng đại biểu cho luôn luôn truy cầu trung lập đấu võ trưởng, lúc này cũng lựa chọn gia nhập vào Ân Thị gia tộc một phương, chuẩn bị muốn cùng nhau liên thủ đối phó hắc ám nhất tộc người áo đen. Trong vòng đây, người áo đen trực tiếp phát ra từng đợt chói tai tiếng cười quái dị, thanh âm kia rơi vào hiện trường rất nhiều người trong tai, làm cho tất cả mọi người toàn thân đều hiện lên đại lượng nổi da gà. Tốt một cái Ân Thị gia tộc, tốt một cái đấu võ trưởng Lãnh Thị gia tộc a. Các ngươi đây là quyết tâm muốn cùng ta hắc ám nhất tộc triệt để là đi sao? Ha ha. Ân Thanh Phong khinh thường cười to nói, hắc ám nhất tộc vốn là các tộc công địch, ngươi nói những này tràn ngập uy hiếp ngữ, há không phải là đang nói một chút nói nhảm sao? Hừ. Người áo đen hừ lạnh một tiếng nói, cái gì gọi là chi các tộc công địch? Ngươi Ân Thị gia tộc có quyền lực gì đem ta hắc ám nhất tộc định nghĩa trở thành các tộc công địch đâu? Hắc ám nhất tộc là các tộc công địch một chuyện, đó cũng không phải là ta Ân Thị gia tộc tự mình định nghĩa. Ân Thanh Phong cười lạnh nói, về phần cái này phía sau đến cùng là nguyên nhân gì, tin tưởng ngươi cái này hắc ám nhất tộc tộc nhân hẳn là so bất luận kẻ nào đều càng rõ ràng hơn a. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Người áo đen trực tiếp lắc đầu phủ nhận nói, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Muốn gán tội cho người khác? Ân Thanh Phong lạnh giọng đáp, tiền sử văn minh sở dĩ sẽ hủy diệt, cái này phía sau hẳn là liền có các ngươi hắc ám nhất tộc bộ phân công lao a. Chớ nóng đội phủ định. Nhìn thấy người áo đen muốn mở miệng phân biệt, Ân Thanh Phong trực tiếp quát tay ngắt lời nói, làm vì một cái từ tiền sử văn minh truyền thừa xuống gia tộc, ta Ân Thị bên trong gia tộc có quan hệ với hắc ám nhất tộc phản bội tiền sử văn minh thế giới kỹ càng ghi chép. Cũng chính là bởi vì có các ngươi hắc ám nhất tộc đâm lưng, tiến tới mới đưa đến tiền sử văn minh triệt để hủy diệt. Sau đó hắc ám nhất tộc mới sẽ phải gánh chịu đến các tộc liên hợp bây dạo, cuối cùng chỉ còn lại các ngươi những này thế lực còn sót lại trốn hướng một ít vắng vẻ chi địa trốn, lúc này mới có thể kéo dài hơi tàn tồn tại đến nay. Soạn. Theo Ân Thanh Phong trước mặt mọi người ném ra ngoài dạng này một viên quả bom nặng ký, toàn bộ đấu võ trường bên trong lập tức vì đó xôn xao một mảnh. Cùng loại này việc quan hệ tiền sử văn minh hủy diệt bộ phận thật tướng, đã sớm tại tiền sử văn minh hủy diệt về sau vô tận tuế nguyệt ở trong tan thành mây khói. Đây cũng là vì cái gì chỉ có cùng loại Ân Thị gia tộc loại này từ tiền sử văn minh tồn lưu đến nay thế lực mới có thể giữ lại có một bộ phân tương quan liên tư liệu không? Tuyệt đại đa số chỉ có thể thông qua truyền miệng một chút tin tức, đã sớm biến mất tại vô tận xa xưa dòng sông lịch sử chỗ sâu. Đặc biệt là tại cái này vô tận tuế nguyệt bên trong, tựa hồ có một đôi hắc thủ đang yên lặng địa thanh trừ hết tin tức tương quan, điều này cũng làm cho tiền sử văn minh còn sót lại bộ phận thật tướng tại dòng sông lịch sử ở trong biến mất càng ngày càng triệt để. Rất nhiều có liên quan chân tướng lịch sử, tựa hồ cũng trở thành một loại nào đó cấm kỵ. Rất nhiều cùng chân tướng lịch sử có liên quan gia tộc thế lực cũng đều tại vô tận tuế nguyệt ở trong dần dần tiêu vong. Những cái kia thế lực tiêu vong mặt ngoài nhìn như rất bình thường, trên thực tế tại cái này phía sau đều có một đôi hắc thủ trong bóng tối thúc đẩy, chỉ bất quá nhưng vẫn không có thế lực có thể phát hiện liền đúng rồi. Cái này đều là các ngươi Ân Thị gia tộc lời nói của một bên thôi. Người áo đen trầm giọng đáp lại nói, ta vẫn là câu nói kia, làm vì thế giới này cấp cao nhất thế lực một trong, Ân Thị gia tộc muốn gán tội cho người khác lại có ai dám đi cãi lại? Tốt một cái không dám cãi lại. Ân Thanh Phong mặt mũi tràn đầy khinh thường nhẹ xoẹt một tiếng nói, trước đó ta còn cảm giác có chút kỳ quái, vì cái gì có nhiều như vậy từ tiền sử văn minh còn sót lại thế lực, luôn luôn sẽ không giải thích được bị diệt tộc biến mất tại lịch sử võ đài bên trên. Cho tới hôm nay ta mới hiểu được, hóa ra cái này phía sau liền có hắc ám nhất tộc đang làm cho quỷ, chắc không được bây giờ muốn nhìn thấy năm đó một chút chân tướng tin tức sẽ trở nên càng ngày càng khó khăn nữa nha. Nói hiệu nói vượng. Người áo đen ngữ khí trở nên có chút ngoài mạnh trong yếu nói, chỉ là các ngươi Ân Thị gia tộc muốn gán tội cho người khác thôi, thế mà còn tìm cái như thế đường hoàng lấy cớ. Hắc ám nhất tộc người người có thể chu diệt. Sa hoa bao xương cửa sổ chỗ, Đỗ Long lần nữa la lớn, khỏi phải cùng loại này tặc nhân nói nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp diệt nó nhục thân đem bản nguyên linh hồn bắt sống, lại từ từ để hắn nói ra chân tướng. Giết. Có Đỗ Long mở miệng lần nữa kêu gọi, Ân Thanh Phong cũng không nghĩ lại cùng người áo đen nói nhảm, trực tiếp hô một tiếng giết liền dẫn đầu xông về phía đối phương. Ông. Gần như đồng thời, người áo đen trên thân mãnh nhưng phóng xuất ra đại lượng hắc ám năng lượng, mà bản thân hắn cũng nháy mắt liền dung nhập vào hắc ám năng lượng ở trong. A. Còn không có cùng người chung quanh kịp phản ứng, một cái Ân Thị gia tộc cựu giai cường giả liền phát ra một trận kêu thê lương thảm thiết, sau đó cứ như vậy thẳng tắp địa nằm đổ xuống. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt công phu, liền có một tên Ân Thị gia tộc cựu giai cường giả thần hồn câu diện, rõ ràng là đụng phải người áo đen thần hồn công kích. Mục tiêu của đối phương phi thường minh xác, đó chính là lựa chọn công kích nhất nhỏ yếu mục tiêu, từ cái hướng kia làm đột phá khẩu sông ra chúng đây. Đáng chết. Ân Thanh Phong nổi giận gầm lên một tiếng nói, mọi người coi chừng đối phương thần hồn công kích. Trong tiếng giống giận dữ, hắn không chút do dự phóng xuất ra trong cơ thể mình thần thánh quang huy, thân là Ân Thị gia tộc cựu giai đỉnh phong cực hạn đệ nhất cường giả, hắn đều hiểu được đi giáo ân sinh tươi mình há lại sẽ không hiểu loại thủ đoạn này. Độc thuộc về Ân Thị gia tộc thần thánh huyết mạch mạnh nhưng bộc phát ra, nháy mắt liền đem hiện trường hắc ám năng lượng cho cọ rửa hầu như không còn, người áo đen cái kia quỷ dị thân ảnh tùy theo hiện lộ ra. Tại khóa chặt mục tiêu nháy mắt, Ân Thanh Phong trực tiếp phất tay điện xạ ra số đạo quang mang, rõ ràng là từ thần thánh quang huy hội tụ mà thành một loại nào đó thần hồn công sát thủ đoạn. Tại thần thánh quang mang bắn nhanh ra như điện đồng thời, Ân Thanh Phong tay bên trong cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp lắc mình biến hóa tiến vào ba đầu 48 cánh tay hình thái chiến đấu, sau đó cơ các thức thần binh liền hướng người áo đen toàn lực đánh giết tới. Theo thế gian này càng ngày càng nhiều thế lực nghiên cứu ra các loại nhiều cánh tay thần thông công pháp, Đỗ Long trải qua một phen suy tính về sau cuối cùng vẫn là quyết định đem ba đầu nhiều cánh tay thần thông truyền tụ cho người nhà họ Ân. coi như không truyền thụ cho đối phương, bọn hắn cũng có thể thông qua khác biệt con đường tu luyện tới cùng loại công pháp, đã như vậy chẳng bằng từ mình tự tay ra bán ra cái này một phần ân tình. Ba ba ba. Ân Thanh Phong hóa thân thành đầy trời đao quang gió lốc, điên cuồng hướng lấy người áo đen xông tới giết, trước đó liền điện bắn đi ra kia mấy đạo thần thánh quang huy, cũng trước một bước đi tới người áo đen sau lưng. Đây hết thể nói rất dài dòng, trên thực tế người áo đen cũng mới vừa bật bọn tới giết chết ân thị tộc nhân kia bên trong, đang chuẩn bị từ đối phương trên thi thể nhảy tới cũng lao ra khỏi vòng đây. Nhưng mà, tại ân gia chết đi cựu giai cường giả bên ngoài còn đứng lấy đấu võ trưởng cựu giai áo giáp chiến sĩ, đối phương đã làm tốt toàn lực ứng chiến chuẩn bị, tuyệt đối sẽ không để người áo đen cứ như vậy từ bên cạnh mình tiến lên liền đúng rồi. Trước có cựu giai cường giả ngăn chặn đường đi, sau có Ân Thanh Phong cái này chân chính cựu giai cường giả toàn lực truy sát, người áo đen chỉ có thể cũng không quay đầu lại hướng sau lưng phóng xuất ra số đạo thần hồn công kích. Kia là số đạo thần hồn hắc xà bắn ra, trực tiếp nên đón kia mấy đạo thần thánh quang huy hướng đụng vào, giữa song phương đợt thứ nhất thần hồn công kích nháy mắt va chạm. Người áo đen phi thường rõ ràng lúc này tuyệt đối không thể quay đầu, một khi quay đầu kia liền không còn có ta chạy trốn cơ hội, hắn chỉ có thể kiên trì kế tiếp theo hướng phía cái kia đấu võ trưởng áo giáp chiến sĩ phóng đi. Hắn sở dĩ muốn lựa chọn cái phương hướng này phá vây, chính là nhìn chúng nơi này Ân gia tộc người cùng đấu võ trưởng áo giáp chiến sĩ thực lực tương đối đều muốn yếu một ít. Đừng đừng đừng. Tại phóng tới áo giáp chiến sĩ đồng thời, từng đạo hắc xà giống như điện quang bắn ra, thẳng đến tên kia áo giáp chiến sĩ chính diện hướng đụng tới. Người áo đen đây là cho rằng đối phương nhất định sẽ lựa chọn né tránh, đến lúc đó hắn liền có thể thừa cơ phá vây mà ra, như thế liền có cơ hội xông ra trước mắt cái này vòng đây. Nhưng mà, ra ngoài ý định tình huống xuất hiện, cái kia đấu võ trưởng áo giáp chiến sĩ cũng không có né tránh ý tứ, cứ như vậy đứng tại kia bên trong cơ trong tay trận điện hình hung hăng chém ra. Mấy đạo hắc xà nháy mắt va chạm ở trên người hắn áo giáp mặt ngoài, liền phảng phất mấy đạo thủy tiễn kích xạ tại cứng rắn trên khải giáp, tại chỗ liền tứ tán sụp đổ ra. Như thế ra ngoài ý định bên ngoài dị thường biến cố, để người áo đen căn bản là thu lại không được bước chân, mà lại hắn cũng không dám ở đây lúc dừng bước lại, như thế sẽ chỉ làm cho biến thành từ mấy cái khác phương hướng phát động công kích bia sống. Siêu siêu siêu. Thời khắc nguy cấp, trước mặt hắn trực tiếp lăng không xuất hiện số đen đen như mực kỳ hình tiểu phi lưỡi đao, cứ như vậy hướng phía cản đường áo giáp chiến sĩ trên thân điện bắn đi. Đã thần hồn công kích không cách nào khiến cho đối thủ để mở con đường, vậy cũng chỉ có thể vận dụng loại này thần hồn cùng vật lý công kích hợp một phương pháp. Các cả. Nguyên vốn không muốn giết chết đấu võ trường người, đã ngươi mình muốn chết vậy liền đừng có trách ta tàn nhẫn vô tình a. Trong tiếng cười quái dị, người áo đen kế tiếp theo hướng phía áo giáp chiến sĩ bọn tới. Trong mắt hắn cái này đến từ đấu võ trường áo giáp chiến sĩ đã coi như là một người chết, mà hắn nhất định phải từ đối phương giữ vững phương hướng toàn lực lao ra, chỉ cần hơi trễ bên trên một bước liền sẽ dẫn đến chính hắn lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Phốc phốc phốc. Mấy đạo đen nhánh kỳ hình phi nhận liên tiếp bắn trúng áo giáp chiến sĩ trên thân, kia nhìn như vô song kiên cố áo giáp liên tiếp bị xuyên thủng ra từng cái lỗ máu, điều này cũng làm cho người áo đen phảng phất nhìn thấy lao ra khỏi vòng vây hy vọng. Dưới tình huống bình thường, những cái kia kỳ hình phi nhận trừ có được cường đại lực công kích vật lý bên ngoài, còn có được cực kỳ kinh người thần hồn công sát lực, tại người áo đen trong mắt cái khôi giáp này chiến sĩ đã coi như là một người chết. Nhưng mà, hắn hiển nhiên vẫn là phải lại một lần nữa địa thất vọng, khi hắn vọt tới áo giáp chiến sĩ trước mặt thời điểm nên đón hắn, hách lại chính là vừa mới toàn lực chém xuống một kiếm kia. Vạn bất đắc dĩ dưới, hắn chỉ có thể cực lực muốn tránh ra một kiếm này chính diện mãnh công, trong tay xuất hiện một mặt khô lâu thuẫn bài thời khắc chuẩn bị muốn phòng ngự một kích chí mạng. Nhưng lại tại hắn né tránh một kiếm kia chém xuống thời điểm, kết cục của hắn cũng đã chú định. Ba đầu 48 cánh tay Ân Thanh Phong đã đi tới phụ cận, từng đạo ẩn chứa thần thánh quang huy đao kiếm quang huy, liên tiếp không ngừng mà hướng trên người hắn huy sái mà rơi. Tại thần thánh quang huy chiếu dọi xuống, chiến đấu hiện trường căn bản là nhìn không thấy có bất kỳ hắc ám năng lượng, cái này cũng ngăn chặn người áo đen mượn nhờ hắc ám năng lượng cấp tốc có thể chạy thoát tính. Không. Tại một trận không cam lòng tiếng kinh hô bên trong, người áo đen hai chân mánh đạp lên mặt đất, cả người giống như đạn pháo hướng phía giữa không trung kích bắn đi. Siêu siêu siêu. Bao quát Ân Thanh Phong ở bên trong đông đảo những người đuổi giết, nhao nhao theo sát phía sau thẳng hướng giữa không trung, căn bản cũng không có dự định muốn thả qua hắc bảo nhân này. Trong này nhất là lấy Ân Thanh Phong tốc độ nhanh chóng nhất, cả người hắn cơ hồ huyễn hóa trở thành một đạo thần thánh quang huy kích xạ mà tới, trong tay các thức đao kiếm càng là mang theo thần thánh quang huy không ngừng vung chạm mà lên. Đụng. Giữa không trung, dẫn đầu truyền đến đồng nhưng một trận trầm đục âm thanh, đây là người áo đen đụng đầu vào đấu võ trưởng trên không pháp trận vòng bảo hộ bên trên. Người áo đen xông lên phía trên thế đi nháy mắt bị ngăn trở, theo sát phía sau các loại thần thánh đao quang kiếm ảnh cứ như vậy vành sát mà tới, nháy mắt liền đem người áo đen triệt để bao phủ đi vào. Từng đợt giữa tiếng kêu gào thê thảm, hắc bào nhân thân thể trực tiếp hóa thành đầy trời máu thịt vụn, bao quát thần hồn của hắn bản nguyên cũng bị thương nặng. Ân Thanh Phong thân là Ân thị gia tộc cựu giai đỉnh phong cực hạn đệ nhất cường giả, thực lực tuyệt đối không phải thổi ra, căn bản liền sẽ không lại cho người áo đen bất luận cái gì chạy thoát cơ hội. Đấu võ trường bên trong, vô số người xem đều đang yên lặng chú ý cái này một hồi đại chiến kinh thiên. Cùng loại này chân chính trên ý nghĩa sinh tử đại chiến, tuyệt đối phải so trên lôi đài chiến đấu càng thêm đặc sắc xuất hiện. Khi nhìn đến người áo đen hóa thành đầy trời máu thịt vụn về sau, rất nhiều trong lòng người đều ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù người áo đen một lại thuyết minh Ân Thanh Phong kia là muốn gán tội cho người khác, nhưng hiện trường rất nhiều người đấy lòng vẫn tin tưởng Ân Thanh Phong lời nói. Vô tận thuế nguyệt đến nay, Ân thị gia tộc biểu hiện rõ như ban ngày, chưa hề biểu hiện ra quá mức ngang ngược cản rỡ tư thái. Nói tóm lại, Ân thị gia tộc tốt đẹp danh tiếng liền bày ở kia bên trong, rất ít người sẽ đi chất vấn bọn hắn một chút hành vi. A, Ân thị, Lãnh thị, các ngươi liền đợi đến ta hắc ám nhất tộc vô tình trả thù đi. Đầy trời máu thịt vụn tứ tán vẩy ra dưới, một đoàn thần hồn bản nguyên năng lượng bắt đầu ở điên cuồng ngưng tụ, người áo đen thần hồn bản nguyên còn tại kia bên trong phát ra từng đợt không cam lòng gầm thét. Hừ. Ân Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, phất tay đem đối phương thần hồn bản nguyên nhét vào trong tay, cái kia cũng muốn các ngươi Hắc Ám nhất tộc còn có trả thù cơ hội mới được. Không, các ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biết, Hắc Ám nhất tộc đang ngủ đồng vô tận tuế nguyệt về sau thực lực cường đại cỡ nào, các ngươi nhất định phải vì chính mình hôm nay ngu xuẩn hành vi trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Người áo đen thần hồn bản nguyên vẫn đang ra sức dãy rủa, vừa kinh vừa sợ phía dưới tựa hồ cũng nói lộ ra miệng, đem Hắc Ám nhất tộc cường đại trước mặt mọi người bạo lộ ra. Đương nhiên, đây cũng chỉ là hắn lời nói của một bên, ai cũng không biết hắn là nói thật hay là lời nói dối. Siêu. Đỗ Long trực tiếp từ trong bao xương sang trọng bắn nhanh ra như điện, nháy mắt rơi vào Ân Thanh Phong bên cạnh. Tại rất nhiều người nghi hoặc địa nhìn chăm chú, Ân Thanh Phong thế mà không chút do dự đem người áo đen thần hồn bản nguyên giao đến Đỗ Long trên tay. Tiểu hỗn đản, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Hôm nay như không phải là bởi vì ngươi giết chết ta Hắc Ám nhất tộc hoàng tử, chúng ta cũng sẽ không. Đỗ Long căn bản cũng không cho đối phương nói xong cơ hội, trực tiếp liền đem thần hồn bản nguyên cho ném tiến vào chấn tinh trong tháp. Hắn phải từ từ thu thập cái này Hắc Ám tộc nhân, tranh thủ có thể từ hắn trong miệng đạt được một chút tin tức trọng yếu. Chương 3184, ba đầu nhiều cánh tay. Chương 3184, ba đầu nhiều cánh tay trong bao xương sang trọng. Đỗ Long kế tiếp theo buổi tiếp gió lạnh cùng Ân Thanh Y một bên ăn uống, một vừa thưởng thức trên lôi đài chiến đấu. Có thể nhìn thấy hiện trường rất nhiều người xem có vẻ hơi không yên lòng, thỉnh thoảng đều sẽ ngẩng đầu nhìn về phía Đỗ Long bọn người chỗ xa hoa bao xương. Rất hiển nhiên, những này người xem vẫn không có thể từ vừa mới buộc phát trận đại chiến kia ở trong lấy lại tinh thần. Rất nhiều người mặt ngoài ngồi ở kêu bên trong quan sát trên lôi đài sinh tử khiêu chiến, trên thực tế lại là tại bí mật truyền âm trao đổi trước đó trận kia tại trên khán đài buộc phát đại chiến. Rất nhiều người đều đang âm thầm đoán Đỗ Long thân phận chân thật, đến cùng là thân phận gì mới có thể để Ân thị gia tộc Ân Thanh Phong cam tâm tình nguyện đem Hắc Ám nhất tộc thần hồn bản nguyên giao đến trong tay hắn. Tại tòa nào đó bị pháp trận che đậy bắt đầu trong bao xương sang trọng, lãnh đạo trời cùng với một đám đấu võ trưởng cao tầng vẫn tụ tập tại kia bên trong. Quái thai, Ân Thanh Phong vậy mà lại đem cái kia Hắc Ám tộc nhân thần hồn bản nguyên giao cho cái kia vẹn vẹn đạt tới bát giai cảnh giới trẻ tuổi người. Đúng vậy a, hay là lãnh gia chủ mắt sáng như đuốc, thế mà nhanh như vậy liền đánh giá ra gió lạnh công tử, chính là vì người này mà truyền đạt cùng Ân thị liên thủ đối phó Hắc Ám nhất tộc chỉ lệnh. Bởi vì cái gọi là mà biết chi bằng cha, lãnh gia chủ tự nhiên so bất luận kẻ nào đều càng rõ ràng hơn gió lạnh công tử tính nết. Trong bao xương sang trọng, một đám đấu võ trưởng cao tầng tại kia bên trong nghị luận ở mỹ, bọn hắn chỗ bao xương thông qua pháp trận che đậy bắt đầu, căn bản cũng không cần lo lắng nói chuyện phiếm nội dung sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Bị mọi người chen chúc dưới, lãnh đạo trời mang trên mặt gợn sóng tiêu dung, hiển nhiên là rất thích nghe thấy mọi người đối con trai mình tán dương lời nói. Bất kỳ một cái nào làm cha nam nhân đều thích nghe gặp người ngoài tán dương hài tử nhà mình, bao quát hắn cái này lãnh thị gia tộc tộc trưởng cũng không thể ngoại lệ. Cái kia, tại đông đảo tiếng khen ngợi bên trong, hay là có như vậy một chút thanh âm phản đối vang lên nói, ta mặc dù sẽ không chất vấn gió lạnh công tử trước mặt mọi người đem đấu võ trường đẩy hướng Hắc Ám nhất tộc mặt đối lập quyết định, lại vẫn hy vọng gió lạnh công tử có thể cho ra một cái giải thích hợp lý. Không sai, đấu võ trường luôn luôn sẽ không dễ dàng đứng đến bất kỳ thế lực nào mặt đối lập, gió lạnh công tử cái này chỉ lệnh nhất định phải cho ra một hợp lý giải thích mới được. Rất hiển nhiên, liền xem như đấu võ trường chủ sự phương nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép, chỉ có thể nói lãnh thị gia tộc ở trong đó địa vị tương đối cao một chút thôi. Theo người đầu tiên đứng ra phản đối về sau, những cái kia nguyên bản liền cùng lãnh thị gia tộc không hợp nhau tồn tại, một cách tự nhiên đứng ra lẫn nhau lên tiếng ủng hộ. Đương nhiên, bọn hắn phản đối nhất định phải hợp tình hợp lý mới được, mà trên thực tế đưa ra những yêu cầu này thật đúng là không quá mức. Gió lạnh cải biến đấu võ trường trường kỳ trung lập thái độ, loại chuyện này nhưng đều có thể nhỏ, đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ đấu võ trường căn bản nhất tính lợi ích vấn đề. Nếu như gió lạnh không cách nào cho ra hạ đạt cái này chỉ lệnh hợp lý nguyên nhân, vậy hắn thật đúng là đến nỗi gánh vác tương ứng trọng đại trách nhiệm. Dù sao, đấu võ trường cũng không phải là chỉ có lãnh thị nhất tộc, còn chiếu cố có mấy cái khác thế lực trọng đại lợi ích, cái này bên trong cũng không phải là lãnh thị gia tộc độc đoán. Yên tâm tốt. Lãnh đạo trời nụ cười trên mặt triệt để băng phong, hiển nhiên là bị những cái kia phản đối thanh âm cho ảnh hưởng đến tâm tình, đợi đến bọn hắn sau khi tách ra, ta lập tức triệu kiến Phong Nhi hỏi thăm việc này, tất nhiên sẽ cho chư vị một cái giải thích hợp lý. Có hắn cái này cam đoan, hiện trường những cái kia mở miệng phản đối người nhao nhao ngậm miệng, bọn hắn đã đạt thành mục tiêu tự nhiên cũng liền không cần lại lãng phí miệng lưỡi. Mặt khác một gian bao xương bên trong, rốt cục đến phiên ta ra sân. Ân Thanh Y mạnh nhưng đứng lên nói, hy vọng có thể tranh thủ đến một cái mới bắt giai bách chiến thắng. Ha ha, chúc Thanh Y huynh bách thắng mà về. Chúng ta tại cái này bên trong chuẩn bị kỹ càng khánh công rượu ngon, lặng chờ Thanh Y huynh khải hoàn trở về. Gió lạnh cao giọng cười to nói, đa tạ Thanh Y huynh. Đỗ Long cũng không nhịn được mở miệng nói ra, thắng bại kỳ thật cũng không trọng yếu nhất là như thế nào lợi dụng một chút sinh tử khiêu chiến, đến để thăng lực chiến đấu của mình. Tốt. Ân Thanh Y hiển nhiên không ngờ tới Đỗ Long cũng biết lái miệng nhắc nhở, lúc này trịnh trọng gật đầu đáp ứng nói, ta nhất định sẽ nghiêm túc đối đãi mỗi một trận sinh tử khiêu chiến. Cứ như vậy, Ân Thanh Y lách mình rơi vào một cái bát dài trên lôi đài, nơi đó đã đứng một cái thu hoạch được 21 chiến thắng nam tử giáp đen, hơn nữa còn là một cái có được 8 tay titan tộc tử đệ. Theo bát dài bài vị giải thi đấu tới gần, các tộc bát dài cường giả đều tại nghĩ hết biện pháp, cố gắng tại lúc trước nói thêm cao một chút sức chiến đấu. Mà trước mắt cái này 8 tay titan tộc tử đệ, chính là vì có thể tại bát dài cuộc thi xếp hạng trên trận, thu hoạch được một cái tương đối cao bài vị mà cố gắng. Ân Thanh Y Liê, cái kia 8 tay titan tộc nhân thế mà nhận biết Ân Thanh Y Liê, nhìn thấy hắn lên đài về sau lập tức thần sắc phức tạp mở miệng hô. Á La Hy Hữu. Ân Thanh Y gợn sóng cười nói, không nghĩ tới chúng ta lại đụng tới. Hắc hắc. Á La Hy Hữu lạnh lùng cười nói, đã từng bại tướng dưới tay, ngươi hay là chủ động nhận thua đi. Dừng a. Ân Thanh Y lập tức khinh thường lắc đầu phản bác, lúc trước ngươi nếu không phải nương tựa theo cánh tay về số lượng ưu thế, lại nơi nào có cơ hội có thể chiến thắng. Siêu. Theo Ân Thanh Y thoại âm rơi xuống, liền gặp hắn lắc mình biến hóa trực tiếp tiến vào ba đầu 48 cánh tay hình thái chiến đấu, có thể nhìn thấy trong tay hắn nắm giữ 48 kiện đủ loại kiểu dáng thần binh lợi khí. Ân Thanh Y cũng không có chuyên chú vào một loại nào đó binh khí, tựa hồ đối với các loại thần binh đều có chỗ đọc lướt qua, trong tay đao thương kiếm kích cộng thêm một chút kỳ hình binh khí cái gì cần có đều có. Thấy cảnh này hình tượng Đỗ Long lông mày hơi nhíu lại, hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ đối phương vì sao lại dùng nhiều như vậy mà lại tạp binh khí chiến đấu. Nhiều khi, đối với huyền thiên sáng thế các đại thần mà nói, dùng dạng gì thần binh lợi khí đi chiến đấu đều rất có giảng cứu. Tựa như Đỗ Long hai cái phân thân, nó một ưa thích thi triển si vu chiến kỹ đến tham chiến, hai thì là ưa thích vận dụng âm dương thái cực bát quái chiến trận để chiến đấu. Bởi vì hai loại khác biệt phương pháp chiến đấu, phân biệt thích hợp dùng để diễn dịch ra đem đối ứng sáng thế đại đạo ảo diệu. Giống Ân Thanh Ý dạng này sử dụng nhiều như vậy loại thần binh, Đỗ Long vô luận như thế nào cũng không hiểu rõ hắn là thế nào nghĩ. Ba đầu nhiều cánh tay thần thông. Khi nhìn đến Ân Thanh Ý huyền hóa ra ba đầu 48 cánh tay thần thông về sau, Á La Hy Hữu tại chỗ vì đó biến sắc nói, các ngươi Ân thị gia tộc ôm chân thần đại nhân ủi, ôm thật là gấp à. Ha ha. Ân Thanh Ý lơ đến cười to nói, muốn ôm cái kia cũng muốn ôm lấy mới được a. Giống các ngươi tám tay Titan tộc đoán chừng lĩnh viễn cũng đừng nghĩ ôm đến chân thần đại nhân đùi đi. Hắn đây cũng không phải là vô điệu thả mất nói hiệu nói vượng. Lúc trước tám tay Titan tộc cùng Tháp La gia tộc liên thủ đối phó Mạnh Đảo chân thần một chuyện, toàn bộ núi vàng thế giới tất cả lớn thế lực nhỏ cơ hồ mọi người đều biết. Có thể nói tám tay Titan tộc nếu không phải Mạnh Đảo chân thần hạ thủ lưu tình, đoán chừng đã sớm cùng Tháp La gia tộc đồng dạng lưu lạc thành vì chân thần nô bộc. Bớt nói nhiều lời. Á La Hy Hữu hiển nhiên không muốn cùng Ân Thanh Ý trên lôi đài kế tiếp theo nói nhảm, như thế sẽ chỉ làm Titan tộc càng thêm mặt mũi không ánh sáng, ta ngược lại muốn xem một chút người thi triển ba đầu nhiều cánh tay thần thông về sau, tu vi lại tăng lên bao nhiêu. Tuyệt đối đừng lại để cho ta cho đánh bại một lần, như thế sẽ chỉ làm các ngươi Ân thị gia tộc trên mặt không ánh sáng, dù sao Mạnh Đảo chân thần đem ba đầu nhiều cánh tay thần thông truyền thụ cho các ngươi, nhưng tuyệt đối đừng cô phụ chân thần đại nhân dụng tâm lương khổ á. Thoại âm rơi xuống, Á La Hy Hữu trực tiếp lách mình xông về phía Ân Thanh Ý Điệp, một trận đại chiến cứ như vậy trực tiếp buộc phát ra. Đồng dạng đều là có được đại lượng cánh tay hai cái đối thủ, đại chiến vừa mới buộc phát lập tức liền tiến vào kịch liệt nhất bộ dáng, chiến đấu song phương các loại công kích như cuồng phong mưa to đồng dạng, điên cuồng hướng lấy trên người đối thủ khuynh tiết quá khứ. Có thể nhìn ra Ân Thanh Ý tựa hồ vừa mới tu luyện ba đầu nhiều cánh tay thần thông không phải thời gian rất lâu, cho dù có cánh tay về số lượng ưu thế cực lớn, lại y nguyên vẫn là không có thể đem cái này ưu thế cho phát huy ra. Hai người đều là đạt tới bát giai đỉnh phong cực hạn chiến lực, tại cơ sở phương diện chiến lực cả hai không kém nhiều, dưới tình huống bình thường có được cánh tay số lượng ưu thế Ân Thanh Ý hẳn là chiếm cứ khá lớn ưu thế mới đúng. Nhưng sự thật lại là hắn không những không thể chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, ngược lại còn có một chút ở thế yếu dấu hiệu, 48 cánh tay phương thức công kích bị hắn cho dùng đến hỗn loạn không chịu nổi. Ha ha. Á La Hy Hữu nguyên bản còn có chút khẩn trương, khi nhìn đến hắn không chịu được như thế biểu hiện về sau, tại chỗ Ngưỡng Thiên cuồng cười nói, đây chính là ngươi thi triển ba đầu nhiều cánh tay thần thông. Ân Thanh Y ngươi là đang trêu chọc lão tử a? Ân Thanh Y cắn chặt hàm răng, kế tiếp theo tại toàn lực ứng phó hướng lấy đối tay khuynh tiết công kích, không có chút nào muốn mở miệng trả lời đối phương ý tứ. Tại toàn lực manh công đồng thời, hắn cũng đang cố gắng thích ứng ba đầu nhiều cánh tay công sát phương thức, tranh thủ mau chóng đem bộ thần thông này độ thuần thục tăng lên. Ân Thanh Y đi. Ngươi chọn vẹn có được 48 cánh tay, tại cơ sở chiến lược tương đương tình huống dưới, ngươi thế mà ngay cả ta cái này tám tay Titan tộc nhân đều đánh không lại, ngươi thật là hưởng công Mạnh Đảo chân thần truyền thụ cho Ân gia ba đầu nhiều cánh tay thần thông a. Ngươi làm sao không dám cãi lại à nha? Xem ra đây là bị ta bắt lại đau nhức điểm sao? Ha ha. Lúc nào cực kỳ cao ngạo Ân Thanh Y Liễu, cũng có biến trở thành rùa đen rút đầu thời điểm a. Từng đợt trong tiếng cười lớn, Á La Hy Hữu các loại rêu cợt ngữ không ngừng tuôn ra. Hắn rõ ràng liền là muốn nhiễu loạn đối thủ tâm cảnh, lại tìm đến đối phương bạo lộ ra phòng ngự lỗ thủng, cuối cùng cho một kích chí mạng. Ngậm miệng. Ân Thanh Y cuối cùng vẫn là không thể nhịn được nữa địa nổi giận nói, ngươi là tới tham gia sinh tử khiêu chiến đại chủ, cũng không phải tới tham gia đánh pháo miệng bắt phụ. Phúc. Ha ha ha. Nương theo lấy Ân Thanh Y phản bác âm thanh trên lôi đài không ngừng triệt, toàn bộ đấu võ trường bên trong lập tức vang lên từng đợt tiếng cười to. Rất nhiều người đều bị Ân Thanh Y lời nói làm vui, cái này Ân thị gia tộc cùng gió lạnh đồng dạng tương đối cao lạnh bắt giai thiên tài, hóa ra chân chính tính cách lại là như thế khôi hài. Ngươi. Á La Hy Hữu vốn là muốn mở miệng phản bác trở về, nhưng vừa nghĩ tới kế tiếp theo tranh đua miệng lưỡi, sẽ chỉ làm mình chân chính luân vì một cái thích bát phụ chửi đồng trò cười. Kết quả là, hắn cái kia vừa mới lời ra đến khỏe miệng lại cho nuốt trở vào, cuối cùng vẫn là không có kế tiếp theo thông qua ngôn ngữ công kích tới nhiễu loạn đối thủ tâm thần. Kể từ đó, bọn hắn nơi này chiến đấu cấp tốc tiến vào rằng co trạng thái, chiến đấu song phương đều rất khó trong khoảng thời gian ngắn đánh bại đối phương. Giống nhau cơ sở chiến lực, cánh tay về số lượng ưu thế cũng không có khuyết đại, cả hai ở giữa cho dù có mạnh yếu chi phần, nhưng cũng không kém nhiều lắm liền đúng rồi. Nói thật, Ân Thanh Y hiện tại phi thường may mắn mình có tới tham gia sinh tử khiêu chiến thi đấu. Nếu không, hắn còn không biết mình thi triển ba đầu nhiều cánh tay thần thông, thế mà vẫn tồn tại như thế vấn đề nghiêm trọng. Nhiều khi, vì cái gì thực chiến rất khó bị một mình luyện tập thay thế nguyên nhân chính là ở đây, chỉ có chân chính thực chiến mới có thể đem một loại nào đó công pháp triệt để rèn luyện thành hình. Ken ken ken. Từng đợt tiếng kim thiết chạm nhau không dứt bên tai, tân trong tay thanh y các thức thần binh đang không ngừng huy sái mà ra, cũng tại đem hắn đối thể nội sáng thế đại đạo không ngừng dung nhập thần binh ở trong. Tại kịch liệt đại chiến bên trong, ân thanh y cũng đang không ngừng thuần thục nắm giữ ba đầu 48 cánh tay phương thức chiến đấu, sau đó cố gắng đổi tiến vào các loại thần binh ứng dụng bát giai đỉnh phong cực hạn phương pháp. Dần dần, ân thanh y bắt đầu đối ba đầu nhiều cánh tay phương thức chiến đấu có càng ngày càng khắc sâu nhận biết, hắn cánh tay kia về số lượng ưu thế cũng tại tùy theo không ngừng bày ra. Cứ kéo dài tình huống như thế, á la hi hữu ưu thế dần dần bị san bằng, sau đó bắt đầu bị ân thanh y phản siêu quá khứ. Theo thời gian chuyển rời, liền ngay cả Đỗ Long cũng bị ân thanh y các loại lộn xộn thần binh công sát phương thức cho kinh ngạc đến ngây người. Trong tay đối phương kia nhìn như lộn xộn thần binh lợi khí, tại công sát quá trình bên trong cũng nhìn như lộn xộn, trên thực tế lại có thể để đối thủ có loại không thể nào phòng ngự cảm giác. Tại ân thanh y công sát tần suất càng lúc càng nhanh phía dưới, đối thủ á la hi hữu cũng biến thành càng ngày càng luôn cuống tay chân, nhiều khi đều sẽ bị làm cho bộc lộ ra trí mạng phòng ngự lỗ thủng. Nhưng ân thanh y cũng không có thông qua những này lỗ thủng thừa lúc vắng mà vào chiến thắng đối thủ, mà là không thèm đếm xỉa đến những này lỗ thủng kế tiếp theo toàn lực công kích đối phương. Rất nhanh đối thủ của hắn á la hi hữu cũng kịp phản ứng, hóa ra ân thanh y không đội mà chiến thắng mình. Hách lại chính là vì đem mình xem như vì một khối miễn phí đá mài đao. Sự thật cũng đúng là như thế, tại ân thanh y toàn lực khởi xướng mãnh công phía dưới, hắn đối với ba đầu 48 cánh tay phương thức chiến đấu cũng biến thành càng ngày càng thuần thục. Các loại đao thương kiếm kích thậm chí là một chút trọng phủ, trọng truy cùng các loại, lấy phi thường không đối xứng phương thức đối với địch nhân triển khai mãnh công. Á la hi hữu tại phòng ngự những này cực không đối xứng binh khí công kích lúc, liền sẽ trở nên đặc biệt khó chịu, hoặc là dùng sức qua mãnh phòng ngự quá mức, hoặc là dùng sức qua nhỏ bị nện đến đầu góc choáng váng. Nói tóm lại, tại loại này cực không đối xứng một vòng mãnh đánh hạ, Á La Hi Hữu kém chút không có hô lên chủ động nhận thua ngữ. Trận chiến đấu này để hắn cảm giác đặc biệt bị khuất, từng có lúc hay là bại tướng dưới tay chính mình đối thủ, vẻn vẹn bởi vì tu luyện dạng này một bộ ba đầu nhiều cánh tay thần thông, liền có thể triệt để đảo ngược chiến thắng mình sao? Ha ha, Thanh Ý huynh đây là muốn chiến thắng đối thủ. Trong bao xương sang trọng, gió lạnh cười híp mắt nâng chén nói, "Đến, hai ta cạn một chén xem như sớm chúc mừng Thanh Ý huynh sớm một chút thu hoạch được bách chiến thắng." Cạn ly. Đỗ Long cũng đi theo giơ ly rượu lên cùng gió lạnh cạn một chén. Hắn có thể cảm nhận được gió lạnh thái độ đối với chính mình trở nên có chút quá mức thân mật, đáy lòng tự nhiên cũng minh bạch đối phương vì sao lại có như thế cải biến. Coi như biết nguyên nhân, hắn cũng không có muốn bạch trần ý tứ, dù sao việc này cũng không phải là mình chủ động tiết lộ ra ngoài, mà là gió lạnh mình bằng thực lực nhìn thấu chính xác lựa chọn. Chương 3185, liệt diễm khảo vấn chương 3185, liệt diễm khảo vấn động. Nương theo lấy một trận để người răng mỏi như trầm đủ câm thanh, ân thanh y rốt cục đem đối thủ Á La Hi hữu nhục thân oanh bạo ra. Cái này cũng đại biểu cho ân thanh y thành công đánh bại đại chủ, trở thành tòa này bắt giai trên lôi đài mới đại chủ. Sau đó, ân thanh y kế tiếp theo trên lôi đài thủ lôi, không ngừng tiếp nhận cái này đến cái khác người khiêu chiến lên đài khiêu chiến chính mình. Thân là ân thị gia tộc bắt giai cảnh giới bên trong đệ nhất cường giả, ân thanh y đã sớm đạt tới chân chính bắt giai đỉnh phong cực hạn chiến lực. Sau đó khiêu chiến thi đấu bên trong, hắn bắt đầu lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp, liên tiếp không ngừng mà đánh bại cái này đến cái khác người khiêu chiến. Những cái kia lên đài người khiêu chiến, mạnh nhất cũng có đạt tới bắt giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn tồn tại. Nhưng mà đối mặt hắn cái này có được ba đầu nhiều cánh tay thần thông đại chủ, liền xem như những cái kia đạt tới bát giai đỉnh phong cảnh giới đối thủ, cũng phần lớn chỉ có bị cấp tốc đánh bại hạ chẳng. Lúc này ân thanh y đối với ba đầu nhiều cánh tay thần thông phương thức chiến đấu càng ngày càng thuần thục, tự nhiên cũng liền đối người khiêu chiến thực lực có càng yêu cầu cao. Phải biết, liền ngay cả á la hi hữu loại này bát giai đỉnh phong cực hạn cường giả, cuối cùng đều bị ân thanh y cho thành công đánh bại. Như vậy tiếp xuống người khiêu chiến, chỉ cần thực lực không bằng á la hi hữu, thì ân thanh y liền không cần thiết tại trên người đối phương lãng phí quá nhiều thời gian. Kể từ đó, ân thanh y bắt đầu toàn lực ứng phó địa chiến thắng cái này đến cái khác người khiêu chiến, cố gắng hướng phía trăm chiến thắng thành tựu không ngừng trước tiến vào. Dần dần, ân thanh y có loại kẻ đến sau cư bên trên xu thế, hắn muốn so ân sinh tươi càng muộn thật lâu lên đài tham chiến, nhưng chiến thắng buổi diễn số lượng lại đang nhanh chóng tiếp cận ân sinh tươi tổng thắng trận. So sánh dưới, ân sinh tươi mặc dù có lý luận cảm ngộ phương diện đạt tới thất giai đỉnh phong cực hạn, nhưng tại thực chiến ứng dụng bên trên còn có khá lớn kiếm quyết. Nàng gặp phải khó gặm đối thủ tỷ lệ, muốn so ân thanh y cao hơn rất nhiều lần, một cách tự nhiên tại thất giai trên lôi đài cũng hao phí thời gian dài. Trong bao xương sang trọng, Đỗ Long một bên phân tâm quan sát trên lôi đài chiến đấu, một bên phân tâm cùng gió lạnh tại kia bên trong ăn uống tán gẫu. Hắn đồng thời còn phân tâm tiến vào chấn tinh trong tháp, đối giam giữ ở bên trong người áo đen thần hồn bản nguyên triển khai thẩm vấn. Cái gọi là thẩm vấn, trên thực tế chính là lợi dụng huyền thiên sáng thế hỏa diễm năng lượng, không ngừng mà đốt cháy người áo đen thần hồn bản nguyên, để hắn thời khắc đều ở vào thần hồn bản nguyên gặp hỏa diễm tiêu đốt khôn cùng giữa sự thống khổ. Loại này đến từ thần hồn bản nguyên bên trên khủng bố thống khổ, người bình thường mãi mãi cũng không cách nào tưởng tượng được nó sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Dù sao Đỗ Long lợi dụng một chiêu này đến thẩm vấn những cái kia thần hồn bản nguyên, trên cơ bản rất ít thần hồn bản nguyên có thể thừa nhận được thời gian quá dài liền đúng rồi. Đỗ Long nguyên bản còn có thể thông qua siêu hồn thuật đối người áo đen thần hồn bản nguyên triển khai ký ức siêu hồn, chỉ tiếc hắn cái này phân thân tu vi cấp bậc quá thấp, căn bản là không cách nào đối người áo đen thần hồn bản nguyên phát động siêu hồn thuật. Đương nhiên, Đỗ Long đa chiều sáng thế phân thân chẳng mấy chốc sẽ xuất quan, coi như trước mắt hắc bảo nhân này thần hồn bản nguyên ngoan cố nữa không thay đổi, cuối cùng chỉ cần đa chiều sáng thế phân thân ra mặt liền có thể dò xét đến muốn các loại tin tức. Sở dĩ muốn lãng phí thời gian đi thẩm vấn người áo đen, chủ yếu chính là Đỗ Long nghĩ từ đối phương trong miệng thu hoạch được hắc ám nhất tộc chỗ ẩn thân tin tức. Hắn đã đối cái này hắc ám nhất tộc động sát tâm, nhất định phải đem toàn bộ hắc ám nhất tộc triệt để nổ tận rễ. Nếu không tương lai rời đi tiền sử chiến trường di tích về sau, nhất định liền sẽ lưu lại một cái không cách nào dự đoán cự mầm hóa lớn. Dựa theo Đỗ Long nhận biết, tiền sử chiến trường di tích mỗi lần mở ra chu kỳ phi thường xa xưa, lần sau muốn đi vào lại quỷ biết sẽ là tại bao nhiêu năm về sau. Tiến vào thế giới này thời gian dài như vậy bên ngoài, Đỗ Long cũng coi là tại tiền sử chiến trường di tích thu hoạch to lớn, cũng thu hoạch được phi thường cao thân phận địa vị. Nhưng coi như thế, hắn lại như cũng không thể biết rõ ràng tình huống của cái thế giới này. Nó đến cùng tồn tại ở huyền thiên hỗn độn đại thế giới cái gì khu vực, còn có mỗi lần mở ra tiến vào thời không thông đạo có gì quy luật. Tiền sử chiến trường di tích chung chia ba cái khác biệt cấp độ thời không, mỗi cấp độ thời không cũng đều có một tòa kim sơn thế giới, cái này phía sau đến cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật. Nói tóm lại, Đỗ Long từ đầu đến cuối không thể hiểu rõ tiền sử chiến trường di tích tồn tại nguyên nhân, hắn nhất định phải tại lần sau tiến đến trước kia làm tốt một chút tương ứng vô cùng. Tổ chức bài vị giải thi đấu nhận lấy thân truyền đệ tử, là hắn cần phải giải quyết chuyện làm thứ nhất. Làm chuyện này mục tiêu là vì tại tiền sử chiến trường bên trong di tích, vì mạnh thị gia tộc dựng lên một cái cường đại liên minh, đến lúc đó mình thời gian dài rời đi thế giới này, cũng có thể để cho mạnh thị gia tộc sẽ không bị ra ngoài địch xâm lấn. Bởi vì tại đấu võ trường triệt để đắc tội hắc ám nhất tộc nguyên nhân, Đỗ Long hiện tại lại nhiều hơn một cái nhất định phải làm sự tình, đó chính là tìm ra hắc ám nhất tộc chỗ ẩn thân, sau đó liên hợp các tộc cùng đi đem nó nhổ tận gốc. Đỗ Long đấy lòng ẩn ẩn cảm giác được, hắc ám nhất tộc người xuất hiện tại đấu võ trường, tuyệt đối không phải một cái trùng hợp. Yên lặng vô tận tuế nguyệt về sau, hắc ám nhất tộc tựa hồ có muốn ngóc đầu trở lại xu thế. Điều này cũng làm cho hắn đối với mình rời đi tiền sử chiến trường di tích về sau 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, mơ hồ cảm giác được có một ít không quá yên tâm. Hắc ám nhất tộc có khả năng sẽ tại mình rời đi về sau 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, tại cái này tiền sử chiến trường di tích thế giới nội bộ khuấy động phong vân, rất có thể sẽ xáo trộn mình tại nơi này rất nhiều bộ cục. Trấn tinh trong tháp, từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương không dứt bên tai, người áo đen thần hồn bản nguyên ngay tại kinh lịch gần như địa ngục tra tấn. Loại này đến từ thần hồn bản nguyên bên trên khủng bố thống khổ, nếu như có thể nhìn thấy cuối cùng có lẽ còn có thể kiên trì nổi, nhưng nếu là mãi mãi cũng không nhìn thấy cuối cùng kia sẽ rất khó kiên trì. A, ta nguyện ý thẳng thắn hết thảy, nhanh đem những này đáng chết hỏa diễm cho ta dịch chuyển khỏi đi. Bởi vì Đỗ Long đem chấn tinh tháp cất đặt tại Tuyên Long bí cảnh bên trong nào đó cái thời gian gia tốc 1 triệu lần thời không bên trong, mặt ngoài chỉ là Đỗ Long cùng gió lạnh uống rượu nói chuyện phiếm thời gian qua một lát, trên thực tế đối phương cũng đã tiếp nhận thời gian rất lâu liệt diễm thiêu đốt thống khổ. Người áo đen rốt cục chịu không được loại này khủng bố thống khổ, tại chỗ lớn tiếng kêu gọi muốn thẳng thắn sẽ khoan hồng. Siêu, một thân ảnh trống rồng xuất hiện ở trước mặt hắn, hách lại chính là Đỗ Long một tế bào bản nguyên phân thân xuất hiện. Nhanh như vậy liền nhẫn không chịu nổi. Đỗ Long cười nhìn qua ngay tại liệt diễm ở trong thống khổ dễ rủa thần hồn bản nguyên năng lượng và nói, ta còn tưởng rằng có thể cùng ngươi kế tiếp theo chơi nhiều một đoạn thời gian đâu. Nhanh đem hai loại đáng chết huyền thiên sáng thế hỏa diễm dịch chuyển khỏi, ta không chịu nổi. Người áo đen thanh âm vang lên lần nữa, có thể từ đó nghe ra rõ ràng thanh âm rung động, đối phương đây rõ ràng chính là bị dày vò hỏng. Ha ha. Đỗ Long cũng không có nghe từ đối phương yêu cầu đem hỏa diễm dịch chuyển khỏi, mà là khinh thường cười nói, ngươi tựa hồ vẫn không có thấy rõ ràng cục thế trước mặt ta. Ngươi bây giờ chứ ngoan ngoãn phối hợp trả lời mấy vấn đề, lại nơi nào có tư cách tới yêu cầu ta phải nên làm như thế nào? Ngươi nếu là ngay cả loại yêu cầu này cũng không thể đáp ứng, thì tính sao có thể làm cho ta cam tâm tình nguyện phối hợp trả lời vấn đề? Người áo đen thần hồn bản nguyên tức giận không thôi nói, nhiều như vậy năm thời gian đều bị qua đến, cũng không kém cuối cùng câu trả lời này vấn đề thời gian qua một lát ta. Đỗ Long gợn sóng đáp lại nói, ngươi. Người áo đen giận dữ, lại không dám đem Đỗ Long cho triệt để chọc giận, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp, có vấn đề gì tranh thủ thời gian hỏi. Hỏi xong về sau muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, ta thực tế là chịu đủ hai loại hỏa diễm tra tấn á. Cái này liền đúng nha. Đỗ Long lúc này mới hài lòng gật đầu nói, đầu tiên vấn đề thứ nhất, các ngươi hắc ám nhất tộc ở bên ngoài có mấy cái bí mật cứ điểm. Mấy cái bí mật cứ điểm? Đối phương tựa hồ không biết rõ Đỗ Long vấn đề này chuẩn xác hàng nghĩa, trực tiếp hỏi ngược lại, cái gì gọi là mấy cái bí mật cứ điểm? Rất đơn giản. Đỗ Long trầm giọng đáp, tỉ như hắc ám nhất tộc ở bên ngoài đều có những cái nào chỗ ẩn thân, còn có tại núi vàng thế giới một ít lớn thế lực nhỏ bên trong, phải chăng có cùng các ngươi liên hợp thế lực? Đối phương phải chăng có cho các ngươi cung cấp một chút nơi ở loại hình? Đỗ Long lời giải thích này mặc dù có chút khó đọc, nhưng người áo đen thần hồn bản nguyên cuối cùng là nghe rõ ràng. Có. Hắn rất nhanh liền hồi đáp, tổng cộng cộng lại hẳn là có mười mấy nơi bí mật cứ điểm đi. Về phần núi vàng thế giới những cái kia lớn thế lực nhỏ bên trong, xác thực có mấy cái cùng hắc ám nhất tộc có bí mật vắng lai, chỉ tiếp ta nhưng lại không biết là những cái nào thế lực. Ngươi không biết? Đỗ Long khẽ miệng hơi nhếch lên một vòng khinh thường độ cong nói, vậy ngươi trước tạm đem hắc ám nhất tộc ở bên ngoài cứ điểm vị trí chi tiết giao phó ra đi. Ngươi muốn những tin tức này làm gì? Người áo đen không trả lời mà hỏi lại nói, chỉ bằng ngươi cái này khu khu bát giai đỉnh phong chiến lực tồn tại, chẳng lẽ còn muốn cùng toàn bộ hắc ám nhất tộc là được sao? Nói nhảm nhiều như vậy, xem bộ dáng là không có hưởng thụ đủ loại này liệt diễm đốt cháy nỗi khổ à? Đỗ Long nhìn thấy đối phương cũng không có triệt để phối hợp chính mình ý tứ, lúc này lắc đầu ném một câu nói như vậy về sau, trực tiếp lách mình biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bị hai loại huyền thiên sáng thế hỏa diễm vây lại thần hồn bản nguyên năng lượng khẽ run lên, hiển nhiên không ngờ đến Đỗ Long sẽ dứt khoát như vậy đem mình ném. Đáng ghét! Người áo đen rốt cục nhịn không được lớn tiếng la mắng. Ta đã đáp ứng phải phối hợp, ngươi vì sao còn muốn như thế đối ta? Ngươi liền không sợ lão tử thà chết chứ không chịu khuất phục sao? Còn dám tự xưng lão tử? Không có một hai trong hư không, đột nhiên truyền đến Đỗ Long đạm mạc thanh âm, đã ngươi muốn lựa chọn thà chết chứ không chịu khuất phục, kia ta hôm nay liền thành phần ngươi. Yên tâm tốt, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thả chết chứ không chịu khuất phục, ta sẽ chỉ làm ngươi tại liệt diễm ở trong vĩnh sinh bất diệt. Hảo hảo hưởng thụ loại này liệt diễm đốt cháy thần hồn bản nguyên nỗi khổ đi. Hy vọng tiếp qua ngàn năm một không nghìn năm về sau, ngươi còn có thể giống bây giờ đồng dạng kiên cường. Đùng. Nương theo lấy Đỗ Long thoại âm rơi xuống, hai đoàn huyền tiên sáng thế hỏa diễm năng lượng tùy theo bùng lên, nhằm vào thần hồn bản nguyên tiêu đốt cường độ cũng tăng lớn mấy phần. Kể từ đó, loại kia đang sợ thống khổ tùy theo gia tăng rất nhiều lần, người áo đen một lần nữa sa vào đến vô biên giữa sự thống khổ. Chính như Đỗ Long nói như vậy, tại chấn tinh trong tháp thần hồn của hắn bản nguyên liền ngay cả tự sát năng lực đều bị phong cấm rơi, chỉ có thể dựa theo Đỗ Long nói như vậy tại liệt diễm ở trong vĩnh sinh bất diệt. Một lần nữa lâm vào vô biên giữa sự thống khổ về sau, người áo đen thần hồn bản nguyên bắt đầu ở kia bên trong lớn tiếng giận mắng lên, cơ hồ đem Đỗ Long tổ tông 18 đời đều cho triệt để chào hỏi hơn n lượt. Đỗ Long trực tiếp đem hắn chỗ thời không ngăn cách ra, kể từ đó coi như đối phương mắng phá yết hầu cũng không ai nghe thấy. Dựa theo Đỗ Long ý tứ, đã đối phương còn như vậy tinh lực dồi dào, vậy sẽ phải để hắn kế tiếp theo tại liệt diễm ở trong hào hào hưởng thụ xuống dưới. Đỗ Long từ bỏ cưỡng ép bức cung thẩm vấn về sau, một lần nữa đem lực chú ý chuyển rời đến đấu võ trường bên trong sinh tử khiêu chiến bên trên. Đang quan chiến quá trình bên trong, hắn cũng đang mong đợi khiêu chiến của mình có thể có được top 100 bảng danh sách 4 người đứng đầu tuyển thủ đáp lại. Chỉ tiếc, hắn cuối cùng coi như đợi đến Ân Thanh Y thu hoạch được bách chiến thắng về sau, cũng không thể đợi đến top 100 bảng 4 người đứng đầu tuyển thủ xuất hiện. Ân Thanh Y thu hoạch được bách chiến thắng tương đối Đỗ Long mà nói, đều muốn nhẹ nhõm nhanh chóng rất nhiều lần, bởi vì khi hắn đến thứ 100 chiến thời điểm, cũng không có gặp được cùng loại gió lạnh loại này cường giả ngắm bắn. Kể từ đó, Ân Thanh Y thoải mái mà thu hoạch được cuối cùng bách chiến thắng, sau đó mang theo cái này trăm chiến thắng vinh quang trở lại xa hoa bao xương. Trong dạng, Đỗ Long cùng gió lạnh hai người tự nhiên là một phen chúc mừng, chỉ có Ân Thanh Y biểu hiện hướng tương đối rừng rưng. Ai? Trừ vừa mới lên trận lúc đụng phải đài chủ Á La Hi Liễu bên ngoài, một mực đánh tới bách chiến thắng cũng không có gặp được bất kỳ một cái nào đáng giá coi trọng đối thủ. Ân Thanh Y có chút buồn bực lắc đầu thở dài nói. Thanh Y huynh suy nghĩ nhiều. Gió lạnh lắc đầu cười khổ nói, ngươi nhưng là chân chính trên ý nghĩa bát giai đỉnh phong cực hạn cường giả, lại có ba đầu nhiều cánh tay chiến đấu thần thông. Bản thân liền có được trăm chiến thắng tiềm lực, thế giới này có thể cho ngươi tạo thành áp lực bát giai cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngươi có thể thu được bách chiến thắng thực chí danh quý a. Sự thật cũng đúng như gió lạnh lời nói, Ân Thanh Y bản thân liền là bát giai đỉnh phong cực hạn cường giả. Toàn bộ núi vàng thế giới có thể đánh bại hắn cùng giai cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ cần kia có hạn mấy người chưa từng xuất hiện, Ân Thanh Y quả thật có thể nhẹ nhõm thu hoạch được bách chiến thắng. Ta chỉ là cảm giác cái này bách chiến thắng tới rất dễ dàng chút, đối trợ giúp của mình phi thường có hạn. Ân Thanh Y bất đắc dĩ thở dài nói, rất bình thường. Gió lạnh gợn sóng cười nói, ta tọa trấn đấu võ trưởng cũng có dài một đoạn thời gian, thật vất vả mới gặp phải cùng loại Đỗ Minh đệ dạng này bách chiến thắng tuyển thủ, lúc trước liền không nhịn được tại thứ 100 chiến hạ tràng khiêu chiến. Ân Thanh Y con mắt có chút sáng lên nói, như thế nói đến, ta nếu là nhìn chung cái nào thực lực cường đại bắt giai đại chủ, cũng có thể trực tiếp lên đài tiến vào đi khiêu chiến. Có thể. Gió lạnh gật đầu đáp ứng nói, bất quá ta cần phải sự tình nhắc nhở trước Thanh Y huynh một câu, dạng này đại chủ cũng không thấy nhiều, ngươi phải làm cho tốt chờ đợi thời gian rất lâu lại không công mà lui chuẩn bị nha. Đến lúc đó nếu như ta thắng cũng liền thôi, trái lại kia liền có thể để Đỗ huynh đệ xuất thủ báo thủ cho ta rửa hận. Ha ha. Chương 3186, Thánh nữ thân phận chương 3186, Thánh nữ thân phận Phong Nhi. Ngươi bây giờ có thể hay không cho vi phụ một cái giải thích hợp lý? Ngươi vì sao muốn trước mặt mọi người ủng hộ Ân thị nhất tộc đối phó Hắc ám nhất tộc thành viên? Đấu võ trường bên trong, Ân Sinh Tươi cuối cùng vẫn là thua với một vị thất giai đỉnh phong cực hạn đối thủ. Theo nàng chiến bại, Đỗ Long cũng không có kế tiếp theo cần phải lưu lại, trực tiếp cùng Ân Thanh Y hướng gió lạnh cáo đừng rời bỏ đấu võ trường. Cơ hội liền tại bọn hắn chân trước mới vừa đi ra đấu võ trường, lãnh ngạo trời một đoàn người liền không kịp chờ đợi đem gió lạnh cho triệu hoán quá khứ tra hỏi. Phụ thân, còn có chư vị các thúc bá. Gió lạnh cười nhìn qua lãnh ngạo trời cùng có người nói, ta sở dĩ muốn trước mặt mọi người lựa chọn ủng hộ Ân thị gia tộc, trên thực tế chân chính muốn ủng hộ lại là vị kia Đỗ huynh đệ. Đỗ huynh đệ. Lãnh ngạo trời nao nao, nhưng lại cũng không có quá mức ngoài ý muốn nói, ý càng địa cùng chúng ta giải thích một chút đi. Vâng. Gió lạnh hạ thấp người đáp, cái kia Đỗ huynh đệ có thể làm cho Ân Thanh Phong gần như tại nghe lệnh làm việc, phụ thân cùng chư vị thúc bá đấy lòng chẳng lẽ liền không có một chút suy đoán sao? Chẳng lẽ nói. Lãnh ngạo trời trầm ngâm đáp, cái kia họ Đỗ nam tử, quả thật là cùng Mạnh thị gia tộc vị kia vĩnh hằng chân thần có quan hệ nhân vật. Nhưng cũng Gió lạnh trịnh trọng gật đầu tiếu đáp nói, nếu như ta không có đoán sai, vị kia Đỗ công tử hẳn là Mạnh Đạo chân thần thân truyền đại đệ tử Hồng Vũ là vậy. Đi. Trong bao xương sang trọng, mạnh nhưng vang lên từng đợt hít vào khí lạnh thanh âm. Bao quát lãnh ngạo trời ở bên trong tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, hiển nhiên là bị gió lạnh cái này trả lời chắc chắn cho rung động đến. Vô luận là tiền sử chiến trường di tích hay là phía ngoài huyền thiên hỗn độn đại thế giới, đã biết vĩnh hằng chân thần cũng chỉ có Mạnh Đạo một người, đồng thời cũng là công nhận đương thời người mạnh nhất. Liền xem như tiền sử chiến trường bên trong di tích các phương cấp cao nhất thế lực, tại đối mặt vĩnh hằng chân thần Mạnh Đạo thời điểm đều muốn thả giống tư thái. Nguyên nhân ngay tại ở vĩnh hằng chân thần đương thời vô địch, liền xem như nâng toàn tộc chi lực chỉ sợ cũng đều không thể tới đối kháng. Hắc ám nhất tộc cũng dám đắc tội vĩnh hằng chân thần thân truyền đệ tử. Lãnh ngạo trời cười lạnh nói, xem ra bọn hắn tựa hồ vẫn chưa từ năm đó bị liên hợp khu trục ra văn minh thế giới một chuyện ở trong tỉnh táo lại a. Ha ha. Cái nào đó đấu võ trưởng cao tầng cao giọng cười to nói, cái này chỉ có thể nói là thiên đạo luân hồi vòng đi vòng lại, một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng minh thế lực, thủy chung vẫn là muốn bị cái văn minh này thế giới để lại vứt bỏ a. Có vĩnh hằng chân thần tại, Hắc ám nhất tộc vô luận như thế nào dạy vò cũng chắc chắn vô sự vô bổ, bọn hắn vĩnh viễn cũng đừng nghĩ quay trở lại lần nữa đến văn minh thế giới ở trong.
Đúng vậy a.
Hay là gió lạnh công tử mắt sáng như đuốc, có thể tại đấu võ trường bên trong toàn lực kết giao chân thần đại nhân thân truyền đại đệ tử, cái này nhưng so thu hoạch được bát giai bài vị giải thi đấu quán quân còn đáng tin hơn a.
Không sai.
Coi như thu hoạch được bát giai cuộc thi xếp hạng quán quân, kia cũng chỉ có nhất định xác suất có thể thu hoạch được vĩnh hằng chân thần đại nhân ưu ái, về phần cuối cùng có thể hay không được tuyển chọn thành làm đệ tử thân truyền cũng chưa hẳn cũng biết.
Chờ chút, chư vị có phải là lọt mất một sự kiện?
Vĩnh hằng chân thần môn hạ thân truyền đại đệ tử Ngũ, không chỉ có thu hoạch được đấu võ trường bách chiến thắng, lại còn là chiến thắng gió lạnh công tử lấy được bách chiến thắng. Cái này cũng đại biểu cho hắn có được bát giai đỉnh phong cực hạn chiến lực. Vị này chân thần môn hạ thân truyền đại đệ tử mới vừa vặn đột phá đạt tới bát giai cảnh giới không bao lâu a. Quả nhiên không hổ là chân thần môn hạ thân truyền đại đệ tử, như thế thiên tư cơ hồ có thể sánh vai năm đó chân thần đại nhân, thật chẳng lẽ thần môn giới cái này là chuẩn bị muốn xuất hiện nhiều vị vĩnh hằng chân thần sao? Khả năng này phi thường to lớn, bởi vì Hồng Vũ đây chính là tại thất giai cuộc thi xếp hạng trên trận, thành công đột phá đạt tới thất giai đại viên mãn tồn tại. Theo một đám đấu võ trưởng nhân viên cao tầng đối thoại xâm nhập, hiện trường mọi người rốt cục phát hiện Đỗ Long Trô đáng sợ, bắt đầu vây quanh cái đề tài này hàn huyên.
Phong Nhi,
trải qua một phen tâm tình về sau, Lãnh Nạo Trời lúc này mới hai mắt sáng lên nhìn qua con của mình nói, ngươi lần này lựa chọn phi thường chính xác. Đầu tiên, có chân thần đại nhân ở sau lưng chỗ dựa, Hắc Ám nhất tộc vĩnh viễn cũng đừng nghĩ là trời, nếu như bọn hắn dám can đảm kế tiếp theo đứng ra làm loạn mới là chuyện tốt. Tiếp theo, ngươi muốn kế tiếp theo cùng Ân Thanh Y cùng bị kia Đỗ công tử liên lạc, tranh thủ có thể thông qua hai người này tiến vào chân thần đại nhân ánh mắt. Chỉ cần ngươi có thể trở thành chân thần đại nhân thân truyền đệ tử, đến lúc đó ngươi chính là lãnh thị nhất tộc không người có thể thay thế người thừa kế duy nhất.
Ta cảm ơn phụ thân.
Gió lạnh cung kính đáp, ta nhất định không phụ phụ thân hy vọng.
Tốt.
Cứ như vậy, gió lạnh hồi phục thành công thu hoạch được toàn bộ đấu võ trường cao tầng tán thành, hắn tại đấu võ trường địa vị cũng như diều gặp gió.
Một bên khác, Đỗ Long cùng Ân Sinh Tươi đi theo người nhà họ Ân cùng đi đến Ân phủ, sau đó tại Ân phủ bên trong nhìn thấy Ân gia tộc trưởng Ân Mây Xanh.
Tại Ân Mây Xanh ở lại trong biệt viện, một đoàn người ngồi tại tiếp khách trong điện.
Ta tên là Ân Sinh Tươi.
Như là đã trở lại thần giới Ân thị gia tộc, tại Đỗ Long cho phép dưới Ân Sinh Tươi rốt cục triển lộ ra chân thực dung mạo khí tức, trước mặt mọi người thừa nhận nói, chính là từ hạ giới phi thăng lên đến Ân gia thánh nữ.
Hạ giới thánh nữ Ân Sinh Tươi.
Ân Thanh Y trực tiếp kinh hô thất thanh nói, chắc không được, ngươi chính là Ân gia con cháu nhưng lại.
Hạ giới Ân gia thánh nữ Ân Sinh Tươi.
Gia chủ Ân Mây Xanh cũng không nhịn được kinh ngạc nói, có thể hay không đem thân phận lệnh bài của ngươi cầm đến cho ta xem một chút?
Có thể.
Ân Sinh Tươi không chút do dự địa lấy ra Ân gia thân phận lệnh bài, lăng không đưa đến Ân Mây Xanh trước mặt nói, đây là thân phận lệnh bài của ta.
Khi thân phận lệnh bài vào tay nháy mắt, Ân Mây Xanh lập tức liền kết luận nó tuyệt đối là thật, sau đó còn là thông qua Ân gia đặc hữu thủ đoạn đối nó tiến hành cẩn thận nghiệm chứng. Loại này thân phận lệnh bài trừ chất liệu cùng phía trên khắc vẽ văn tự tương đối đặc thù bên ngoài, còn có thể thông qua Ân thị gia tộc đặc hữu thần thánh năng lượng rót vào trong đó, sau đó tiến hành một chút ngoại nhân chỗ không biết được dò xét nghiệm chứng quá trình.
Quả nhiên là đến từ hạ giới Ân thị thánh nữ thân phận lệnh bài.
Ân Mây Xanh thành công nghiệm minh thân phận lệnh bài là thật hay giả về sau, lập tức tươi cười rạng rỡ nói, như thế liền dễ làm, ta Ân thị gia tộc vô tận tuế nguyệt đến nay có thật nhiều từ hạ giới phi thăng lên đến tộc nhân, đến lúc đó có thể để thánh nữ cùng bọn hắn gặp mặt một lần.
Ha ha.
Ân Thanh Phong nuốt dâu cười to nói, khỏi phải như vậy mà phiền, ta liền nhận biết một cái từ hạ giới phi thăng lên đến tộc nhân, cái này liền để hắn tới cùng thánh nữ gặp nhau.
Chỉ một lát sau công phu, một vị dáng người thức tha mỹ nữ liền xuất hiện tại bên trong điện thính.
Làm cơ bái kiến tộc trưởng đại nhân.
Vị mỹ nữ kia tiến vào bên trong điện thính, lập tức hướng phía chủ vị gia chủ Ân Mây Xanh thăm viếng nói.
Làm cơ.
Một bên Ân Thanh Phong tươi cười rạng rỡ nói, ngươi lại nhìn một chút vị này là người phương nào?
Theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, Ân Làm Cơ cùng Ân Sinh Tươi cơ hồ đều sửng sốt, nhìn về phía ánh mắt của đối phương lộ ra cực kỳ nóng rực.
Làm Cơ A Di đã lâu không gặp.
Ân Sinh Tươi có chút kích động đi lên phía trước nói, năm đó ta trở thành Ân thị gia tộc thánh nữ lúc, ngài chính chuẩn bị cẩn thận phi thăng thần giới, không ngờ rằng thời gian qua đi nhiều năm như vậy chúng ta còn có thể ở tại thần giới lại gặp nhau.
Sinh Tươi.
Ân Làm Cơ mỉm cười bước cằm nói, thời gian nhấm nhiễm, ngươi rốt cục vẫn là dỡ xuống thánh nữ gánh nặng sao?
Ừm.
Ân Sinh Tươi mạnh gật đầu nói, chúng ta Ân thị gia tộc đã tại hạ giới sư hùng, ta cái này thánh nữ tự nhiên cũng liền thừa cơ dỡ xuống gánh nặng, không còn đem mình trói buộc ở gia tộc thánh nữ chi vị lên.
Như thế rất tốt.
Ân Làm Cơ khen ngợi cười nói, năm đó ta cũng đã nói, thánh nữ chi vị liền là đối ngươi một loại trói buộc, chỉ có tránh thoát loại trói buộc này mới có thể bay lượn tại cửu thiên chi thượng.
Ừ mừng.
Ân Sinh Tươi lần nữa gật đầu, sau đó chỉ vào Đỗ Long nói, vị này là ta ở tại thần giới nhận biết hảo bằng hữu, tên là,
ta là Hồng Vũ.
Đỗ Long lúc này không đợi nàng nói xong, trực tiếp thừa nhận mình Hồng Vũ thân phận, chính là vĩnh hằng chân thần mạnh đạo sư tôn môn hạ thân truyền đại đệ tử.
Thoại âm rơi xuống, dung mạo của hắn khí tức cũng tùy theo cải biến, trực tiếp triển lộ ra Hồng Vũ dung mạo cùng linh hồn khí tức. Hiện trường có mấy người mặc dù sớm biết được đáp án, nhưng tại xác định Đỗ Long thân phận về sau, từng cái sắc mặt lại vẫn hay là biến đổi.
Làm Cơ gặp qua Hồng Vũ công tử.
Ân Làm Cơ lập tức tiến lên không người thi cái lễ.
Làm Cơ cô nương không cần đa lễ.
Đỗ Long khoát tay một cái nói, coi như ta hẳn là đã sớm nghe qua Làm Cơ cô nương đại danh, lúc trước ta đã từng là hạ giới một người tu sĩ, từng nghe nói qua Làm Cơ cô nương lấy khúc nhạc thông suốt đế cảnh, sau đó lại chuyển tu cái khác thiên đạo cũng đột phá phải lấy phi thăng thần giới.
Hiện trường trừ Ân Sinh Tươi bên ngoài mọi người nhao nhao như mày, hiển nhiên là lần đầu tiên nghe nói Hồng Vũ chính là từ hạ giới phi thăng lên đến tu sĩ. Ân Làm Cơ cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, không nghĩ tới Làm Cơ tại hạ giới lại còn có như thế thanh danh.
Làm Cơ a di nghĩ nhiều. Ân Sinh tươi tiếu đáp nói, ngài tại hạ giới đây chính là một cái danh nhân nha.
Tiếp khách trong điện, Ân Làm Cơ ngồi tại Ân Sinh tươi bên người. Theo sự xuất hiện của nàng bên trong điện, tính bầu không khí trở nên vui sướng rất nhiều. Người nhà họ Ân cũng thông qua nàng xác định Ân Sinh tươi thân phận chân thật. Cuối cùng vẫn là nghe theo Đỗ Long đề nghị, tạm thời không đem Ân Sinh tươi thân phận chân thật tiết lộ ra ngoài, kế tiếp theo lấy ban đầu ở đấu võ trường bên trong thân phận giả gặp người. Nói cách khác, Ân Sinh tươi hiện tại thật trở thành Ân Thanh Phong nữ nhi, đương nhiên đây chỉ là dùng để che giấu hai mắt người thôi.
Hồng Vũ công tử,
đợi đến mọi người trò chuyện không sai biệt lắm về sau, gia chủ Ân Mây Xanh lúc này mới lên tiếng dò hỏi, ngài cảm thấy Thanh Ý có cơ hội hay không thành vì chân thần đại nhân thân truyền đệ từ đâu? Có thể nhìn ra người nhà họ Ân nghe tới vấn đề này về sau, cả đám đều trở nên có chút khẩn trương, tất cả đều mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía Đỗ Long.
Hẳn là có cơ hội đi.
Đỗ Long tại mọi người chờ mong dưới khẽ gật đầu nói, sư tôn thu đồ có một cái điều kiện cơ bản nhất, đó chính là tại lục giai cảnh giới thời điểm nhất định phải đột phá đạt tới lục giai đại viên mãn. Trừ cái đó ra, còn lại liền muốn nhìn đối phương là người, mà Thanh Y huynh hai điểm này đều đạt tới yêu cầu, đến lúc đó ta sẽ thay Thanh Y huynh nói ngọt hai câu, về phần sư tôn phải chăng tiếp thu ý kiến của ta kia liền không thể cam đoan.
Tốt.
Ân Mây Xanh trịnh trọng đáp, chúng ta Ân thị gia tộc một mực lấy chân thần đại nhân giao hảo, vẫn luôn hy vọng có thể có gia tộc tử đệ có thể bái nhập chân thần môn hạ, chỉ cần Hồng Vũ công tử có thể hỗ trợ vậy coi như là Ân gia thiếu ngài một phần ân tình lớn.
Ân tộc trưởng nói quá lời.
Cứ như vậy, người nhà họ Ân đạt được muốn đáp án về sau, lập tức tại Ân Mây Xanh tiếp khách bên trong điện tính bày xuống thịnh yến, lấy tên đẹp phải thật tốt chiêu đãi từ hạ giới phi thăng lên đến thánh nữ Ân Sinh tươi. Trên thực tế cái này đã là thịnh tình khoản đãi hạ giới thánh nữ yến hội, đồng thời cũng là chuyên môn vì Đỗ Long tổ chức một trận thịnh yến. Đối với người nhà họ Ân mặt mũi Đỗ Long bình thường đều sẽ cho đủ, đối tiếp người nhà họ Ân hưởng dụng xong dừng lại phong phú yến hội về sau, hắn lúc này mới mang theo Ân Sinh tươi rời đi Ân thị gia tộc. Đây cũng là Ân Sinh tươi mình yêu cầu muốn đi theo Đỗ Long, người nhà họ Ân đương nhiên sẽ không phản đối nàng quyết định, dù sao không phải là cái gì người muốn đi theo Đỗ Long đều có thể có được cho phép. Khi hai người rời đi Ân phủ về sau, Ân Mây Xanh lập tức thông qua thủ đoạn đặc thù, cùng hạ giới Ân thị gia tộc bắt được liên lạc. Bọn hắn rất nhanh liền đạt được xác thực hồi phục, hạ giới thánh nữ Ân Sinh tươi xác thực đã theo một vị tên là Hồng Vũ tu sĩ phi thăng thần giới. Thẳng đến lúc này, người nhà họ Ân Phương mới hiểu, hóa ra Đỗ Long cùng Ân Sinh tươi ở giữa chính là cùng một chỗ từ hạ giới phi thăng lên đến tình nghĩa. Mạnh thị gia tộc. Đỗ Long mang theo Ân Sinh tươi trở lại Mạnh phủ về sau, còn cần cùng đợi một thời gian ngắn mới có thể đợi được bát giai bài vị giải thi đấu mở ra ngày. Khi bọn hắn yên tĩnh chờ đợi thời điểm, Ân Thanh Y cùng gió lạnh rốt cục tay trong tay đến nhà bái phòng, xem ra vị này đấu võ trưởng thái tử gia đã từ Ân Thanh Y kia bên trong được biết Đỗ Long thân phận chân thật. Đối với gió lạnh cùng Ân Thanh Y đến thăm, Đỗ Long cũng không có bày ra cái gì giá đỡ, phi thường nhiệt tình tại Mạnh thị gia tộc bên trong phủ chiêu đãi hai người. Bởi vì xác định Hồng Vũ chính là từ hạ giới phi thăng lên đến nguyên nhân, Ân Thanh Y phi thường lý giải hắn vì sao lại một mực ở tại Mạnh thị gia tộc bên trong phủ.
Lãnh Minh.
Đỗ Long cười nhìn về phía trong bữa tiệc gió lạnh nói, đấu võ trưởng bắt giai top 100 trên danh sách 4 người đứng đầu tuyển thủ, y nguyên vẫn chưa có người nào tiếp nhận khiêu chiến của ta sao?
Cái này,
không sao cả. Đỗ Long mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn là khoát tay một cái nói, dù sao rất nhanh liền sẽ tại bắt giai cuộc thi xếp hạng trên trận gặp được bọn hắn, cùng đến lúc đó lại cùng chi chiến đấu cũng không muộn.
Chỉ có thể như thế.
Gió lạnh gật đầu, lập tức thoại phong nhất chuyển nói, chân thần môn hạ nhị đệ tử Ma Lạc Đống Nhiên sư minh làm sao còn không có xuất quan? Hắn hẳn là cũng sẽ tham gia bắt giai bài vị giải thi đấu a.
Phải.
Đỗ Long gật đầu đáp ứng nói, sư tôn đối môn hạ đệ tử có yêu cầu, giống chúng ta dạng này vừa mới tham gia xong thất giai bài vị giải thi đấu về sau, liền muốn tại trong vòng thời gian quy định kế tiếp theo tham gia bát giai bài vị giải thi đấu.
Tựa như Mạnh Đào chân thần đại nhân đồng dạng sao?
Gió lạnh như có điều suy nghĩ nói, quả nhiên không hổ là có thể đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới tồn tại, Hồng Võ huynh đệ hiện nay cũng có tại bát giai cuộc thi xếp hạng trên trận xương hùng thực lực.
A.
Đỗ Long đang chuẩn bị muốn khách khí một câu, lại mánh nhưng chừng lớn hai mắt nói, Ma Lạc Đống Nhiên sư đệ thế mà sớm một chút thời gian từ Kim Sơn bí cảnh ra đến rồi.
Gió lạnh cùng Ân Thanh Y Liễu, Ân Sinh tươi nhao nhao ngồi thẳng thân thể, sau đó riêng phần mình thả ra thần thức hướng Kim Sơn bí cảnh lối vào bao trùm quá khứ, quả nhiên thấy đang nhanh chân đi ra 10 người khổng lồ tám tay Ma Lạc Đống Nhiên.
Chương 3187, vượt qua tâm ma chương 3187, vượt qua tâm ma Kim Sơn thần miếu, Mạnh thị phủ đệ.
Đỗ Long đem 10 người khổng lồ tám tay Ma Lạc Đống Nhiên hô đến Mạnh phủ, một đoàn người ngồi vây quanh tại trong biệt viện vừa ăn uống bên cạnh chuyện phiếm.
Ha ha. Rượu qua mấy tuần về sau, Đỗ Long lúc này mới vỗ một bên đã phải không khác mình là mấy cao Ma Lạc Đống Nhiên cười to nói, tiểu tử ngươi cuối cùng là từ Kim Sơn bí cảnh bên trong ra a.
Để Hồng Võ sư minh lâu cùng.
Ma Lạc Đống Nhiên mặt mo hơi đỏ lên nói, chỉ trách ta tu hành thiên phú không bằng sư minh, tại Kim Sơn bí cảnh bên trong toàn lực khổ tu đến nay mới đột phá đạt tới bát giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn.
Đang ngồi gió lạnh cùng Ân Thanh Ý có chút bất đắc dĩ liếc nhau một cái, hiển nhiên là bị Đỗ Long hai người đối thoại cho phiền một đến.
Phải biết, hai người bọn hắn từ bát giai sơ kỳ một đường đột phá đạt tới đỉnh phong cực hạn, chỗ thời gian hao phí tuyệt đối viễn siêu Ma Lạc Đống Nhiên không biết bao nhiêu lần.
Nô.
Đỗ Long cũng không để ý tới hai người bọn họ bất đắc dĩ, như muốn thúc giục Ma Lạc Đống Nhiên kế tục khai miệng đã kích nói, mà khác sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện, đang chờ đợi ngươi từ Kim Sơn bí cảnh ra trong khoảng thời gian này, ta đầu tiên là đi một chuyến đấu chiến bí cảnh đem đại khái một nửa lý luận cảm ngộ dung nhập trong khi thực chiến. Sau đó lại đi một chuyến đấu võ trường thu hoạch được bát giai bách chiến thắng, đến nay đã đem hơn 9 phần 10 lý luận cảm ngộ dung nhập trong khi thực chiến. Dầm dầm. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Ma Lạc đống nhiên vậy mà đặt mông từ trên chỗ ngồi quẳng ngã xuống, bộ dáng kia đừng đề cập có bao nhiêu chật vật không chịu nổi. Cái này, nói như vậy, Hồng Võ Sư Minh không sai biệt lắm đã nhanh muốn đạt tới chân chính bát giai đỉnh phong cực hạn chiến lược sao? Ma Lạc đống nhiên liền chật vật như vậy không chịu nổi ngồi sập xuống đất, còn không có lên bò dậy liền không nhịn được mở miệng truy vấn. Phải. Đỗ Long vừa đưa tay đem hắn nâng đỡ, bên cạnh gợn sóng cười nói, Ma Lạc đống nhiên sư đệ, ngươi nếu là không nghĩ tại bát giai cuộc thi xếp hạng trận bên trên biểu hiện quá kém, còn lại khoảng thời gian này ngươi nhưng phải tiếp tục cố gắng tu luyện à? Chỉ còn lại cái này chút thời gian. Ma Lạc đống nhiên muốn nói thời gian căn bản cũng không đủ, lại mánh nhưng liên nghĩ đến cái gì chừng lớn hai mắt nói, ta biết. Chư vị kế tiếp theo ở chỗ này ăn uống, ta cũng đến đấu võ trường đi tranh thủ cầm tới một cái bách chiến thắng. Làm sinh trưởng ở địa phương người địa phương, Ma Lạc đống nhiên tự nhiên minh bạch đấu chiến bí cảnh cùng đấu võ trường là địa phương nào. Nếu để cho hắn tiến vào đấu chiến bí cảnh cố gắng chiến đấu tu luyện, vậy hắn không có lòng tin có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được to lớn tăng lên. Nhưng nếu là để hắn đi đấu võ trường tham gia sinh tử khiêu chiến, đang tranh thủ thu hoạch được trăm chiến thắng quá trình bên trong, hắn hay là có khá lớn lòng tin có thể đem tận khả năng nhiều lý luận cảm ngộ dung nhập vào thực chiến ứng dụng ở trong đi. Đang đang đang. Cứ như vậy, Ma Lạc đống nhiên tại Đỗ Long bọn người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chăm chú, trực tiếp xài bước địa xông ra biệt viện đại môn, trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này, Ân Thanh Y có chút ngây người nói, quả nhiên không hổ là chân thần đại nhân chọn chúng thân truyền đệ tử, cô này tăng cao tu vi mạnh điên cuồng giá trị cho chúng ta đi học tập a. Đúng vậy a. Gió lạnh theo sát phía sau, tràn đầy đồng cảm gật đầu đáp, chỉ tiếc chúng ta đã đạt tới bát giai chân chính đỉnh phong cảnh giới cực hạn, coi như tiếp tục cố gắng chỉ sợ cũng không cách nào tại sinh tử trên lôi đài khiêu chiến, đột phá đạt tới bát giai cảnh giới đại viên mãn a. Ai? Ân Sinh tươi lắc đầu than nhẹ một tiếng, lập tức đứng lên nói, cùng các ngươi so ra, ta cảm giác mình còn chưa đủ cố gắng, ta cũng lại đi tham gia sinh tử khiêu chiến, cố gắng tranh thủ thu hoạch được một lần bách chiến thắng đi. Nói xong nàng cũng quay người liền hướng phía cửa sân đi đến, xem ra cũng là chuẩn bị muốn kế tiếp theo tiến về đấu võ trường bộ dáng. Sinh tươi. Đỗ Long cười nhìn qua đi hướng cửa sân Ân Sinh tươi nói, ngươi như nghĩ trên lôi đài có thu hoạch, đề nghị ngươi tốt nhất lại thay đổi một lần dung mạo, tận lực không muốn bị ngoại nhân nhận ra thân phận chân thật của ngươi. Tốt. Ân Sinh tươi tự nhiên tin tưởng Đỗ Long đề nghị, không chút do dự lắc mình biến hóa liền biến thành vì một cái tướng mạo phổ thông nữ tử, sau đó kế tiếp theo lách mình rời đi biệt viện đại môn. Hồng Võ huynh đệ. Gió lạnh đưa mắt nhìn Ân Sinh tươi rời đi về sau, lúc này mới nhịn không được mở miệng hỏi, chúng ta cứ như vậy tùy ý Ân cô nương một mình tiến về đấu võ trường sao? Để nàng trước đi qua đi. Đỗ Long trầm ngâm đáp, chúng ta chờ một lát lại xuất phát, đến lúc đó cũng đều cải biến một chút dung mạo cùng linh hồn khí tức, tận lực không muốn bị nàng cùng ngoại nhân nhận ra. Chú ý này hay, Ân Thanh Y tiếu đã nói, chỉ có tại không biết tình huống dưới, Sinh tươi mới có thể chân chính cảm nhận được nguy hiểm, mới có thể trong quá trình chiến đấu bằng vào thực lực bản thân đến chiến thắng hết thảy khó khăn. Không sai. Đỗ Long nâng chén đáp, đến. Chúng ta kế tiếp theo lại nhiều ăn uống một lát, chắc hẳn hai người bọn hắn liền xem như báo danh dự thi cũng cần xếp hàng thời gian nhất định à. Cạn ly. Sự thật cũng đúng như Đỗ Long nói như vậy, Ân Sinh tươi cùng Ma Lạc đống nhiên hai người chạy tới đấu võ trường về sau, phân biệt báo danh tham gia bảy đến bắt giai sinh tử khiêu chiến. Tại hai người phía trước đều có không ít người tại xếp hàng, bọn hắn chỉ có thể tại trên khán đài yên lặng chờ đợi. Đang chờ đợi quá trình bên trong, Ân Sinh tươi đã từng đang không ngừng quan sát đến tiến vào đấu võ trường khách nhân, nàng đây là đang vô ý thức muốn xác nhận Đỗ Long ba người có cũng không đến quan chiến. Nhưng mà, vô luận nàng như thế nào quan sát đều không nhìn thấy ba người tung tích, liền liên biến huyễn dung mạo cùng linh hồn khí tức tổ ba người nàng đều không bỏ qua, cuối cùng đều chỉ có thể lấy thất vọng chấm dứt. Trên thực tế, lúc này Đỗ Long ba người đã sớm thông qua đặc thù thông đạo, tiến vào đấu võ trường bên trong tòa nào đó trong bao xương sang trọng. Có gió lạnh cái này đấu võ trường thái tử ra dẫn đường, bọn hắn có thể phi thường thoải mái mà tiến vào bất luận cái gì một cái trống không xa hoa bao xương, sau đó chỉ cần mở ra trong dạng che đậy pháp trận, liền có thể ngăn cách ngoại giới hết thể dò xét. Nói tóm lại, ba người bọn họ liền thư thái như vậy ngồi tại trong bao xương sang trọng, bên cạnh thỏa thích ăn uống bên cạnh tại kia bên trong chờ đợi quan sát Ma Lạc đống nhiên cùng Ân Sinh tươi lên đài tham chiến. Cuối cùng lại là Ân Sinh tươi cái này kẻ đến sau cư bên trên, vậy mà so Ma Lạc đống nhiên sớm một bước leo lên thất giai lôi đài. Theo bát giai bài vị giải thi đấu tới gần, ổn cùng loại Đỗ Long những người này ý nghĩ bát giai cường giả rất nhiều, hứa chuẩn bị thêm dự thi bát giai cường giả đều lựa chọn chạy đến đấu võ trường đến ma luyện tăng cao tu vi. Cũng chính vì vậy, Ma Lạc đống nhiên phía trước xếp hàng tu sĩ số lượng tương đối nhiều, lúc này mới sẽ tới trước lại so Ân Sinh tươi càng muộn lên đài chiến đấu. Trong bao xương sang trọng, Đỗ Long ba người đều nhận ra đồng dạng biến ảo qua dung mạo cùng linh hồn khí tức Ma Lạc đống nhiên. Đây cũng là Đỗ Long trước đó âm thầm nhắc nhở Ma Lạc đống nhiên kết quả, bởi vì trên người có chân thần thân truyền đệ tử quang điểm bá phủ, thân phận chân thật khẳng định sẽ để cho đối thủ nhóm bó tay bó chân không dám toàn lực chiến đấu. Sinh tươi cô nương lên đài khiêu chiến. Gió lạnh thanh âm tại ba người vang lên bên tai nói, nàng cái này đối thủ thứ nhất thực lực có chút mạnh, thế mà là một tên thu hoạch được 68 chiến thắng đại chủ. Đúng vậy a. Ân Thanh Y thần sắc ngưng trọng gật đầu đáp ứng nói, Sinh tươi biểu hiện được có chút khẩn trương, cái này sợ rằng sẽ đối thực lực của nàng phát huy bất lợi. Không có việc gì. Đỗ Long lại là bình chân như bại địa tiếu đáp nói, muốn chính là loại hiệu quả này, nếu không chúng ta phí hết tâm tư địa chui vào nơi đây, chẳng phải là uổng phí tâm cơ sao? Ha ha. Ân Thanh Y tiếu đáp nói, Vậy cũng đúng, chỉ có để nàng bản thân cảm nhận được sợ hãi tử vong cùng uy hiếp, mới có thể chân chính kích phát ra sự cường đại của nàng tiềm lực, mới có thể tại thất giai trên lôi đài cấp tốc tăng cao tu vi. Tại ba người tiếng nghị luận bên trong, trên lôi đài chiến đấu rất nhanh liền khai hỏa. Bởi vì đối mặt chính là một tên 68 chiến thắng thất giai cường giả, tâm tình khẩn trương ân sinh tươi, trực tiếp lựa chọn lấy ba đầu 40 làm cánh tay hình thái chiến đấu tham chiến. Mà vị kia 68 chiến thắng thất giai cường giả, lại là một tên có được 8 tay chiến đấu thần thông đại chủ. Giữa hai người chiến đấu đánh vang trực tiếp tiến vào kịch liệt đối kháng trạng thái, theo càng ngày càng nhiều tu sĩ tu luyện nhiều cánh tay thần thông công pháp, nhiều cánh tay ở giữa kịch liệt đối kháng cũng trở thành một loại trạng thái bình thường. Ken ken ken. Thất giai trên lôi đài, chiến đấu song phương toàn lực ứng phó triển khai đối kháng, các loại tiếng kim thiết chạm nhau không dứt bên hai. Ân Sinh Tây chiếm cứ lấy cánh tay về số lượng ưu thế, trong quá trình chiến đấu lại không chút nào chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào, ngược lại còn bị đối thủ đè một trận cuồng đánh cực ít có sức hoàn thủ. Có thể nhìn ra nàng phát huy có một ít thất thường, cái này chỉ sợ cùng với nàng khẩn trương tâm tình có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Cho tới nay, Ân Sinh Tươi tại thời điểm chiến đấu bên người đều sẽ có Đô Long ở một bên, cái này cũng dần dần hình thành một chủng tập quán thành tự nhiên hiệu ứng. Nàng vừa mới một mực tại quan sát cũng không có phát hiện Đô Long đi tới đấu võ trường, điều này cũng làm cho tâm tình của nàng bắt đầu trở nên hơi khẩn trương lên. Tựa như là tâm lý tố chất độ chênh lệch nữ lái xe đồng dạng, càng khẩn trương thời điểm thường thường càng dễ dàng xảy ra vấn đề, rõ ràng là chuẩn bị muốn giẫm phanh lại thời điểm, lại đầu trống rỗng địa mánh giẫm tại dầu trên cửa. Lúc này Ân Sinh Tươi liền có chút cùng loại biểu hiện, ba đầu 48 cánh tay hình thái chiến đấu vốn là cực lớn trợ lực, nàng lại đem ba đầu 48 cánh tay chiến đấu làm cho rối loạn. Ha ha, biểu hiện của nàng trực tiếp đem đối thủ làm vui, tiểu cô nương, ngươi hay là mau về nhà đi lại luyện nhiều một chút gan, sau đó lại ra tới tham gia sinh tử khiêu chiến cũng không muộn, nơi này sinh tử khiêu chiến thế nhưng là sẽ chết người nhà. Cũng không phải là ngươi bình thường trong nhà chơi chơi nhà trò trò chơi nhỏ nha. Ha ha ha. Ha ha ha. Không chỉ là cái kia thu hoạch được 68 chiến thắng đối thủ cười ra tiếng, hiện trường vô số người xem cũng bị Ân Sinh Tươi biểu hiện làm phải cười to không thôi. Tại trong mắt rất nhiều người, Ân Sinh Tươi đoán chừng chính là loại kia bình thường bị người nhà bảo hộ rất khá con cháu, thật đang đối mặt sinh tử thời điểm chiến đấu các loại vấn đề liền đều xuất hiện. Mặc dù sự thật cũng không phải là như thế, nhưng kỳ thật cũng có thể được cho chênh lệch không phải đặc biệt lớn. Ân Sinh Tươi lúc ở hạ giới vẫn là Ân thị gia tộc thánh nữ, mặc dù có được cực kỳ cường đại thiên phú cùng tu vi cảnh giới, đáng tiếc lại rất ít có thể cùng địch nhân liệu mạng chiến đấu cơ hội. Theo Đỗ Long Phi thăng thần giới về sau, nàng mặc dù đã từng xuất thủ chiến đấu qua thật nhiều lần, tỉ như tại Thất Lạc Chi Tháp càng là đã từng cùng Đỗ Long sóng vai cùng dưới mặt đất hung thú đại chiến một trận. Lại tỉ như nàng trước đó ngay tại sinh tử trên lôi đài khiêu chiến, trở thành qua một tên thất giai đại chủ còn từng thu hoạch được không ít thắng tích. Nhưng những này toàn bộ đều là tại có Đỗ Long ở bên cạnh quan chiến tình huống dưới, nàng mới có thể không sợ bất kỳ nguy hiểm nào toàn lực chiến đấu. Bởi vì nàng biết tại mình có thời điểm nguy hiểm Đỗ Long hẳn là sẽ ra mặt cứu trợ. Nhưng mà, hiện tại nàng lại cho rằng Đỗ Long không có tới đấu võ trường quan chiến, điều này cũng làm cho nàng đấy lòng cảm giác phi thường không có cảm giác an toàn. Tại gặp phải đối thủ thứ nhất là thu hoạch được 68 chiến thắng cường giả về sau, nàng nguyên bản liền phi thường tâm tình khẩn trương nháy mắt bị vô hạn phóng đại, một cách tự nhiên xuất hiện rất nhiều vấn đề. Đấu võ trường bên trong đại lượng người xem tiếng cười nhạo, để Ân Sinh Tươi tấm kia trở nên cực kỳ bình thường khuôn mặt hơi đỏ lên, nàng hiển nhiên cũng minh bạch biểu hiện của mình có bao nhiêu kém cỏi. Trong bao xương sang trọng, Đỗ Long ba người nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, cả đám đều có chút nghiêm túc nhìn xem trên lôi đài chiến đấu. Không nghĩ tới, trên người nàng vấn đề cư nhưng đã trở nên nghiêm trọng như vậy. Đỗ Long đang quan chiến đồng thời, vô ý thức thì thào nói nhỏ. Tính nghĩ lại quá mạnh. Ân Thanh Y gật đầu đáp, nhìn tới vẫn là Hồng Võ huynh đệ đối nàng bảo hộ quá tuần nói a. Ân Thanh Y nói đến đây bên trong liền mang theo lấy một tia trêu chọc ý vị, đương nhiên cũng chỉ là chạm đến là thôi. Hy vọng nàng có thể chiến thắng tâm ma. Đỗ Long kế tiếp theo nói nhỏ, loại tình huống này chỉ có thể dựa vào mình. Trên lôi đài, Ân Sinh Tươi phân tâm vô số phần, dưới tình huống bình thường hẳn là có thể phi thường thoải mái mà trưởng khống ba đầu 48 cánh tay hình thái chiến đấu mới đúng. Nhưng mà, bởi vì tất cả tâm thần ở giữa là chung nguyên nhân, chỗ có tâm thần đều lại nhận một loại nào đó cảm xúc ảnh hưởng, tiến tới ảnh hưởng đến chân thực chiến lược phát huy. Nói cách khác, Ân Sinh Tươi vô luận có bao nhiêu ngàn tỷ phân tâm thần, bọn chúng đều sẽ phải gánh chịu đến mấu chốt nào đó cảm xúc ảnh hưởng. Muốn cải biến loại này tình trạng, biện pháp duy nhất chính là cố gắng vượt qua loại kia cảm xúc ảnh hưởng, để chỗ có tâm thần đều có thể tiến vào tốt nhất trạng thái chiến đấu. Ken ken ken. Tiếng kim thiết chạm nhau vẫn không dứt bên hai, Ân Sinh Tươi vẫn bị đối thủ cho áp chế phải không ngừng lùi lại ra, toàn trường đều bị đối thủ cho áp chế đến xích sao. Trên lôi đài, nàng vô ý thức lại quay đầu nhìn về phía đấu võ trường khán đài, đặc biệt lại hướng phía Đỗ Long đã từng dạo qua cái gian phòng kia xa hoa bao xương nhìn sang. Nhưng mà, vô luận là đấu võ trường phổ thông khán đài, hay là cái kia trong bao xương sang trọng bộ, tất cả cũng không có nhìn thấy Đỗ Long đám người thân ảnh. Bởi vì Đỗ Long ba người cố ý không ngồi tiến vào đã từng cái kia xa hoa bao xương, mà là giấu ở một cái khác trong dạng, mục đích đúng là vì phòng ngừa giờ khắc này xuất hiện. Bọn hắn nếu là ngồi tiến vào đã từng cái kia xa hoa bao xương, liền xem như mở ra che đậy pháp trận, cũng nhất định là giấu đầu lòi đuôi kết quả. Không tại, đều không tại. Ta minh bạch, Hồng Võ đại ca đây là hy vọng mình có thể một mình chiến thắng một cắt đối thủ, lấy mình thực lực thành tựu bách chiến thắng sao? Đã tự mình lựa chọn muốn đi theo Hồng Võ bên cạnh đại ca, kia liền không thể kém hắn phải thực sự quá xa, bởi vì như vậy mình chỉ sợ cũng ngay cả ở bên cạnh hắn tư cách đều sẽ mất đi. Trước mắt đối thủ này thật có cường đại như vậy sao? Không, không phải là đối thủ quá cường đại, mà là mình quá mức yếu tiểu. đáy lòng tại tự lẩm bẩm bên trong, ân sinh tươi rốt cục triệt để buông xuống đối Đỗ Long đám người chờ mong, khí tức trên người nàng cũng theo đó dần dần tăng cường. Đỗ Long bọn người có thể nhìn thấy ánh mắt của nàng dần dần trở nên kiên nghị, ba đầu 48 cánh tay phương pháp chiến đấu cũng biến thành càng ngày càng tròn tan tự nhiên. Tốt. Ân Thanh Y manh nhưng vô đuổi hương phân nói, sinh tươi rốt cục vượt qua tâm ma, chuyện này đối với nàng mà nói cực kỳ trọng yếu a. Chương 3188, cho phép nhận thua. Chương 3188, cho phép nhận thua. Ken ken ken. Thất giai trên lôi đài, ân sinh tươi rốt cục vượt qua tâm ma của mình. Bắt đầu lấy ba đầu 48 cánh tay hình thái chiến đấu, miễn cưỡng phong ngăn trở đối thủ toàn lực manh công. Không sai. Trước đó đối thủ ôm mèo hí chuột tâm thái đang chiến đấu, cái này cũng dẫn đến ân sinh tươi thành công trốn qua một kiếp. Theo nàng dần dần vượt qua tâm ma tiến vào trạng thái về sau, cái kia đài chủ lại nghĩ đánh bại nàng nhưng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chiến đấu song phương tại toàn lực ứng phó địa khởi xướng từng lớp công thủ, ân sinh tươi tổng chiến lược chuyển vận phương diện so đối thủ yếu rất nhiều, nhưng thắng nơi cánh tay số lượng muốn so đối thủ thêm ra gấp mấy lần. Nói tóm lại, cái kia 60 mấy chiến thắng đài chủ hiện tại hối hận ruột đều thanh. Vô luận hắn hiện tại như thế nào toàn lực ứng phó, nhưng thủy chung đều không thể đem trước mắt cái này nữ đối thủ cho triệt để đánh bại. Thời gian cứ như vậy tại từng ngày không ngừng mà trôi qua, cái lôi đài này bên trên thời gian chiến đấu cực kỳ dài dòng buồn chán, nhưng cũng không có bất kỳ người nào đứng ra biểu thị phản đối. Tương đối những này huyền thiên sáng thế đại thần mà nói, một trận đại chiến ngay cả tiếp theo đánh lên mấy chục hơn triệu năm đều không hiếm thấy, chớ nói chi là vẹn vẹn chỉ là theo ngày qua kế được rồi. Trên lôi đài, ân sinh tươi thành công phong ngăn trở đối thủ toàn lực mãnh công về sau, bắt đầu đem tuyệt đại đa số tâm thần đắm chìm ở chiến đấu cảm ngộ ở trong. Thông qua thời gian dài kịch liệt đại chiến, nàng đang cố gắng đem mình thất giai lý luận cảm ngộ không ngừng mà dung nhập vào thực chiến ứng dụng ở trong đi. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, ân sinh tươi xem như nghĩ rõ ràng một cái đạo lý, kia chính là thiên phú của mình cùng Đỗ Long chênh lệch quá lớn, căn bản là không cách nào giống hắn như thế thông qua trong thời gian ngắn sinh tử đại chiến, liền có thể nhanh chóng đem tu vi tăng lên. Đã mình tu hành thiên phú không đủ, vậy cũng chỉ có thể dùng thời gian đến gót. Nói ngắn gọn, đó chính là chỉ cần bắt được một cái thích hợp cường đại đối thủ, liền chớ nóng vội đem đối phương triệt để đánh bại, mà là muốn đem đối thủ dây dưa tại cái lôi đài này phía trên, làm cho đối phương chỉ có thể ngoan ngoãn biến thành vì chính mình một khối đá mài đao. Trừ phi đối phương mất đi giá trị lợi dụng, nếu không tại cái này sinh tử trên lôi đài khiêu chiến, coi như hắn muốn chủ động nhận thua không được đến mình cho phép cũng vô dụng, chỉ có thể kế tiếp theo ngoan ngoãn địa bồi mình chiến đấu tiếp. Cứ như vậy, ân sinh tươi thành công kiềm chế lại trước mắt cái này thu hoạch được 60 mấy chiến thắng đại chủ, bước bách đối phương không thể không thành vì chính mình một khối đá mài đao. Ngay tại thời gian một ngày trôi qua quá trình bên trong, trên khán đài Ma Lạc bỗng nhiên rốt cục cũng thu hoạch được lên đài tham chiến cơ hội. Chỉ bất quá hắn lên đài tham chiến không bao lâu, liền vượt quá Đỗ Long bọn người ngoài ý liệu địa chiến bại bị loại. Vô luận Ma Lạc đống nhiên thiên phú cao bao nhiêu, nhưng thủy chung chỉ là vừa mới đột phá đạt tới bát giai cảnh giới không bao lâu, hiện tại cũng chỉ là thông qua Kim Sơn bí cảnh thành công đem lý luận cảm ngộ đột phá đạt tới bát giai đỉnh phong cực hạn thôi. Trên thực tế, hắn đối với bát giai lý luận cảm ngộ dung nhập thực chiến kinh nghiệm gần như tại linh, nhưng lại không may khổ cực địa gặp được một cái đạt tới bát giai đỉnh phong chân chính cảnh giới cực hạn đại chủ. Đối phương đây chính là thẳng đến lấy bách chiến thắng đi, mà Ma Lạc đống nhiên vừa mới lên đài liền gặp được loại này cường giả, sẽ bị đối phương cho cấp tốc đánh bại cũng là bình thường. May mà cái kia bát giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn đại chủ cũng không có muốn tùy tiện giết chết một cái lạ lẫm đối thủ dự định, này mới khiến Ma Lạc đống nhiên có thể toàn thân trở ra. Dưới tình huống bình thường, chỉ có lẫn nhau ở giữa có cửu oán, hoặc là giống Đỗ Long trước đó không quen nhìn hắc ám nhất tộc người như thế. Nếu không, sinh tử sàn khiêu chiến bên trên tuyển thủ sẽ rất ít đem đối thủ triệt để giết chết, bởi vì ai cũng không biết đối thủ là không cải biến dung mạo khí tức, sau người phải chăng có đỉnh cấp thế lực bối cảnh. Mà Ma Lạc đống nhiên 10 người khổng lồ tám tay tộc hình thái rõ ràng như vậy, đồ đần mới có thể đối với hắn loại này có cực tỷ lệ lớn là đỉnh cấp thế lực thành viên hung ác hạ sát thủ. Ma Lạc đống nhiên chiến bại về sau, cấp tốc đem thương thế trên người chữa trị, sau đó lại đi ra ngoài dạo qua một vòng liền đổi mới dung mạo cùng linh hồn khí tức, lại một lần nữa trở lại đấu võ trường bên trong. Đây cũng là rất nhiều người khiêu chiến bình thường thao tác. Đấu võ trường cũng sẽ không đi nghiệm chứng người khiêu chiến thân phận chân thật, chỉ cần không có lấy che giấu cựu giai chiến lực đi khiêu chiến bắt giai đối thủ vi quy thủ đoạn lên này, đấu võ trường bình thường cũng sẽ không ngang ngược can thiệp. Gió lạnh linh. Đỗ Long có chút nhìn không được, trực tiếp mở miệng nói ra, ngươi có thể hay không để đấu võ trưởng phương diện an bài một chút, thay Ma Lạc đống nhiên sư để an bài một cái thích hợp bắt giai đại chủ đối thủ. Ha ha. Gió lạnh trực tiếp bị chọc cười nói, đi. Ma Lạc đống nhiên sư minh trèo lên một lần đài liền gặp được cái này bắt giai đỉnh phong cực hạn đại chủ, quả thật có chút làm khó hắn cái này đột phá đạt tới bắt giai cảnh giới về sau, còn chưa hề từng rời đi Kim Sơn bí cảnh người khiêu chiến a. Không được. Ân Thanh Y theo sát phía sau mở miệng hô, cái kia đánh bại Ma Lạc đống nhiên sư minh đại chủ có chút đáng ghét, đem hắn giao cho ta tới thu thập a. Đừng có gấp. Đỗ Long khoát khoát tay cười mắng, cùng tên kia có thể thu hoạch được bách chiến thắng về sau, ngươi lại ra tay cũng không muộn à. Tốt à. Đối với Đỗ Long đề nghị, ân Thanh Y tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vậy ta liền nhịn thêm một chút đi. Hy vọng hắn có thể kiên trì đến sau cùng thứ 100 trận, đến lúc đó ta lại ra tay thu thập hắn. Không. Đỗ Long lần nữa lắc đầu phủ định hắn ý nghĩ nói, ngươi tốt nhất tại hắn thu hoạch được 98 chiến thắng lại xuất tràng, thứ 100 cuộc chiến đấu lưu cho ta. Ách. Ân Thanh Y lúc này mới nhớ tới, hiện trường còn có một người cũng phi thường cần phải cường đại đối thủ, vậy được đi. Hy vọng tên kia có thể kiên trì đến thứ 98 chiến thắng, chỉ bất quá đến lúc đó ta một khi xuất thủ, Hồng Võ huynh đệ chỉ sợ cũng không có cơ hội xuất thủ đi. Không sao cả. Đỗ Long lơ đến nói, nếu như ngay cả ngươi đều không thể chiến thắng, kia cũng không xứng trở thành ta đối thủ. Ân Thanh Y trực tiếp im lặng rơi, thực tế không hiểu rõ Đỗ Long đến cùng có bao nhiêu tự tin, chẳng lẽ là cảm giác phải mình thực lực không bằng gió lạnh sao? Tốt ta, mình thực lực xác thực cùng gió lạnh khó phân trên dưới, cái này đoán chừng cũng là lúc trước hắn không đối với mình khởi xướng bách chiến khiêu chiến nguyên nhân chính. Đấu võ trường bên trong, từng chàng khiêu chiến thi đấu không ngừng phân ra thắng bại, Ma Lạc đông nhiên cũng tại đấu võ trường chủ sự phương âm thầm an bài xuống, thành công cùng một vị nào đó bắt giai đỉnh phong vẫn chưa tới cảnh giới cực hạn đại chủ đối mặt. Có thể nhìn ra Ma Lạc đông nhiên đối với trận chiến đấu này phi thường quý trọng, cũng không có vội vã nghĩ muốn thế nào chiến thắng đối thủ, mà là tại cùng đối thủ quá trình chiến đấu bên trong cố gắng đem lý luận cảm ngộ dung nhập trong khi thực chiến. Kể từ đó, hắn bên này chiến đấu rất nhanh cũng liền lâm vào trạng thái giằng co, cùng thất giai trên lôi đài Ân Sinh tươi không kém bao nhiêu. Hai người cũng không có gấp gáp lấy chiến thắng đối thủ, tại khống chế sẽ không bị đối thủ chiến thắng điều kiện tiên quyết, cố gắng thông qua kịch liệt đại chiến đến đem tận khả năng nhiều lý luận cảm ngộ dung nhập thực chiến. A ha, trong bao xương sang trọng, Ân Thanh Y tựa hồ thấy có chút mệt rã rời, trực tiếp duỗi lưng một cái nói, hai gia hỏa này thật đúng là đem đấu võ trưởng xem như vì một cái chiến đấu cảm ngộ thí luyện chi địa đến sử dụng sao? Đúng vậy a. Gió lạnh cũng có chút không nói tiếp lời gốc giả nói, xem bọn hắn chiến đấu không giống như là một trận sinh tử khiêu chiến, phản cũng là đang tu luyện. Ha ha. Đỗ Long gợn sóng cười nói, bọn hắn phương thức chiến đấu phi thường chính xác, đã thiên phú không đủ cao, vậy cũng chỉ có thể dùng thời gian dài tôi luyện đến tăng cao tu vi. Thiên phú không đủ, liền dùng thời gian đến gót. Ân Thanh Y như có điều suy nghĩ nói, cái này thật đúng là cái không sai phương pháp tu luyện a. Tốt cũng chỉ là thích hợp hai người bọn hắn thôi. Gió lạnh lắc đầu cười khổ nói, giống chúng ta loại này đạt tới bát giai đỉnh phong cực hạn tồn tại, thông qua loại phương pháp này vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đột phá đạt tới bát giai đại viên mãn cảnh. Gió lạnh huynh nói không sai. Đỗ Long đồng ý nói, biện pháp này xác thực không thích hợp hai người các ngươi, muốn đột phá đạt tới bát giai đại viên mãn, trừ tự thân nhất định phải đạt tới chân chính bát giai đỉnh phong cực hạn bên ngoài, còn nhất định phải có từng tràng vô song đại chiến kịch liệt mới có hy vọng đột phá. Phương diện này Hồng Võ huynh đệ cùng Ma Lạc đống nhiên huynh đệ có quyền lên tiếng nhất. Ân Thanh Y tiếu đáp nói, dù sao hai vị lúc trước đây chính là tại thất giai bài vị giải thi đấu bên trong, cùng một chỗ đột phá đạt tới thất giai cảnh giới đại viên mãn. Hai người các ngươi cũng có cùng loại kinh nghiệm. Đỗ Long khoát khoát tay tiếu đáp nói, dù sao hai vị cũng từng đột phá đạt tới qua lục giai đại viên mãn, tại kinh nghiệm phương diện này bên trên chúng ta không có quá lớn chênh lệch. Trong bao xương sang trọng, ba nam nhân ngồi ở kia bên trong ăn uống bên cạnh nói chuyện phiếm để giết thời gian, thực tế là Ân Sinh tươi cùng Ma Lạc đống nhiên hai người trên lôi đài, hao phí thời gian quá dài. Đầu tiên là lấy ngày qua tính toán, sau đó dứt khoát liền lấy nguyệt đến kế được rồi. Một tháng lại một tháng lặng yên từ giữa ngón tay trôi qua, hiện trường vô luận người xem hay là trọng tài đều không có đối hai cái này lôi đài chiến đấu đưa ra bất kỳ dị nghị gì. Cùng loại tình huống này cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện, mỗi cách một đoạn thời gian tổng sẽ xuất hiện như vậy một hai lên. Đấu võ trường sở dĩ mỗi ngày đều có thể hấp dẫn nhiều như vậy người xem cùng khiêu chiến tuyển thủ, chủ yếu cũng là bởi vì cái này bên trong có phi thường tốt đẹp chiến đấu tu hành không khí. Rất nhiều người đến khởi xướng sinh tử khiêu chiến nguyên nhân, thường thường sẽ rất ít lấy kiếm tiền làm mục tiêu, đại đa số thời điểm đều là lấy tăng lên mình thực lực đầu mục tiêu. Bởi vậy, tại rất nhiều lấy tăng thực lực lên đầu mục tiêu người khiêu chiến trong mắt, cùng loại này một trận khiêu chiến muốn đánh lên mấy tháng thậm chí là mấy năm tình huống cũng không tính quá hiếm thấy. Ken ken ken. Đấu võ trường bên trong, các loại binh khí va chạm tiếng kim thiết chạm nhau không dứt bên hai. Có thể nhìn thấy Ma Lạc đống nhiên sức chiến đấu, tại từng ngày không ngừng mà thu hoạch được tăng lên. Bởi vì hắn là bắt đầu từ số không đem lý luận cảm ngộ dung nhập thực chiến ứng dụng, chỉ muốn có thể đối phó được đại chủ toàn lực mãnh công, liền có thể lấy tốc độ cực nhanh không ngừng đem lý luận dung nhập thực chiến. Bởi vậy, thực lực của hắn tốc độ tăng lên muốn so Ân Sinh tươi mau hơn rất nhiều, bình quân lấy chiến đấu một năm thành công dung nhập gần một thành lý luận cảm ngộ. Hiện trường vô số người xem bao quát Đỗ Long cũng nhìn thấy Ma Lạc đống nhiên khủng bố tốc độ tăng lên, đối với cái này bị mình thu làm đệ tử thân truyền Ma Lạc đống nhiên, tự nhiên cũng là hảo cảm tăng gấp bội. Đã lựa chọn ở cái thế giới này thu đồ, tự nhiên cũng sẽ hy vọng thu đồ đệ có thể có được khủng bố dung nhan, mà không phải giáo hồi lâu nhưng không có quá lớn giải tế bảo. Đương nhiên, Đỗ Long trên thực tế cũng không thế nào dạy bảo Ma Lạc đống nhiên, chỉ là giáo hắn ba đầu nhiều cánh tay thần thông công pháp, còn có chính là chỉ dẫn phải làm thế nào lấy tốc độ nhanh nhất tăng cao tu vi. Bởi vì cái gọi là sư phó dẫn vào cửa tu hành dựa vào người, câu nói này vô luận là tại cái dạng gì thế giới đều rất có tác dụng, ít nhất Đỗ Long hiện tại cũng là như thế này dạy bảo Ma Lạc đông nhiên. Nếu là dạy bảo đủ loại thần thông công pháp, 10 người khổng lồ 8 tay trong tộc bộ cất giữ đều đầy đủ phong phú, căn bản cũng không cần Đỗ Long đi vung tay múa chân. Đỗ Long muốn dạy dỗ những này thân truyền đệ tử, kỳ thật cũng là bọn hắn phi thường bức thiết muốn có được tin tức. Đó chính là Đỗ Long đến cùng là như thế nào thành công đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới. Phải biết từ khi tiền sử văn minh đại phá diệt về sau, liền không còn có bất luận là một tu sĩ nào thành công đột phá đạt tới cảnh giới này. Muốn nói tất cả thế lực đều mất đi đột phá vĩnh hằng chân thần cảnh công pháp điện tịch, đây tuyệt đối là một kiện rất kéo đạm sự tình. Nhưng thế gian này nhiều như vậy thế lực, vì cái gì liền không có bất kỳ người nào đột phá đâu? Cái này phía sau chỉ sợ trừ có công pháp điện tịch nguyên nhân bên ngoài, còn có một cái phi thường nguyên nhân trọng yếu, đó chính là theo tiền sử văn minh thế giới phá diệt, hiện nay muốn đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới tựa hồ trở nên càng thêm khó khăn trùng điệp. Nói đơn giản đến, kia ngay tại lúc này đột phá như trước kia phương pháp đột phá, tựa hồ trở nên có chút không giống nhau lắm rồi. Trên lôi đài, đầu tiên là Ân Sinh tươi cảm nhận được thực lực của đối thủ dần dần không cách nào đối với mình tạo thành áp lực quá lớn, thế là nàng chủ động giảm bớt gấp đôi cánh tay số lượng, lấy 3 đầu 24 cánh tay hình thái chiến đấu tiếp tục chiến đấu. Ma Lạc đống nhiên bên này thì là theo sát phía sau, từ ban đầu 3 đầu 48 cánh tay biến thành vì đơn đầu 18 cánh tay hình thái chiến đấu. Hai người đều tại nghĩ hết tất cả biện pháp, cố gắng đi lột trên người đối thủ dây mao. Đã thực lực của đối thủ đã không đủ để uy hiếp được mình trước mắt hình thái chiến đấu, vậy liền tự hạ chiến lực đến kế tiếp theo tới chiến đấu, để đối thủ kế tiếp theo thành vì chính mình tốt nhất một khối đá mài đao. Trên lôi đài, kia hai cái đài chủ sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Bọn hắn hiện tại chỉ còn lại có duy nhất một lựa chọn, đó chính là từ bỏ chống lại tùy ý đối thủ đem mình đánh bại. Mà loại này lựa chọn tồn tại một loại tính nguy hiểm, đó chính là một khi đem đối thủ cho chọc giận về sau, đối phương nếu là muốn đem mình triệt để giết, kia mình coi như muốn tìm người nói rõ lý lẽ đều không có địa phương nói đi. Về phần chủ động nhận thua càng thêm không có tác dụng, đối thủ đã quyết tâm muốn lột mình dây mao, vậy liền làm tốt không cho nhận thua cơ hội chuẩn bị. Nói tóm lại, chính là bởi vì mâu thuẫn như vậy nhân tố ngăn tại kia bên trong, hai cái lôi đài đài chủ đều không có nhận thua, cũng không dám từ bỏ chống lại tùy ý đối thủ đem mình đánh giết. Toàn lực bồi đối thủ chiến đấu, như thế đối phương tâm tình tốt về sau, đến lúc đó bình thường sẽ rất ít đem mình triệt để diệt sát. Mà đây cũng là đấu võ trường bên trong trạng thái bình thường, rất nhiều đài chủ cũng không dám làm loạn, một khi chọc giận đối thủ hạ trạng thường thường đều sẽ phi thường thê thảm. Nhưng nếu là toàn lực phối hợp đối tay, tối đa cũng chính là lãng phí hết một chút xíu thời gian thôi. Cùng quý gia tính mạng so sánh dưới, chỉ là mấy tháng hoặc là mấy năm, thời gian mấy chục năm, đối với Huyền Thiên Sáng Thế đại thần mà nói quả thực liền không đáng giá nhắc tới. Cứ như vậy, theo Ân Sinh Tươi cùng Ma Lạc đống nhiên tu vi không ngừng tăng lên, đến một đoạn thời khắc rốt cục không còn như vậy cần riêng phần mình đại chủ đối thủ. Cái kia, Ân Sinh Tươi tại không cần cái kia đại chủ đối thủ về sau, trực tiếp lách mình rời khỏi chiến đấu nói, cảm ơn ngươi bồi luyện lâu như vậy, ngươi bây giờ có thể lựa chọn chủ động nhận thua. Tạ ơn, tạ ơn, ta nguyện ý chủ động nhận thua. Cái kia đã từng còn rất phách lối 60 mấy trận chiến thắng đại chủ, khi lấy được Ân Sinh Tươi cho phép mình nhận thua kết quả về sau, kém chút không có bị cảm động đến khóc ra thành tiếng. Chương 3189, thu lấy lợi tức. Chương 3189, thu lấy lợi tức. Ken ken ken. Đấu võ trường bên trong, các loại tiếng kim thiết chạm nhau không dứt bên hai. Ân Sinh Tươi cùng Ma Lạc đống nhiên cuối cùng đều chiến thắng đại chủ, trở thành riêng phần mình trên lôi đài thủ lôi người. Trải qua nhiều năm ngay cả chiến đấu liên tục đấu cảm ngộ, hai người đều thành công đem đại lượng lý luận cảm ngộ dung nhập vào trong khi thực chiến. Ma Lạc đống nhiên gần như tại bắt đầu từ số 0, giờ phút này cũng đã thành công đem 6-7 thành lý luận cảm ngộ dung nhập vào thực chiến ứng dụng ở trong đi. Mà Ân Sinh Tươi bản thân liền so Ma Lạc đống nhiên sớm tham gia qua sinh tử khiêu chiến thi đấu, lý luận của nàng dung nhập thực chiến số định mức thì là đạt tới 8 thành tả hữu. Hai người kia tốc độ tăng lên cùng Đỗ Long đều không cách nào so, nhưng nếu là lấy ra cùng tu sĩ khác so lời nói, lại mới có thể được tính là yêu nghiệt phạm chủ. Đương nhiên, lý luận cảm ngộ mới là nhất hao tổn tốn thời gian tồn tại, muốn đem lý luận cảm ngộ dung nhập thực chiến tương đối phải đơn giản rất nhiều. Nếu không, Lã Huyên cũng sẽ không có lý luận cảm ngộ phương diện, tại 1 triệu lần thời gian gia tốc tình huống dưới, vẫn hay là hao phí đến bạn kỷ nguyên 5 năm tháng dài đằng đẵng. Trên lôi đài, lúc này Ân Sinh Tươi vừa mới thu hoạch được 36 chiến thắng, mà Ma Lạc đống nhiên thì là thu hoạch được 6 thắng. Cả hai chỉ phải tao ngộ đến đủ cường đại người khiêu chiến, liền sẽ dùng nhiều phí trong lúc nhất thời đi cùng đối thủ chậm rãi chiến đấu, thừa cơ đem càng nhiều lý luận cảm ngộ dung nhập vào thực chiến ứng dụng ở trong đi. Trong bao xương sang trọng, Đỗ Long một nhóm 3 người nhiều năm trước tới nay vẫn luôn không hề rời đi qua bao xương. Trong lúc đó chỉ có Ân Thanh Y đã từng hạ tràng cùng cái kia Bát Giai đỉnh phong cực hạn đại chủ đại chiến một trận, cuối cùng lấy Ân Thanh Y gian nan thắng hiểm mà kết thúc. Kể từ đó, Đỗ Long cũng liền mất đi hạ tràng khiêu chiến cơ hội, chỉ có thể bồi tiếp gió lạnh một mực ngồi nhiều năm lẻ lạnh. Ồ, trong dạp đang cùng hai cái bằng hữu nói chuyện phiếm, Đỗ Long đột nhiên khẽ gi một tiếng, trực tiếp ngồi thẳng thân thể, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Kim Sơn thần miếu bên kia. Hồng Vũ huynh, chuyện gì phát sinh sao? Gió lạnh cùng Ân Thanh Y tất cả đều mặt mũi tràn đầy nghi hoặc địa nhìn sang. Ha ha, Đỗ Long lắc đầu cười khổ nói, sư tôn ta từ Kim Sơn bí cảnh ra, xem ra Bát Giai bài vị giải thi đấu cũng kém không nhiều sắp mở ra à. Bù bù. Nghe tới câu trả lời của hắn về sau, gió lạnh cùng Ân Thanh Y thân thể nhao nhao chấn động, hai cái người vô ý thức địa ngồi ngay ngắn. Cái kia, Ân Thanh Y rụt cổ một cái nói, chân thần đại nhân xuất quan, ngươi cái này làm đồ đệ muốn hay không đi nghênh đón? Để Ma Lạc đống nhiên kết thúc chiến đấu, cùng chúng ta cùng một chỗ về chuyến mạnh phủ thấy sư tôn đi. Đỗ Long hơi trầm ngâm đáp, gió lạnh huynh, mời đem cái này gian bao xương che đậy pháp trận đóng lại đi. Tốt. Tại gió lạnh đáp ứng âm thanh bên trong, trong bao xương sang trọng che đậy pháp trận trực tiếp bị giam rơi. Mà Đỗ Long thì là đi thẳng tới bao xương cửa sổ, hai tay vịn góc cửa sổ hướng phía trên lôi đài Ma Lạc đống nhiên lớn tiếng kêu gọi nói, Ma Lạc đống nhiên sư đệ, sư tôn từ Kim Sơn bí cảnh bên trong xuất quan, mời nhanh chóng kết thúc chiến đấu theo ta tiến đến bái kiến. Tĩnh. Hắn dạng này một lớn tiếng kêu gọi, lập tức đem toàn bộ đấu võ trường lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Ngắn ngủi tĩnh lặng qua đi, toàn bộ đấu võ trường nháy mắt vì đó xôn xao một mảnh. Rất nhiều người cũng nghe được Ma Lạc đống nhiên đại danh, tự nhiên cũng liên tưởng đến thân phận chân thật của hắn. Ha ha, Ma Lạc đống nhiên cao giọng cười to nói, vâng, đại sư minh. Theo Ma Lạc đống nhiên trả lời chắc chắn, hắn trực tiếp trên lôi đài hiện lộ ra chân thân của mình, đây rõ ràng chính là tại hướng tất cả mọi người thừa nhận thân phận chân thật của mình. Kể từ đó, nguyên bản vẫn chỉ là đang thì thầm nói chuyện rất nhiều người xem, tại chỗ tựa như là bị chọc tổ ong vò vẽ đồng dạng kinh hô nghẹn nào. Thất giai trên lôi đài Ân Sinh Tươi, khi nhìn đến Đỗ Long cùng Ma Lạc đống nhiên ở giữa đối thoại về sau, nàng cả người cũng đều có chút mắt trợn tròn rơi. Những năm gần đây, nàng vẫn cho rằng Đỗ Long cũng không có tới đấu võ trường quan chiến, không thể không một mình đối mặt tất cả cường địch. Không ngờ rằng, Đỗ Long 3 người đã sớm đi tới đấu võ trường, đồng thời rất điệu thấp mà ẩn thân tại khác một cái ghế lô bên trong. Sinh tươi. Đỗ Long cùng Ân Sinh tươi giao lưu thời điểm, lại đổi dùng thần thức truyền âm phương thức, ngươi là chuẩn bị muốn kế tiếp theo lưu lại chiến đấu, vẫn là chuẩn bị muốn cùng ta một lên hồi phủ đâu? Hồng Võ đại ca. Ân Sinh tươi phân tâm ngàn tỷ phần dưới, tự nhiên cũng có thể bên cạnh chiến đấu bên cạnh phân tâm tới truyền âm giao lưu, khoảng cách bắt giai bài vị giải thi đấu bắt đầu thời gian còn bao lâu? Ứng sẽ không phải quá lâu. Đỗ Long Tiếu đáp nói, chỉ cần các phương bắt giai tuyển thủ dự thi không sai biệt lắm đến đông đủ liền có thể bắt đầu thi đấu. Vậy ta tạm thời liền không tuân thủ lôi đi. Ân Sinh tươi cấp tốc làm ra quyết định, dù sao trong thời gian ngắn cũng sẽ không có quá lớn tăng lên, ngược lại không qua tùy các ngươi một khối tiến đến quan sát bắt giai bài vị giải thi đấu. Đi. Đỗ Long cũng không phản đối nàng quyết định, trực tiếp đáp ứng nói, vậy ngươi tranh thủ thời gian kết thúc chiến đấu cũng rời khỏi lôi đài đi. Cứ như vậy, Đỗ Long một người cùng nhau rời đi đấu võ trường, đến tận đây vô số người xem mới phát hiện trước đó cái kia thất giai nữ đại chủ, thình lình cũng là cùng bọn hắn cùng một bọn. Chơi ạ. Vừa mới kêu gọi cái kia sẽ không phải là Hồng Vũ a? Không sai. Có thể bị 10 người khổng lồ tám tay ma lạc đống nhiên hô đại sư mình, không phải Hồng Võ đại nhân không ai có thể hơn. Cha cha. Thật không nghĩ tới cái kia thất giai nữ đại chủ thế mà cũng là bọn hắn người, chắc không được. Mọi người chẳng lẽ không nhìn thấy sao? Đấu võ trường lãnh thị gia tộc công tử gió lạnh cũng cùng ở bên cạnh họ, lại thêm cái kia ân thanh ý đi. Chắc không được lúc trước đấu võ trường sẽ cùng bọn hắn liên thủ, cộng đồng đối phó hắc ám nhất tộc a. Không sai. Có vĩnh hằng chân thần ở sau lưng chỗ dựa, còn sợ kia cái dám cho hắc ám nhất tộc làm gì? Nghe Hồng Vũ lời nói, đây là vĩnh hằng chân thần mạnh đạo đại nhân xuất quan sao? Xem ra bắt giai bài vị giải thi đấu cách rời đi khải thời gian cũng không xa đi. Đấu võ trường bên trong, theo Đỗ Long cùng người chủ động bại lộ thân phận, hiện trường bắt đầu vang lên từng đợt kích động tiếng nghị luận. Mà Đỗ Long mấy người cũng không để ý đến hiện trường người xem tiếng nghị luận, hướng thẳng đến Kim Sơn thần miếu nội bộ mạnh phủ chạy tới. Mạnh phủ bên trong, Đỗ Long đa chiều sáng thế phân thân trở về, điều này cũng làm cho toàn bộ mạnh phủ cũng vì đó hoành động. Mạnh gia đại trưởng lão dẫn đầu chạy đến gặp nhau, chủ yếu là hỏi thăm bắt giai bài vị giải thi đấu mở ra ngày an bài. Đối này Đỗ Long ý kiến vô cùng đơn giản, đó chính là càng nhanh càng tốt, hắn lần này xuất quan cũng không định ở bên ngoài cùng thời gian quá dài. Trải qua hai vòng thời gian hơi dài tại Kim Sơn bí cảnh bên trong bế quan khổ tu, hắn tại vĩnh hằng chân thần cảnh giới lý luận cảm ngộ càng ngày càng sâu. Tương đối đi đa chiều sáng thế đại đạo cái này phân thân mà nói, vĩnh hằng chân thần cảnh giới, trên thực tế cũng chính là đối 10 chiều sáng thế đại đạo lý luận cảm ngộ. Hiện nay, hắn đã tại Kim Sơn bí cảnh bên trong, thành công đem 10 chiều sáng thế đại đạo cảm ngộ đạt tới khoảng 7 phần 10 trình độ. Chỉ cần lại trải qua một vòng bế quan khổ tu, hắn liền có thể xách đến 10 triệu đỉnh phong cảnh giới cực hạn. Như nếu không phải vì ở cái thế giới này bố cục, đồng thời cũng là vì chính mình âm dương sáng thế phân thân, có thể đột phá đạt tới bát giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn, hắn tuyệt đối sẽ không đem thời gian quý giá lãng phí ở bát giai bài vị giải thi đấu lên. Đệ tử bái kiến sư tôn. Gió lạnh, Ân Thanh Y Y, bái kiến chân thần đại nhân. Đỗ Long ở lại trong biệt viện, âm dương sáng thế dẫn đầu một đoàn người rốt cục chạy về, bao quát Đỗ Long mình âm dương sáng thế phân thân đều tại thân thể bái kiến, chỉ có Ân Sinh tươi thần sắc nhăn nhó có vẻ hơi không biết làm sao. So với những người khác không biết rõ tình hình, nàng biết trước mắt cái này vĩnh hằng chân thần mạnh đạo thân phận chân thật, trên thực tế chính là mình sớm nhất nhận biết cái kia Hồng Vũ, mà gần nhất một mực làm bạn tại bên cạnh mình Hồng Vũ, ngược lại là đằng sau mới nhận biết âm dương sáng thế phân thân, Đỗ Long đã đem mình là kẻ ngoại lai thân phận đều nói cho nàng. Mà Ân Sinh tươi lúc trước lựa chọn đi theo Đỗ Long cùng một chỗ phi thăng thần giới, mục tiêu cũng không phải là muốn tới thần giới phát triển, mà là chuẩn bị muốn đi theo Đỗ Long cùng một chỗ đến thế giới bên ngoài đi xem một cái. Không ngờ rằng, vừa mới qua đi bao lâu thời gian, đã từng Hồng Vũ đã trưởng thành là để thế nhân chú mục vĩnh hằng chân thần, mà đối phương một cái khác phân thân đều muốn so với mình càng thêm cường đại rất nhiều. Đều ngồi đi. Đỗ Long tự nhiên cũng nhìn thấy Ân Sinh tươi dị thường, cũng không có cùng với nàng nói thêm cái gì, vẹn vẹn chỉ là đưa tay ra hiệu mọi người một khối nhập tọa. Vừa mới đại trưởng lão hỏi thăm bắt giai bài vị giải thi đấu muốn từ lúc nào tổ chức, ý của ta thấy là càng nhanh càng tốt. Đỗ Long thiếu dung chân thành địa thẳng vào chính để nói, không biết mấy người các ngươi có ý kiến gì không? Không có ý kiến. Đỗ Long âm dương sáng thế phân thân trước tiên mở miệng đáp, ta gần nhất đã đem hơn 9 phần 10 bắt giai lý luận cảm ngộ dung nhập vào thực chiến ứng dụng ở trong đi. Vừa bạn cần gấp một trận bắt giai bài vị giải thi đấu, đến cấp tốc đột phá đạt tới chân chính trên ý nghĩa bắt giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn. Rất tốt. Đỗ Long chân thần phân thân ra vẻ hài lòng gật đầu nói, kia ma lạc đống như đâu? Ngươi đã đem bao nhiêu lý luận cảm ngộ dung nhập thực chiến đây? Đệ tử bất tài. Ma Lạc đống nhiên có chút mặt toát mồ hôi nói, vẹn vẹn đem không đủ 7 thành lý luận cảm ngộ dung nhập thực chiến ứng dụng ở trong. Nô. Đỗ Long chân thần phân thân tiếu đáp nói, biểu hiện của ngươi đã rất không tệ, chỉ cần tại bát giai bài vị giải thi đấu bên trong tiếp tục cố gắng một đêm, hay là có so sánh cơ hội lớn đột phá đạt tới chân chính trên ý nghĩa bát giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn. Tạ ơn sư tôn tán dương. Đệ tử nhất định toàn lực ứng phó. Ừm. Đỗ Long chân thần phân thân lúc này mới cười nhìn về phía gió lạnh cùng Ân Thanh Y hai có người nói, chuyện của các ngươi ta đã nghe Hồng Vũ nói qua, tiếp xuống liền muốn nhìn các ngươi tại bát giai cuộc thi xếp hạng bên trên biểu hiện. Vâng, chân thần đại nhân, chúng ta nhất định sẽ tại bát giai bài vị giải thi đấu bên trên toàn lực ứng phó. Tốt. Đỗ Long lúc này mới cười nhìn về phía Ân Sinh tươi nói, Sinh tươi, ngươi tình huống ta cũng nghe Hồng Vũ nói qua, ngươi dù sao mới đột phá đạt tới thất giai cảnh giới không bao lâu, cũng khỏi phải quá mức nóng lòng đuổi kịp cước bộ của chúng ta. Nha. Ân Sinh tươi có chút ủ rũ cúi đầu nói, thiên phú của ta không bằng các ngươi, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chăm học khổ luyện để đền bù. Ha ha. Đỗ Long có chút bị nàng làm vui, nghe nói ngươi trên lôi đài biểu hiện càng ngày càng tốt, tin tưởng ngươi khẳng định có thể nhanh chóng đột phá đạt tới thất giai chân chính đỉnh phong cảnh giới cực hạn. Đến lúc đó, ngươi liền có thể tìm cơ hội đột phá đạt tới bát giai cảnh giới, yên tâm đi. Ngươi tại Kim Sơn bí cảnh bên trong cần thiết lệnh bài, đều có thể trực tiếp tìm Hồng Vũ yêu cầu. Tạ ơn. Hai người đối thoại có vẻ hơi quá dị, liền phảng phất Đỗ Long cái này chân thần phân thân rất sớm đã nhận biết ân sinh tươi đồng dạng. Điều này cũng làm cho Ân Thanh Ý trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc, hắn mơ hồ đoán được nào đó loại khả năng tính. Đã Hồng Vũ cùng Ân Sinh Tươi chính là cùng một chỗ từ hạ giới phi thăng lên đến tu sĩ, như vậy Hồng Vũ có thể nhận biết Mạnh Đạo Chân Thần cũng lại trở thành hắn thân truyền đệ tử, Ân Sinh Tươi có cực lớn khả năng cùng tại thời điểm này liền nhận biết Mạnh Đạo Chân Thần. Tốt. Trở lại chuyện chính. Tại mọi người tâm tư dị biệt bên trong, Đỗ Long Chân Thần phân thân trực tiếp giải quyết dứt khoát nói, đại trưởng lão có thể trực tiếp đối ngoại tuyên bố, bắt giai bài vị giải thi đấu liền tại tháng sau ngọn nguồn tổ chức đi. Vâng. Chân Thần đại nhân. Mạnh gia đại trưởng lão hoàn toàn như trước đây địa đối Đỗ Long cung kính vô song. Tốt. Đỗ Long cũng không còn đi vốn nắn hắn xưng hô, trực tiếp quát tay một cái nói, tất cả mọi người riêng phần mình tản đi đi. Hồng Vũ một người lưu lại là được. Vâng. Đưa mắt nhìn bóng lưng của mọi người biến mất tại ngoài cửa lớn, Đỗ Long chân thần phân thân lúc này mới phất tay bày ra che đậy pháp trận, để ngoại giới không cách nào lại dò xét đến nơi này bất kỳ tin tức gì. Hai cái phân thân cùng nhìn nhau mắt, có thể nhìn thấy hai người khỏe miệng đều mang cơ hồ giống nhau như lúc tiểu dung. Thời gian có chút gấp a. Đỗ Long âm dương sáng thế phân thân gợn sóng cười nói, ta phải nhanh một chút đột phá đạt tới bát giai đỉnh phong cực hạn, sau đó đột phá đạt tới cựu giai cảnh giới kế tiếp theo bế quan cảm ngộ âm dương sáng thế cựu giai đại đạo ảo diệu, cũng không biết có thể hay không bởi tại bị truyền tống ra ngoài một khắc này lại tham gia cựu giai bài vị giải thi đâu a. Nhất định phải dự thi. Chân thần phân thân khoát khoát tay tiếu đáp nói, coi như đến lúc đó không có có thể đột phá đạt tới quá cao cảnh giới, cũng muốn thông qua bài vị giải thi đấu đến mau chóng đột phá đạt tới cựu giai tương đối cao tu vi. Ừm. Âm dương sáng thế phân thân gật đầu đồng ý nói, vậy ta nhưng phải đem sắp xếp thời gian tốt, đúng rồi. Trước đó là có nên hay không ra ngoài đem hồn điện tên kia cho thu thập rồi. Sát thực muốn bắt hắn cho thu thập. Chân thần phân thân sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, ban đầu ở bên ngoài cũng không có thiếu bị bọn hắn truy sát, hy vọng lần này có thể giết chết thêm hắn mấy cái phân thân, liền xem như vì lúc trước vô lễ hành vi lấy điểm lợi tức đi. Tốt. Âm dương sáng thế phân thân trầm giọng đáp, vậy liền thừa dịp bài vị giải thi đấu còn có hơn một tháng thời gian, ngươi ra ngoài đi một chuyến đi. Được. Có lẽ là bởi vì hai cái phân thân tách ra quá lâu nguyên nhân, bọn hắn đều không thích trực tiếp thông qua ký ức cùng hưởng đến câu thông giao lưu. Trực tiếp thông qua loại này tương đối thấp cấp đối thoại đến giao lưu. Hai cái phân thân rất nhanh liền đạt thành chung nhận thức, sau đó cứ như vậy trực tiếp tách ra. Âm dương sáng thế phân thân đã không có chuyện gì, tiếp xuống chỉ cần bồi bồi các bằng hữu, sau đó yên tĩnh chờ đợi giải thi đấu ngày đến là đủ. Mà Đỗ Long đa chiều sáng thế phân thân thì là cần muốn rời khỏi núi vàng thế giới một chuyến, tiến đến đem ngừng ở lại bên ngoài thần giới hồn điện chi chủ cho diện. Xa nhớ ngày đó mình mới vừa từ xa xôi chi địa tiến vào chủ văn minh thế giới thời điểm, liền đụng phải những địch nhân kia các loại bao vây chặn đánh. Cuối cùng cũng là nương tựa theo gia nhập Phật tu một mạch trở thành Bồ đề của Phật thân truyền đệ tử, chính mình mới thành công thoát khỏi những địch nhân kia truy sát. Bút chướng này Đỗ Long vẫn luôn không có quên, hiện tại tự nhiên cũng là đến thu lấy lợi tức thời điểm. Chương 3190, Pháp bảo định tung chương 3190, Pháp bảo định tung thần giới hư không, các loại tinh sáng long lánh. Cái này bên trong là tiền sử chiến trường di tích ở trong thần giới hư không, khắp nơi có thể thấy được các loại tàn tạ tinh thể trong hư không phiêu đãng. Theo tiền sử văn minh phá diệt, đến nay đã qua vô tận 5 tháng dài đằng đẵng. Tiên sử chiến trường di tích nội bộ nương theo lấy cùng loại tinh hệ vận động, hình thành trước mắt tình cảnh như vậy tinh sáng long lánh đặc biệt tráng lệ cảnh quan. Tại mảnh này thần giới hư không nội bộ, tu sĩ thần thức dò xét nhận áp chế, muốn so núi vàng thế giới nội bộ yếu vô số lần. Cũng chính vì vậy, huyền tiên sáng thế đại thần tại mảnh này thần giới hư không nội bộ, thần thức có khả năng dò xét phạm vi tương đối còn rộng lớn hơn rất nhiều. Tại mảnh này tiên sử chiến trường di tích sâu trong hư không, có mấy khu vực thuộc về tương đối hỗn loạn khu vực. Kia bên trong cũng thay đổi trở thành rất nhiều ngoại lai thế lực chiếm cứ trọng yếu cứ điểm. Ngoại lai thế lực tại kia bên trong bị chia làm vì ba loại khác biệt trận doanh. Nó một là cùng Phật đạo hai môn hữu hảo minh hữu thế lực, thứ hai là cùng mạo hiểm liên minh, chủng tộc liên minh, yêu tộc liên minh cùng hữu hảo thế lực liên minh, thứ ba thì là từ đông đảo trung lập hoặc là tán tu thế lực tổ hợp mà thành. Ngoại lai tu sĩ có rất ít người sẽ giống Đỗ Long như thế đi thể nội sáng thế con đường, bởi vậy bọn hắn đại đa số đều không vì thế giới này bản thổ thế lực chỗ tiếp nhận. Những này ngoại lai thế lực chỉ có thể tại hỗn loạn chi địa tụ tập, sau đó lấy hỗn loạn chi địa làm cứ điểm đối ngoại triển khai chinh chiến, nghĩ hết các loại biện pháp từ bản thổ thế lực trong tay tranh đoạt các loại tài nguyên bảo vật. Đương nhiên, đây đều là bày ở ngoài sáng tranh đấu thủ đoạn, ngoại lai các thế lực lớn tại tiến đến mấy lần về sau, đã đối tiền sử chiến đấu di tích có khá nhiều nhận biết. Bọn hắn phát hiện bao quát thể nội sáng thế trọng yếu bí mật, đã từng tại riêng phần mình thế lực nội bộ âm thầm bồi dưỡng một chút thể nội sáng thế lực lượng bí mật. Nhưng mà, bởi vì khuyết thiếu thể nội sáng thế trọng yếu công pháp cùng kinh nghiệm, ngoại lai thế lực đối ở thể nội sáng thế lực lượng bí mật bồi dưỡng cũng không thuận lợi. Rất nhiều người tại đi thể nội sáng thế con đường lúc, đều lại bởi vì thân thể không thể thừa nhận cuối cùng chỉ có thể bạo thể mà chết. Muốn tại đan điền của mình thế giới nội bộ khai sáng ra một cái tiên phàm thế giới còn có khá lớn khả năng, nhưng nếu là muốn tại thể nội khai sáng ra huyền tiên đại thế giới, đó chính là một kiện khó so phàm nhân muốn lên trời đồng dạng sự tình. Dần dần, phía ngoài mấy thế lực lớn bắt đầu ở cân nhắc như thế nào tăng lên nhục thân cường độ, lấy liền có thể tốt hơn địa chịu được lấy thể nội sáng thế mang đến áp lực thật lớn. Con đường này đồng dạng cũng là Đỗ Long đã từng đi lộ tuyến, mà lại cuối cùng chứng minh con đường này là chính xác. Nhưng mà Đỗ Long đi lộ tuyến kia là bỏ được trên người mình đầu nhập vốn gốc, nhưng những cái kia thế lực vì bồi dưỡng một số bí mật lực lượng, tự nhiên không cách nào giống Đỗ Long đối với mình hào phóng như vậy. Một phương diện khác, Đỗ Long đã từng đạt được cả tòa Tuyên Long bí cảnh truyền thừa, tự thân tu hành thiên phú lại viễn siêu thường nhân. Kết quả là, hắn chỗ đi thể nội huyền thiên sáng thế con đường, một cách tự nhiên muốn so với cái kia thế lực bồi dưỡng lực lượng bí mật, muốn càng thêm hoàn mỹ vô khuyết. Nói tóm lại, ngoại giới mấy thế lực lớn đang cố gắng bồi dưỡng rất nhiều năm về sau, rốt cục bồi dưỡng được số lượng có hạn mấy cây thể nội sáng thế hạt giống tốt. Những này hạt giống tốt bị bồi dưỡng thế lực của bọn hắn xưng là hạt giống. Mà ngoại lai các thế lực lớn, sở dĩ cam nguyện chiếm cứ tại hỗn loạn khu vực, đó cũng là đối riêng phần mình chỗ bồi dưỡng hạt giống ôm lấy cực lớn kỳ vọng. Bọn hắn đem những cái kia bồi dưỡng vô tận tuế nguyệt hạt giống nhóm vẩy ra ngoài, để những cái kia hạt giống nhóm hôn tiến vào bản thổ thế lực địa bàn bên trong, nghĩ hết các loại biện pháp đi cướp đoạt bản thổ thế lực tài nguyên cùng bảo vật. Tỷ như, những cái kia hạt giống nếu như có thể có cơ hội tiếp xúc đến bản thổ quan ở thể nội sáng thế tu luyện công pháp, kia liền có thể toàn lực ứng phó địa cướp đoạt lại. Còn có chính là ngoại giới không có các loại chân quý tài nguyên bảo vật, các loại cùng bản thổ thế lực có liên quan điện tịch ghi chép cùng các loại, cũng đều là chỗ có hạt giống nhóm cần thu hoạch mục tiêu. Các thế lực lớn đối với mình bồi dưỡng hạt giống thiết lập có thật nhiều nghiêm khắc thưởng phạt biện pháp, đối những cái kia thu hoạch phong phú hạt giống cho tương ứng ban thưởng, trái lại chưa hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu liền phải bị tương ứng trừng phạt. Hỗn loạn khu vực, toàn nào đó cô tịch tinh cầu không người bên trên. Hồn điện chi chủ Ô Điển Tư giờ phút này chính ngồi xếp bằng biên tinh cầu này đỉnh cao nhất đỉnh chót, ở sau lưng hắn còn đứng hầu lấy 8 cái mặt không biểu tình hắc giáp nam nữ, những người này ánh mắt hơi lộ ra có một ít trống rỗng, đều là Ô Điển Tư tín nhiệm nhất cựu giai đỉnh phong linh mục. Không sai, cái này 8 cái hắc giáp nam nữ cũng không phải là Ô Điển Tư nhi nữ đệ tử, cũng không phải hắn phổ thông thị vệ loại hình, hoàn toàn chính là hắn nhiều năm qua cẩn thận bồi dưỡng được đến linh mục thủ hạ. Ô Điển Tư một thân âm hiểm xảo trá, làm tặc người hiểu rõ nhất lòng người có bao nhiêu hiểm ác, hắn ngay cả con cái của mình đều không thể tin được, càng ngưỡng luận là những cái được gọi là thân truyền đệ tử. Nói tóm lại, Ô Điển Tư chỉ tin tưởng bên người những này bị hắn triệt để trưởng khống linh hồn nô bộc, bởi vì những này linh mục đã từ bản nguyên linh hồn bên trên triệt để bị hắn chỗ nô dịch. Ô Điển Tư lặng lặng ngồi xếp bằng tại kia bên trong, nhìn cặp mắt của hắn một mực đóng chặt không có mở ra, hiện đang cảm nộ tu luyện các loại thiên đạo ảo diệu. Vị này hồn điện chi chủ, tại linh hồn một đạo cảnh giới tu hành đạt tới cựu tinh đỉnh phong cực hạn, lại tại nó thiên địa của nó đại đạo phương diện tu vi cũng không tính quá cao thâm. Mà bản thân hắn nhưng lại là một cái dã tâm bừng bừng tồn tại, chỉ cần có thời gian liền sẽ phân tâm đi tu luyện tận khả năng nhiều thiên địa đại đạo. Coi như loại này phương thức tu luyện có lẽ hiệu suất cực thấp, nhưng luôn luôn phi thường yêu quý sinh mệnh hắn tự nhận là có thể còn sống vô tận tuế nguyệt, cho rằng hiệu suất lại thấp tích lũy tháng ngày phía dưới còn có thể có thu hoạch. Ừm. Chính đang nhắm mắt tu hành Ô Điển Tư, đột nhiên bị đáy lòng truyền đến từng đợt cảm giác bất an giật mình tỉnh lại, lập tức mặt mũi tràn đầy nghi hoặc địa mở hai mắt ra. Một mực ánh mắt vô hồn địa đứng tại phía sau hắn 8 cái hắc giáp linh mục, tựa hồ cảm nhận được chủ người khí tức trên thân biến hóa, từng cái nguyên bản trống rỗng ánh mắt mạnh nhưng trở nên sắc bén. Chủ tớ ăn ở tất cả đều mặt mũi tràn đầy cảnh giác đánh giá bốn phía, hồn điện chi chủ Ô Điển Tư càng đem mình kia vô song cường hãn thần thức toàn lực thả ra ngoài, nghĩ muốn tìm đến loại kia cảm giác bất an đến cùng đến từ phương nào. Không thể không nói, cùng loại hắn loại này chủ tu linh hồn đại đạo mạnh đại tu sĩ, một khi gặp nguy hiểm tới gần liền sẽ sớm xuất hiện dự cảnh, mà đây cũng là Ô Điển Tư tự nhận là có thể trường mệnh bất tử lớn nhất cậy vào một trong. Đến cùng là chỗ nào có vấn đề? Vì sao ta sẽ cảm giác được từng đợt tâm quý cùng bất an? Chẳng lẽ là truyền bá giải ra hạt giống xảy ra chuyện, đây là bị bản thổ thế lực đại năng cường giả bắt lại, đồng thời còn đối bọn hắn tiến hành cùng loại siêu hồn thủ đoạn, sau đó đem mình cho tiết lộ ra ngoài sao? Gợn sóng cảm giác bất an dưới đáy lòng tràn ngập ra, Ô Điển Tư không khỏi đứng người lên tự đủ. Đi tới tiền sử chiến trường di tích về sau, hắn liền không nghĩ tùy tiện tiến vào bản thổ thế lực địa bàn, mà là để những cái kia hạt giống nhóm đi thay mình mạo hiểm tranh đoạt các loại tài nguyên. Cũng chính vì vậy, hắn vẫn luôn không có cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm, mắt thấy liền muốn đến rời đi thời gian, kết quả nhưng lại phát sinh vượt quá ngoài ý liệu của hắn biến cố. Tất thu các chẳng lẽ không phải bởi vì làm bản thổ thế lực phát hiện hạt giống nguyên nhân, mà là Phật đạo hai môn xây dựng liên minh thế lực muốn đối với mình triển khai toàn diện công kích. Cái này không nên a. Liền coi như bọn họ liên hợp chém giết tới, cũng không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào, cuối cùng còn muốn rơi vào cái lưỡng bại cầu thương kết quả. Không được. Coi như khả năng này cực kỳ bé nhỏ, mình cũng muốn liên lạc với tiềm phục tại đối phương địa bàn thủ hạ đi dò xét tra một chút, xem bọn hắn có không có bất kỳ cái gì dị động. Trời sinh tính đa nghi phía dưới, hồn điện chi chủ Ô Điển Tư lại đem lực chú ý chuyển rời đến Phật đạo hai môn trên thân. Dù sao giữa song phương vẫn luôn thuộc về quan hệ thù địch. Vâng, chủ nhân. Theo cái cuối cùng linh bộ trả lời chắc chắn bình thường về sau, hồn điện chi chủ Ô Điển Tư chẳng những không có vì vậy mà thoải mái, ngược lại lông mày còn nhăn càng chặt hơn. Không, không thích hợp. Mình dự cảm chưa hề phạm sai lầm, khẳng định là cái kia bên trong xảy ra vấn đề. Sẽ để cho mình đáy lòng cảm thấy bất an nguy hiểm, tuyệt đối không phải là một chút vấn đề nhỏ. Đến cùng loại bất an này cảm giác căn nguyên ở đâu? Mình lại nên như thế nào tiến hành ứng đối đâu? Ô Điển Tư có chút khẩn trương tự mình lẩm bẩm. Kia nhìn về phía chung quanh tinh không ánh mắt cũng biến thành lấp loé không yên. Không được, mình không thể kế tiếp theo ở chỗ này bên trong, nhất định phải đổi lại một cái càng thêm chỗ thật xa, coi như bởi vậy muốn tổn thất hết toàn bộ hồn điện tại vùng này lực lượng cũng sẽ không tiếc. Cuối cùng, trời sinh tính đa nghi lại tham sống sợ chết hồn điện chi chủ Ô Điển Tư, hay là làm ra một cái muốn từ bỏ trước mắt mảnh này cứ điểm quyết định. Hắn vì xác định dẫn đến mình tâm thần không yên căn nguyên, thế mà chuẩn bị muốn đem toàn bộ hồn điện lưu tại phiến khu vực này tất cả bộ hạng, cũng làm thành vì một cái xác minh chân tướng ngồi nhử. Không thể không nói, Hồn điện chi chủ Odin tư tự nhận là có thể còn sống vô tận tuế nguyệt tự tin, cùng hắn loại này quá độ chú ý cẩn thận làm việc chuẩn tắc có mật không thể phân quan hệ. Phất tay, sau lưng tám cái linh bộ trực tiếp hư không tiêu thất vô tung, Odin tư lúc này mới bốn phía dò xét một vòng về sau, hướng phía tuyển định phương hướng một bước ra ngoài. Siêu. Odin tư thân ảnh hư không tiêu thất vô tung, lại hiện thân đã xuất hiện tại rời xa hắn trước kia ngốc vùng tình không tiêu cực xa bên ngoài. Nhưng hắn cũng không có như vậy ngưng xuống, mà là kế tiếp theo hướng phía tuyển định cái hướng kia kế tiếp theo cất bước mà đi, kế tiếp theo hướng phía càng thêm xa xôi sâu trong hư không không ngừng xâm nhập đi vào. Siêu siêu siêu. Một đường đi nhanh, Odin tư đã triệt để rời xa kia phiến hỗn loạn khu vực sở thuộc tinh vực, xuất hiện tại đen kịt một màu như mực xa xôi giữa hư không. Lúc này giữa hư không đã nhìn không đến bất luận cái gì tinh quang, bốn phương tám hướng đều là đen nhánh phải nhìn không thấy bất kỳ cái gì sự vật hư không. Cái này nếu là người bình thường đã sớm phân không phân rõ được trung quanh, cũng nhìn không thấy giữa hư không một chút thiên thạch cũng không cách nào phát sáng tinh thể loại hình. Nhưng Odin tư lại không phải người bình thường, thần trí của hắn có thể bao trùm cực kỳ rộng lớn khu vực, tự nhiên cũng có thể thông qua thần thức dò xét đến trung quanh có một ít thiên thạch cùng tinh thể hải cốt, cứ như vậy phiêu phù ở cô tịch giữa hư không. Không thích hợp. Mình đã rời xa đến như thế xa xôi chi địa, vì cái gì kia cố bất an cảm giác ý nguyên quanh quẩn trong lòng thật lâu không tiêu tan. Chẳng lẽ không phải mình cái này phân thân muốn gặp phải nguy hiểm, mà là mình tại ngoại giới phân thân gặp nguy hiểm, cái này mới xuất hiện cùng loại cảm giác bất an. Đen như mực trong hư không. Odin tư phát hiện chạy trốn xa như vậy về sau, đáy lòng cảm giác bất an vẫn chưa tiêu tán về sau, hắn mục tiêu hoài nghi lập tức liền lại cải biến. Mặc kệ nhiều như vậy, trước tiên ở mảnh này xa xôi giữa hư không tùy tiện tìm một chỗ ẩn nút đi, vô luận là cái kia bên trong xảy ra vấn đề ít nhất phải cam đoan mình cái này phân thân sẽ không xảy ra chuyện. Bởi vì có ý nghĩ kia về sau, Odin tư phản cũng yên tâm không ít, chỉ nếu không phải mình cái này phân thân muốn xảy ra chuyện là được. Về phần cái khác phân thân coi như xảy ra chuyện, kia tối đa cũng chỉ là có chút đáng tiếc thôi. Theo phân thân xuất hiện thời gian càng ngày càng lâu, trời sinh tính vì tư lợi Odin tư đối phân thân đã không có quá nhiều tình cảm, muốn nói là mấy cái thân phận khác nhau cũng có thể. Siêu. Odin tư trực tiếp xuất hiện tại một khối to lớn thiên thạch mặt ngoài, sau đó cứ như vậy bàn ngồi chung một chỗ nhô ra trên hòn đá, phất tay đem tám cái linh bộ cho phóng xuất ra. Vâng, chủ nhân. Odin tư đã đem hồn điện tại hỗn loạn khu vực cứ điểm xem như làm mồi nhử, đương nhiên phải để người thời khắc lưu ý lấy nơi đó dị thường biến hóa, nếu không lưu lại mồi nhử ý nghĩa liền không lớn. Cứ như vậy, bởi vì sớm dự cảnh đến gặp nguy hiểm nguyên nhân, hồn điện chi chủ Odin tư giống như chim sợ cảnh cong, chạy trốn tới xa xôi sâu trong hư không trốn. Cũng liền tại hắn tiềm ẩn tốt về sau, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại khoảng cách hỗn loạn khu vực hồn điện cứ điểm cực xa giữa hư không, người tới hách lại chính là Đỗ Long Đa chiều sáng thế phân thân, cũng chính là cái kia đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới phân thân. Cách phi thường xa xôi khoảng cách, Đỗ Long trực tiếp đem cường hành vô song vĩnh hằng thần thức phúc tạng ra đến, nháy mắt liền đem hỗn loạn khu vực hồn điện cứ điểm chỗ tinh vực cho triệt để dò xét một lần. A, hồn điện chi chủ ổ đỉnh tư thế mà không có tại hồn điện bên trong cứ điểm bộ. Hắn đây là chạy đi nơi đâu đây? Theo như truyền thuyết, hồn điện nguyên nhân chính làm chủ tu linh hồn đại đạo. Tổng là có thể sớm dự cảnh đến tức sẽ xuất hiện nguy hiểm, hắn đây là bị mình dọa cho chạy sao? Quả nhiên không hổ là chủ tu linh hồn đại đạo tồn tại, mình đã cố gắng đem nấy lòng sát ý thu liễm, lại y nguyên vẫn là bị hắn cho dự cảnh tới rồi sao? Chỉ tiếc, ngươi cũng gặp nguy hiểm dự cảnh năng lực, tay ta bên trong lại có được có thể dò xét một loại nào đó linh hồn khí tức thần khí pháp bản, ngược lại muốn xem ngươi có hay không còn có thể đào thoát thần khí pháp bản truy tung. Theo Đỗ Long thoại âm rơi xuống, tại tay hắn là trống rỗng xuất hiện một khối tạo hình cổ pháp thần khí pháp bản mặt ngoài có một cây có thể chuyển động khắc châm. Chỉ thấy Đỗ Long cấp tốc mô phỏng ra một đạo bản nguyên linh hồn khí tức, hách lại chính là hắn đã từng được chứng kiến hồn điện chi chủ linh hồn khí tức, sau đó trực tiếp đầu nhập thần khí pháp bản ở trong. Nguyên bản còn đứng im bất động khắc châm, theo đoàn kia linh hồn khí tức rót vào, lập tức bắt đầu kịch liệt xoay tròn, ngay cả tiếp theo xoay tròn tầm vài vòng về sau cuối cùng dừng lại tại một phương hướng nào đó. Chương 3191, nhẹ nhõm cầm xuống chương 3191, nhẹ nhõm cầm xuống đông, đông, đông. Lặng yên không một tiếng động trong hư không tối tăm, hồn điện chi chủ ổ điện tư có thể rõ ràng nghe thấy tiếng tim mình đập. Đương nhiên, tại loại này không có khí quyển chân không hoàn cảnh dưới đáy, hắn cũng là thông qua trong cơ thể sóng âm truyền thẳng tới hai bộ, mới có thể nghe thấy như vậy rõ ràng tiếng tim đập. Chẳng biết tại sao, loại kia cảm giác bất an trở nên có chút kỳ quái. Mỗi cách một đoạn thời gian về sau liền lại đột nhiên mạnh lên, sau đó lại khôi phục trở thành bình thường trạng thái. Loại này kỳ quái cảm giác bất an thụ, để ổ điện tư có loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Hắn cũng không biết mỗi khi cảm giác bất an mạnh lên thời điểm, chính là Đỗ Long cầm thần khí định tung pháp bản đối với hắn tiến hành định vị thời khắc. Cũng chính là bởi vì có thần khí định tung pháp bản không ngừng khóa chặt, mới có thể để đáy lòng của hắn cảm giác bất an trở nên mãnh liệt như vậy. Theo lại một lần mãnh liệt cảm giác bất an đánh tới, Odin tư rốt cục không cách nào kế tiếp theo ổn định lại tâm thần tu luyện giết thời gian. Chỉ gặp hắn bung tay lên liền đem tín nhiệm nhất bát đại linh bộ phóng xuất ra, sau đó để bọn hắn kế tiếp theo đối ngoại triển khai toàn diện dò xét, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới nguy hiểm căn nguyên đến cùng ở đâu bên trong. Nhưng mà, hắn những này linh bộ hiển nhiên không cách nào cho bất luận cái gì hữu dụng tin tức, tất cả hồi phục đều là hào vô bất cứ vấn đề gì. Cái này nếu không là chính hắn tín nhiệm nhất làm lớn linh mục, Odin tư tuyệt đối sẽ hoài nghi tám người này phải chăng đã liên thủ phản bội mình. Đến cùng là chỗ nào có vấn đề? Vì cái gì loại kia cảm giác bất an thỉnh thoảng sẽ trở nên càng ngày càng mãnh liệt đây? Nhưng phía ngoài phân thân cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào, chẳng lẽ là mình con cái nhóm xảy ra chuyện, đây là một loại huyết mạch bên trên nguy hiểm dự cảnh. Kia cũng không đối a. Vô tận tuế nguyệt đến nay, con cái của mình tử thương vô số cũng không có cùng loại dự cảnh, không có khả năng đến chỗ này về sau liền có dự cảnh đi. Kia rốt cuộc lại sẽ là chỗ nào có vấn đề? Mình lại nên ứng đối ra sao trước mắt nguy cơ đâu? Không được, mặc kệ xảy ra chuyện gì vấn đề, mình nhất định phải lại một lần nữa thay cái địa phương an toàn thử một lần. Tự lẩm bẩm âm thanh bên trong, hồn điện chi chủ Ô Điển Tư cuối cùng vẫn là quyết định muốn đổi một cái điểm dừng chân thử một lần, loại kia bất an mãnh liệt làm cho hắn có loại rất muốn kế tiếp theo thoát đi xúc động. Kết quả là, hắn lần nữa đem 8 cái linh bộ thu hồi, sau đó tùy tiện tìm cái phương hướng liền kế tiếp theo lách mình ra tốc chạy trốn mà đi. Lần lượt siêu viễn trình tuấn di, chỉ cần hắn thần thức có thể bao trùm phạm vi, hắn liền có thể nháy mắt đến tương ứng hư không. Ô Điển Tư cứ như vậy ngẫu nhiên tuyển cái phương hướng, sau đó thất kinh địa ra tốc chạy trốn mà đi. Làm một tên kẻ ngoại lai, hắn đã không rõ ràng tự mình lựa chọn cái phương hướng này đến cùng sẽ thông hướng phương nào. Vẹn vẹn biết cái phương hướng này là từ không có người dò xét đến cuối cùng liền đúng rồi. Thời gian tại từng ngày không khô trôi qua lấy, Ô Điển Tư thẳng đến dòng giã tốc độ cao nhất chạy trốn nửa cái tháng sau về sau, rốt cục lại tùy tiện tìm khối thiên thạch nâng xuống. Tại hắn nghĩ đến, bằng vào thứ 9 giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn thần hồn tu vi, tại hắn tốc độ cao nhất chạy vội nửa tháng lâu về sau, liền xem như bản thổ cựu tinh đỉnh phong tu sĩ cũng vô pháp lại đuổi kịp mình. Đáng tiếc, hắn cũng không biết cái này tiền sử chiến trường di tích nội bộ đã đản sinh ra một cái đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới người mạnh nhất. Mặc dù ban đầu ở sinh ra vĩnh hằng chân thần thời điểm, loại kia thiên địa dị tướng cũng từng đem hắn ngốc thời không cùng nhau bao trùm, nhưng hắn lại cũng không biết kia là đản sinh ra vĩnh hằng chân thần thiên địa dị tướng. Dù sao, hắn liền xem như ngoại giới cấp cao nhất thế lực cựu giai đỉnh phong cực hạn cường giả, lại cũng từ chưa từng thấy qua có người đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới. Hô, một lần nữa xếp bằng ở thiên thạch mặt ngoài, Ô Điển Tư rốt cục thật dài thở ra một ngụm trọc khí, tựa hồ cảm giác tại chạy trốn xa như vậy khoảng cách về sau mình hẳn là an toàn. Đồng dạng đen ngòm sâu trong hư không, lấy mạnh đào dung mạo khí tức kỳ nhân Đỗ Long cũng tại tốc độ cao nhất chạy vội. Hắn mặc dù cũng không phải là một cái lấy thần hồn đại đạo tăng trưởng tu sĩ, nhưng hắn kia đạt tới vĩnh hằng chân thần trung hậu kỳ linh hồn cảnh giới, căn bản cũng không phải là hồn điện chi chủ Ô Điển Tư chỗ có thể sánh được tồn tại. Dù sao, thời khắc này Đỗ Long đã có thể tính là chân chính trên ý nghĩa vĩnh hằng chân thần, mà hồn điện chi chủ nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là một cái chân thần phía dưới phàm nhân thôi. A, một mực không có thay đổi phương vị, đột nhiên chính tại phát sinh cải biến. Nhìn kim đồng hồ tại có chút phát sinh chuẩn bị, cái kia hồn điện chi chủ Ô Điển Tư hiện đang không ngừng mà di động. Quả nhiên không hổ là am hiểu nhất dự cảnh nguy cơ tiến đến đồng thời chạy trốn hồn điện chi chủ, gia hỏa này có thể còn sống vô tận tuế nguyệt thật là có nó ưu thế à. Đỗ Long cười nhìn qua trong tay thần khí định tung pháp bản, dùng mang theo trêu tức ngữ khí tự lẩm bẩm. Đáng tiếc, vô luận ngươi như thế nào chạy trốn, cũng vô pháp đào thoát thần khí định tung pháp bản truy tung cùng quá chặt. Cái này nếu là tại mình không có đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới trước kia, mình kia bên trong còn không cách nào thông qua vĩnh hằng thần lực đến khu động cái này pháp bản, như thế thật là có thể sẽ bị ngươi cho chạy thoát đâu. Đến ở hiện tại nha, ngươi hay là ngoan ngoãn địa đừng có lại dãy rồi đi. Siêu. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Long hướng thẳng đến định tung pháp bản chỉ dẫn phương hướng một bước phóng ra, cứ như vậy hướng phía hồn điện chi chủ chỗ phương vị siêu viễn cự ly truy tung quá khứ. Hiện tại nếu là có thượng đế thị giác lời nói, liền có thể đại khái đo đạc ra Đỗ Long mỗi lần thuấn di khoảng cách, không sai biệt lắm là Ô Điển Tư mỗi lần thuấn di khoảng cách gần 100 lần xa. Mà đây cũng chính là cả hai ở giữa khác nhau một trời một vực, đồng thời cũng đại biểu cho cả hai ở giữa thần thức phạm vi bao trùm chênh lệch thật lớn. Siêu siêu siêu. Ngay cả tiếp theo lại siêu viễn cự ly thuấn di mấy chục lần về sau, Đỗ Long rốt cục tại thần trí của mình phạm vi bao trùm bên trong, phát hiện đã dừng lại tại nào đó khối thiên thạch bên trên Ô Điển Tư. Ngay tại Đỗ Long thần thức khóa chặt mục tiêu một khắc này, Ô Điển Tư vừa mới đóng chặt không bao lâu hai mắt đột nhiên mở ra. Mọi người tuyệt đối không được ngộ nhận là hắn đây là phát hiện Đỗ Long đến, bằng vào thần trí của hắn dò xét phạm vi căn bản là không cách nào dò xét đến Đỗ Long thân ảnh. Cả hai ở giữa trọn vẹn gần 100 lần chênh lệch thật lớn, chỉ cần giữa song phương khoảng cách vượt qua Đỗ Long có thể dò xét phạm vi phân trăm thứ hai, liền đã hoàn toàn vượt qua Ô Điển Tư thần thức dò xét phạm vi. Giờ phút này, Ô Điển Tư sở dĩ lại đột nhiên mở hai mắt ra, đó là bởi vì đáy lòng của hắn cảm giác bất an đột nhiên trở nên cực kỳ mãnh liệt. Đỗ Long thần thức dò xét rơi ở trên người hắn, Ô Điển Tư vẫn chưa cảm thấy được loại này vượt qua một cái đại cảnh giới vĩnh hằng thần thức, nhưng đáy lòng của hắn dự cảnh lại lần nữa bị kích hoạt. Không, không đúng. Đây cũng không phải là phương diện khác xảy ra vấn đề, mà là có một cái cực kỳ khủng bố cường giả giết hướng mình, mục tiêu của đối phương một mực không có thay đổi chính là muốn truy sát mình. Ô Điển Tư nội tâm cơ hồ chính là tại lên tiếng gào thét, loại kia giống như bị tiền sử hung thú trận ở cảm giác, để cả người hắn kém chút không có sụp đổ. Nội tâm gào thét đồng thời, hắn không chút do dự lách mình lần nữa xa xa chạy thục mạng, lần lượt hướng phía thần thức bao trùm nhất cự ly xa tốc độ cao nhất chạy trốn. Nhưng mà, cả hai ở giữa có gần 100 lần chênh lệch thật lớn, vô luận hắn như thế nào chạy trốn hiển nhiên đều đã không kịp. Đỗ Long vẹn vẹn một lần nháy mắt liền sớm ra hiện tại hắn bên cạnh, sau đó một cỗ vô hình không gian chi lực phúc tản ra đến, nguyên bản còn có thể tùy ý thuấn di thời không nháy mắt liền bị triệt để khóa cấm. Vừa mới thuấn di đến nơi đây Ô Điển Tư, đang chuẩn bị muốn kế tiếp theo nháy mắt chạy trốn thời điểm, lại kinh hãi muốn tuyệt phát hiện chính mình sở tại thời không bị khóa cấm, vừa mới bước ra bước chân chỉ có thể lại mạnh mẽ ngừng lại. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện mình cách đó không xa cái kia đạo lạ lâm thân ảnh, hách lại chính là một đường truy tung đến đây vĩnh hằng chân thần mạnh đạo. Ngươi đến cùng là người phương nào? Vì sao có thể có được thực lực cường đại như vậy? Hồn điện chi chủ Ô Điển Tư bị Đỗ Long cho chằm chằm đến toàn thân phát mao, từ khi tu vi đột phá đạt tới cựu giai đỉnh phong cực hạn đến nay, hắn còn là lần đầu tiên dưới đáy lòng đối tu sĩ khác sinh ra loại này khôn cùng ý sợ hãi. Đỗ Long nhếch miệng lộ ra hai hàng hàm răng trắng đoán, cũng không có cần hồi đáp đối phương ý tứ, mà là từng bước một hướng phía Odin Tư đi tới.
Ngươi đừng tới đây.
Tương tại ngoại giới quát tháo phong vân vô tận tuế nguyệt hồn điện chi chủ Odin Tư, giờ phút này tựa như là một cái sắp gặp lăng nhục tiểu nữ nhân đồng dạng hoảng sợ muôn dạng địa vừa lui sau vừa mở miệng hô, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Thế gian này tại sao lại có cường đại như thế tu sĩ?
Ha ha.
Đỗ Long trực tiếp bị đối phương làm cười, trước mắt cái này hồn điện chi chủ vô luận như thế nào, cũng vô pháp cùng trong trí nhớ đã từng cái kia cao cao tại thượng tưởng tượng năm đó mình tại tham gia phía ngoài giải thi đấu lúc, trước mắt cái này hồn điện chi chủ liền đã từng ngồi tại trên đài hội nghị, khí thế kia đừng đề cập có bao nhiêu đủ đâu.
Ông.
Đột nhiên, một cỗ cường hành tuyệt luân vĩnh hằng thần lực tùy theo khuyết tán ra đến, trực tiếp đem hồn điện chi chủ Odin Tư triệt để bao trùm đi vào. Vô hình vĩnh hằng thần lực trực tiếp đem Odin Tư cả người chăm chú trói buộc chặt, vô luận hắn dãy rủa như thế nào đều không thể tránh thoát.
Không,
đây không có khả năng. Thế gian này làm sao lại có tu sĩ cường đại đến tận đây? Lại có thể đem ta cái này cựu tinh đỉnh phong cảnh giới cực hạn cường giả, trực tiếp bằng vào thế giới chi lực trói buộc lại. Tại làm rõ mình là bị cái gì lực lượng trói buộc chặt về sau, hồn điện chi chủ cả người đều triệt để mắt trợn tròn rơi, vô luận như thế nào cũng không thể nào tiếp thu được trước mắt đây hết thảy. Cái này chỉ có thể nói rõ ngươi quá mức cô lậu quả văn thôi. Đỗ Long cười nhạt một cái nói, toàn bộ núi vàng thế giới tất cả thế lực đều biết sự tình, các ngươi những này kẻ ngoại lai lại là không biết chút nào, coi là thật đáng buồn đáng tiếc a.
Toàn bộ núi vàng thế giới đều biết sự tình.
Hồn điện chi chủ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, ngươi chẳng lẽ là đến từ núi vàng thế giới một vị đỉnh cấp cường giả?
Ha ha.
Đỗ Long cười nhạt một cái nói, xem như thế đi, coi như lại lộ ra một tin tức cho ngươi cũng không sao, đó chính là các ngươi trong mắt tiền sử chiến trường bên trong di tích thổ dân văn minh đã sinh ra một vị vĩnh hằng chân thần cảnh giới thần chỉ.
Vĩnh hằng chân thần.
Hồn điện chi chủ rốt cục ngạc nhiên trừng lớn hai mắt kinh hô thất thanh nói, ngươi chính là cái kia vĩnh hằng chân thần. Tại hắn kinh hô nghẹn ngào đồng thời, trên thực tế đã đem cái tin tức kinh người này vụng trộm truyền tống ra ngoài, đây tuyệt đối là một cái đủ để rung động thế giới bên ngoài tin tức động trời. Từ khi tiền sử văn minh phá diệt đến nay, đã qua vô cùng vô tận 5 tháng dài đằng đẵng, nhưng lại chưa bao giờ từng xuất hiện một cái đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới đại năng cường giả. Hồn điện chi chủ vừa mới bắt đầu còn cảm giác đối phương tại lừa gạt mình, nhưng sau đó liên tưởng đến mình cái này cựu tinh đỉnh phong cực hạn cường giả, đều bị đối phương cho nhẹ nhõm trói buộc chặt không thể động đậy. Lại liên tưởng đến nhiều năm trước thiên địa dị tướng, đáy lòng của hắn kia vẻ hoài nghi lập tức tan theo mây khói.
Kẻ ngoại lai.
Đỗ Long niết niết miệng, cũng không có đi phản bác hồn điện chi chủ suy đoán, bởi vì đó cũng là hắn muốn có được kết quả, nếu không căn bản cũng không cần cùng Ổ Điển Tư nói nhảm nhiều như vậy, ngươi cần vì chính mình ở cái thế giới này phạm vào tội ác trả giá đắt.
Ông.
Mục tiêu đặt thành về sau, Đỗ Long cũng không nghĩ lại cùng đối phương nói nhảm quá nhiều, trực tiếp tăng lớn vĩnh hằng thần lực trói buộc lực lượng.
Không.
Cảm nhận được trói buộc mình lực lượng đang không ngừng nắm chặt, Ổ Điển Tư tại chỗ kinh hô thất thanh nói, ta không tin.
Liền xem như vĩnh hằng chân thần, cũng vô pháp chỉ dựa vào thế giới chi lực đem ta đánh giết.
Thật sao?
Trả lời hắn lại là Đỗ Long băng lãnh vô tình hai chữ, ngay sau đó trói buộc chặt Odin Tư vĩnh hằng thần lực bắt đầu nắm chặt, vĩnh hằng thần lực bắt đầu hình thành 10 chiều thời không đặc thù ba động. Loại này 10 chiều thời không ba động tuyệt đối viễn siêu thường nhân tưởng tượng, nó bao hàm 10 chiều thời không đại đạo ảo diệu, trực tiếp tại Odin Tư trên thân hình thành một cố cường hành tuyệt luân lực lượng kinh khủng. 10 chiều thời không chi lực, lấy Odin Tư nhục thân làm tâm điểm, hình thành cực kỳ huyền diệu thời gian cùng không gian giao thoa, phản phất liền muốn đem thân thể của hắn trực tiếp xé thành mảnh nhỏ.
Không
cảm nhận được kia cố gần như có thể đồng thời xé nát trước mắt thời không lực lượng kinh khủng, Ổ Điển Tư rốt cuộc minh bạch một cái đại cảnh giới chênh lệch, trên thực tế chính là trời cùng đất ở giữa khủng bố chênh lệch. Nương theo lấy hắn kia một tiếng kinh hãi muốn tuyệt tiêu thảm, Đỗ Long trực tiếp đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, lập tức liền thấy bên cạnh hắn thời không bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh ra. Phản phất như là một khối bị trọng lực đánh trúng thủy tinh cường lực, nguyên bản trong suốt thời không cứ như vậy vỡ thành vì vô số khối, mà Ổ Điển Tư nhục thân cũng theo vỡ vụn thành vô số khối. Kinh hãi muốn tuyệt giữa tiếng kêu gào thê thảm, Ổ Điển Tư thần hồn bản nguyên mặc dù bị hao tổn nghiêm trọng, lại cũng thành công từ vỡ vụn nhục thân mảnh vỡ ở trong phiêu bay ra ngoài, cấp tốc ngưng tụ trở thành một đoàn nghĩ phải thoát đi hiện trường. Nhưng mà, đối mặt một cái vĩnh hằng chân thần trung hậu kỳ cường giả, nhục thể của hắn bản tôn đều không thể đào thoát, làm sao hướng là thần hồn bản nguyên dạng này lục bình không dễ.
Siêu.
Đỗ Long vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng địa vung tay lên, đoàn kia thần hồn bản nguyên lập tức liền bị thu hút lòng bàn tay, căn bản cũng không có bất luận cái gì thần hồn bản nguyên có thể chạy ra lòng bàn tay của hắn.
Không.
Bị thu hút lòng bàn tay hồn điện chi chủ, bắt đầu đang điên cuồng rẽ rủa vặn bẹo la to nói, đừng có giết ta. Chỉ cần ngươi có thể tha tiểu nhân một mạng, tại hạ nguyện ý làm nô là bộc vĩnh viễn làm ngài trung thành nhất nô bộc.
Ha ha.
Đỗ Long cười nhạt một cái nói, không nóng nảy, ta có thời gian để ngươi hoàn toàn thần phục, trước đó ngươi hay là ngoan ngoãn địa bị trấn áp cũng tiếp bị trừng phạt đi.
Thoại âm rơi xuống, Đỗ Long cũng không cho đối phương kế tiếp theo cơ hội mở miệng, trực tiếp lật tay liền đem nó thần hồn bản nguyên cho thu tiến vào một cái cùng loại trấn tinh tháp thần khí pháp khí ở trong. Bởi vì tại sao trong cổ chiến trường bộ thu hoạch to lớn nguyên nhân, Đỗ Long trên thân các loại bảo vật tầng tầng lớp lớp, muốn tìm ra một kiện có thể sánh vai trấn tinh tháp bảo vật hoàn toàn không đáng kể.